Chương 104, chính nghĩa chết tại trên nửa đường. Chương 104, chính nghĩa chết tại trên nửa đường. Toàn trường hội phụ huynh cùng ngày, có thể xưng một hồi thịnh đại khánh điện. Trong sân trường thải kỳ bay dương, khí cầu bay múa, mỗi một chốt đều tràn đầy tên là hy vọng nguyên áo. Mặc đáp thể các gia trưởng top 5 top 3, trên mặt mang kiêu ngạo hoặc chờ đợi đủ cười, thảo luận hài tử thành tích cùng tiền đồ. Cao Chí Viễn đều đứng ở dạng này biển người trong, ngược dòng mà đi. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệch sẫm màu áo gió, thân hình tiểu tụy, giống như một trận gió có thể thổi ngã. Hắn cùng chung quanh sáng ngời, sung sướng không khí không hợp nhau, như một cái từ trong phần mộ leo ra ưu linh, trên người quấn quanh lấy vung đi không được âm lãnh tử khí. Mỗi một cái vui cười gia đình, mỗi một tấm hạnh phúc khuôn mặt, đều hóa thành vô hình kim nhọn, hung hăng đâm vào ánh mắt của hắn, đâm vào hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Thế giới của hắn là màu xám, tĩnh mịch, mà nơi này lại là thái sắc, huyên áo, mãnh liệt độ tương phản, nhường trong dạ dày của hắn một hồi rời sông lấp biển loại buồn nôn. Hắn đi vào trường học đại lễ đường, tiếng người huyên áo cùng nóng bức không khí đập vào mặt, hắn một chút đều khóa chặt mục tiêu. Hàng phía trước bắt mắt nhất vị trí, Lưu Kiến Quân, thị hình sự chi đội phó chi đội trưởng, giờ phút này chính hồng quang đầy mặt, cái eo thẳng tắp, như một đầu đắc thắng hùng sư. Hắn chính hưởng thụ lấy chung quanh phụ huynh định nội cùng tán dương, loại đó thuộc về quyền lực người tự đắc, không che giấu chút nào mà toát ra tới. Mà ở bên cạnh hắn, một cái nhuộm màu nâu sẫm tóc, vẽ lấy đạm trang nữ hải chính vô cùng buồn chán mà soát điện thoại di động, đối với hết thảy chung quanh đều mang một loại ở trên cao nhìn xuống thiếu kiên nhẫn. Lưu Nhã, Cao Chí Viễn trong mắt thế giới, trong nháy mắt chỉ còn lại có tấm kia thanh xuân nhưng lại ác độc mặt, chính là nàng, chính là gương mặt này xuất hiện tại nữ nhi cuối cùng trong cơn ác mộng. Cao Chí Viễn tìm một cái không đáng chú ý góc, như là một tôn không có sinh mệnh pho tượng, lặng lặng chờ đợi. Hắn rất có kiên nhẫn, dường như một đầu tiềm phục tại trong bụi cỏ chờ đợi con mồi lộ ra yết hầu cô lang. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Lễ đường trên đài hội nghị lãnh đạo đổi cái này đến cái khác, nói xong những kia liên miên bất tận chuyện cũ mềm. Cuối cùng, đọc lời chào mừng kết thúc. Đám người bắt đầu bạo động, chuẩn bị tăng cuộc. Ngay tại lúc này, Cao Chí biến động. Hắn không có chút nào do dự, động tác trôi chảy được như là diễn luyện trăm ngàn lần. Trầm mặc báo săn lộ ra ngay nó răng nanh. Hắn đột nhiên từ áo gió bên trong rút ra cái kia thanh lóe hàn quang dao dốc xương, hướng phía hàng trước mục tiêu, bạo sông mà đi. A! Đao! Một cái mắt sắc nhà gái phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên. Tất cả lễ đường trong nháy mắt sôi trào. Tương hoa khánh điển tại thời khắc này biến thành khủng hoảng lò sát sinh. Tiếng thét đảo, tiếng la khóc, cái bàn ngã xuống đất tiếng va chạm, loạn thành một hoa sôi cháo. Đám người như bị hoảng sợ bầy cá, điên cuồng mà hướng về lối ra dũng mãnh lao tới. Lưu Kiến Quân tốc độ phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi một cái sống an nhàn sung sướng quan viên vốn có phạm chủ. Tại thét lên vang lên thứ trong nháy mắt, hắn không hổ là hình sự tinh anh xuất thần, bản năng của thân thể đã trước tại đại não làm ra phản ứng. Hắn một tay lấy còn chưa phản ứng nữ nhi Lưu Nhã gắt gao đẩy lên phía sau mình, đồng thời tay phải như thiểm điện mò về bên hông, rút ra cái kia thanh tượng trưng cho quyền lực cùng bạo lực súng lục. Họng súng đen ngòm, tinh chuẩn nhắm ngay vọt tới Cao Chí Viễn. Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống. Lưu Kiến Quân tiếng giống giận dữ, mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ, xuyên thấu tất cả ồn ào. Nhưng mà, Cao Chí Viễn như là căn bản không nghe thấy. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có cái đó trốn ở Lưu Kiến Quân sau lưng, dọa đến run lẩy bẩy nữ hải. Đó là hại chết nữ nhi của hắn hung thủ, là tội ác cụ tượng. Hắn hoàn toàn không thấy kia chí mạng cảnh cáo, coi như không thấy kia họng súng đen ngòm, cả người như là điên dại, tốc độ không có chút nào chậm lại, tiếp tục vọt tới trước. Đi chết, chết chung. Lưu Kiến Quân ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngoan lệ. Cảnh cáo vô hiệu, hắn không chút do dự. Ầm, một tiếng súng vang, viên đạn tinh chuẩn trúng đích Cao Chí Viễn cầm đao cánh tay phải, huyết hoa nổ tung. Đau đớn kịch liệt nhường Cao Chí Viễn cánh tay run lên bần bật, dao róc xương suýt nữa tuột tay. Nhưng hắn lại không có ngã xuống, thậm chí không có phát ra một tiếng rên. Hắn chỉ là mượn cỗ kia vọt tới trước to lớn quán tính, dùng một loại gần như vặn mẹo tư thế, ở giữa không trung đem đao đổi được tay trái. Giờ khắc này, hắn rời Lưu Nhã, chỉ có mấy bước xa. Lưu Kiến Quân đồng tử, đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất, cây kim trạng. Hắn liên tục bóp lấy cò súng. Ầm, ầm, ầm. Lại là mấy tiếng súng vang lên. Cao Chí Viễn ngực, liên tiếp quanh tạc mấy đám chói mắt liên hoa. Hắn vọt tới trước thân thể đột nhiên trì trệ, như là bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng va chạm. Sau đó, hắn thân hình cao lớn, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể tại to lớn quán tính tác dụng dưới, dán bóng loáng sàn nhà về phía trước trượt một khoảng cách. Cuối cùng, đứng tại Lưu Nhã bên chân. Hắn buông tay, dường như còn muốn bắt ở thứ gì. Nhưng này một tay, cuối cùng chỉ là bất lực rủ xuống, nặng nề mà nện trên sàn nhà. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn tan rã trong con mắt, chiếu ra cuối cùng một màn hình tượng là, Lưu Kiến Quân ôm thật chặt chính mình sợ tới mức hồn phi phách tán nữ nhi, dùng chính mình dày rộng phía sau lưng, đem thi thể của hắn hoàn toàn chắn bên ngoài, không cho nàng nhìn thấy một tơ một hào huyết tinh. Một cái phụ thân, tại dùng sinh mệnh bảo hộ nữ nhi của hắn. Một cái tìm kiếm chính nghĩa phụ thân, cuối cùng lấy hành hung ác ôn thân phận, chết tại nhân dân vệ sĩ thương hạ. Mà vị kia nhân dân vệ sĩ họng súng thể sống chết bảo vệ, lại chính là giết chết hắn nữ nhi chân hùng. Một màn này cực hạn hoang đường màu đen hài hước, bị trong lễ đường vô số còn chưa kịp thoát đi người, dùng di động ống kính, rõ ràng đi xuống. Sự kiện nhanh chóng tại trên internet lên men, gây xôn xao. Mới đầu, dư luận là thiên về một bên mà tán dương vị kia quả quyết nổ súng, bảo hộ học sinh cùng gia trưởng anh hùng cảnh sát. Nhưng rất nhanh, có người hiểu chuyện đối ra Cao Chí Viễn thân phận. Cùng với vợ hắn bị gian sát, nữ nhi bị bá chiếm té chết gặp bi thảm tao ngộ. Dư luận hướng gió, bắt đầu xuất hiện quỷ dị bị lệnh. Một ít bài viết bắt đầu chất vấn, một cái đến bước đường cùng phụ thân, vì sao lại lựa chọn tại gia trưởng sẽ loại trường hợp này hành hung. Chân tướng, như lột hành tây một dạng, bị từng tầng mà để lộ. Làm Lưu Nhã Tên cùng nàng phụ thân thân phận bị lộ ra về sau, tất cả mạng lưới triệt để sôi trào. Ta nhổ, ta hình như xem hiểu cái gì. Đây quả thực là địa ngục cấp chê cười. A Ôn muốn giết chính là hại chết nữ nhi của mình hung thủ, kết quả bị hung thủ cảnh sát ba ba cho tại chỗ đánh chết. Tội phạm giết người bị cảnh sát bảo hộ, người bị hại phụ thân trở thành ác ôn bị đánh chết. Nay kịch bản, ngay cả mẹ nhà hắn Hollywood cũng không dám như thế biên. Đây cũng không phải là chính nghĩa sẽ không chế đến vấn đề, này mẹ hắn là chính nghĩa trực tiếp chết tại trên nửa đường a. Trân trọng, phô thiên cái địa. Lạnh băng nhà xác. Thi thể của Cao Chí Viễn, yên tĩnh nằm ở lạnh băng bàn giải phẫu bên trên. Màu trắng vải che khuất trên người hắn giữ tận vết đạn, lại che không được kia tràn ngập trong không khí, đậm đến tan không ra oán hận. Đêm khuya, nhà xác chống lên bóng đèn, bắt đầu không rõ mà lóe lên. Tư, ẩm. Trong góc, thâm trầm nhất âm ảnh như là có sinh mệnh và sống, bắt đầu ma quái nhúc đích, hội tụ. Một cái thon dài thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chính là Sở Triệt ảnh tử phân thân. Hắn đi đến bàn giải phẫu trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô kia gánh chịu vô tận oán hận cùng tuyệt vọng thi thể, trong mắt không có chút nào thương hại, ngược lại lộ ra một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật loại của Nhật. Hắn vươn tay, giống như năng lực đụng chạm đến kia từ trên thi thể tiêu tán ra tới, gần như ngưng là thật chất màu đen và khí. Cỡ nào hoàn mỹ tài liệu a? Hắn dùng một loại gần như vịnh ngâm giọng nói, nhẹ giọng tán thưởng. Một cái bởi vì chính nghĩa mà chết, đối với tất cả trật tự đều ôm lấy khắc cốt cừu hận linh hồn. Là đủ, sáng tạo ra nhất bộ khó mà sao chép kỳ tác. Chương 105, nửa đêm ác mộng chương 105, nửa đêm ác mộng một cái bởi vì chính nghĩa mà chết, lại bị chính nghĩa tự tay mai táng phụ thân. Một cái đối với tất cả trật tự đều ôm lấy khắc cốt cừu hận linh hồn. Cái này có thể so với cái kia đơn thuần vì báo thù mà chết oan hồn, phải có thú hơn nhiều. Bọn hắn chỉ là muốn giết chết người nào đó, mà ngươi muốn giết chết là tất cả quy tắc. Vừa dứt lời, Sở Triệt ảnh tử phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt, một cái chỉ có hắn năng lực nhìn thấy giao diện ảo đột nhiên hiện hiện. Ủy dị ẻ đi tỏ có thể dùng nghiệp, 15250 điểm. Sở Triệt ánh mắt tại mấy cái chữ kia thượng dừng lại một lát. Hắn thao túng ảnh tử phân thân, không chút do dự trên bảng điểm kích sáng tạo quỷ dị. Xin vị quỷ dị mệnh danh, đều bảo ngươi, nửa đêm ác mộng đi. Ảnh tử phân thân ngón tay đánh xuống xác định hóa. Quỷ dị nửa đêm ác mộng xây thành công, mời thiết lập sát nhân quy tắc đầu thứ nhất. Sở Triệt nhẹ giọng đọc lấy, ảnh tử phân thân đầu ngón tay trên bảng tiếp tục rơi xuống. Truyền bá môi giới, nhận thức. Bất luận cái gì thông qua bất luận cái gì cách thức, bất luận là chữ viết, hình ảnh, âm thanh hay là miệng thuật lại, chỉ cần nhận thức đến nửa đêm ác mộng tồn tại, thậm chí nhận thức đến nó sát nhân quy tắc, càng hoặc là vẹn vẹn là nhận thức đến nó đã từng tồn tại hình thức đều có thể bị trong nháy mắt đánh dấu. Nhận thức chính là chớ chú. Hắn dừng lại một chút, kính sau hai mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. So với mỉm cười người giả loại đó còn cần nhìn thấy đặc biệt bức ảnh thô ráp cách thức, đây mới thật sự là mô nhân ô nhiễm. Tri thức đem lại chớ chú. Ham học hỏi, dẫn hướng tử vong. Liên bang quỷ dị điều tra cục đám kia các tinh anh nhất định sẽ vô cùng thích cái này thiết định. Hắn tiếp tục thiết lập đầu thứ hai quy tắc, đầu thứ hai, sát nhân cách thức, nhập mộng. Bị đánh dấu mục tiêu, một sáng bước vào trạng thái ngủ, nửa đêm ác mộng sắp giáng lâm hắn mộng cảnh. Trong mộng, nó đem hóa thân thành mục tiêu nội tâm sợ hãi nhất cụ tượng, đem nó triệt để giết chết. Trong mộng tử vong, tức là hiện thực tử vong. Duy nhất chống cự cách thức. Sở Triệt ý cười càng đậm. Không muốn đi ngủ. Rất đơn giản, không phải sao? Người, làm sao có khả năng không ngủ được đâu? Cuối cùng, cũng là hạch tâm nhất một cái. Điều thứ ba, sát nhân quy tắc tác dụng mục tiêu, tất cả bị nửa đêm ác mộng cho rằng có tội, cần được thẩm phán trẻ vị thành niên. Ảnh tử phân thân đầu ngón tay lần nữa rơi xuống. Trên sinh lý, xương cốt tuyến chưa khép kín, thân thể cơ năng vẫn ở vào phát dục giai đoạn cá thể, đều bị định nghĩa là trẻ vị thành niên. Chỉ cần phù hợp vị thành niên sinh lý định nghĩa, lại hắn thân quấn quanh nghiệp vượt qua giá trị ngưỡng. Như vậy, ác mộng giáng lâm. Quy tắc thiết lập hoàn tất đang tạo ra quỷ dị. Theo bảng dữ liệu biến hóa, bàn giải phẫu bên trên cô thi thể kia bắt đầu quỷ dị biến hóa. Bao trùm ở trên người hắn vải trắng, không gió mà bay, kịch liệt phồng lên. Vải trắng phía dưới, giống như có đồ vật gì chính đang điên cuồng nhúc đích, mọc thêm, tái tạo. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Giận người xương cốt vỡ vụn cùng gây dựng lại âm thanh, từ vải trắng hạ dày đặc chuyển đến. Thi thể của Cao Chí Viễn đang lấy một loại phản sinh mệnh, phản vật lý phương thức, vặn mẹo thành một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố hình thái. Nồng đậm như mực hắc khí, từ thi thể trong thất khiếu điên cuồng tuôn ra, đem toàn bộ nhà xác đều bao phủ tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Sở Triệt ảnh tử phân thân lặng lặng nhìn đây hết thảy, như cùng ở tại thưởng thức một hồi thịnh đại diễn xuất. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều bình tĩnh lại. Làm hắc ám tàn đi, bàn giải phẫu bên trên trống rỗng. Thi thể của Cao Chí Viễn, tính cả khối kia vải trắng, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Chỉ có trong không khí cố kia sâu tận xương tủy oán hận, chứng minh một cái trước nay chưa có khủng bố đã giáng lâm thế gian. Sở Triệt ảnh tử phân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán, dung nhập góc tường trong bóng tối. Giang Hải thị, căn hộ cao cấp trong. Sở Triệt chậm rãi mở mắt ra. Hắn bưng lên cà phê trên bàn chén, nhẹ nhàng lung lay, màu nâu dịch thể tại chén trên vách treo lên từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Nửa đêm ác mộng căn bản không cần đi người vì truyền bá nó tồn tại. Tất cả biết nhau Cao Chí Viễn người đều coi như là nhận thức đến nửa đêm ác mộng đã từng tồn tại hình thức. Những kia đã từng cùng hắn từng có gặp nhau hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí cả những kia tại trên internet nếm qua nữ nhi của hắn người huyết man đầu của chúng. Chỉ cần trong bọn họ có điều kiện phù hợp trẻ vị thành niên nguyền rủa hạt giống liền biết ngay lập tức mọc rễ nảy mầm. Mà những hải tử kia ly kỳ tử vong, tất nhiên sẽ dẫn tới liên bang quỷ dị điều tra cục chú ý, bọn hắn sẽ điều tra, sẽ phân tích, sẽ tổng kết quy luật, sẽ sáng tác báo cáo. Sau đó, mỗi một cái tiếp xúc đến phần báo cáo này điều tra viên, mỗi một cái biết được nửa đêm ác mộng vi tắc người, đều sẽ biến thành mới truyền bá trọng yếu. Người nhà của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn vòng xã giao bên trong mỗi người. Đây là một cái hoàn mỹ bế hoàn. Một cái càng là phản kháng, đều khuyết tán được càng nhanh, bản thân mọc thêm tuyệt vọng mê cung. Sở Triệt đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Như vậy, cho hay mở màn. Để cho ta xem xét, tự khoe là nhân loại thủ hộ giả, trí tuệ hóa thân tinh anh, đem ứng đối ra sao một hồi. Do tri thức thân mình đưa tới ôn dịch. Cùng lúc đó, Giang Hải Thị một đầu khác biệt thự sang trọng khu. Lưu Nhã chính bực bội mà đưa tay cơ ném ở mềm mại trên ghế salon. Phiền chết. Trên mạng đám này điệu ti có hết hay không? Nàng tinh xảo trang dung dưới, tràn đầy tuổi dậy thì thiếu nữ đặc hữu không kiên nhẫn cùng chôn hoa. Không phải liền là chết cái nha đầu sao? Chính nàng từ trên lầu rơi xuống, liên quan ta cái rắm. Còn có nàng cái người điên kia cha, phải bị đánh chết. Trong phòng khách, thị hình sự chi đội phó chi đội trưởng Lưu Kiến Quân, chính vẻ mặt đau lòng cho nữ nhi của mình gọt lấy quả táo. Nghe được nữ nhi phàn nàn, hắn chẳng những không có nửa câu trách cứ, ngược lại cương triều mà an ủi, tốt tốt, nhã nhã, chớ cùng những kia trên mạng bình xịn chấp nhặt. Cha ngươi đã sai người xử lý, rất nhanh, trên mạng đều sẽ không còn có những thứ này lùng ta lung tung thanh âm. Cái đó Cao Chí Viễn, hắn dám ở trường học cầm đao hành hung, chính là ác ôn. Ta tại chỗ đánh chết hắn, là giữ gìn công cộng an toàn, là thực hiện cảnh sát chức trách, ai cũng nói không nên lời nữa chứ không. Lưu Kiến Quân đem trái táo gọt xong đưa cho nữ nhi, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhã nhã, mặc kệ ngươi làm cái gì, ba ba đều sẽ vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi, vì ngươi bãi bình tất cả. Ừm, hiểu rõ ba. Lưu Nhã không yên lòng tiếp nhận quả táo, cắn một cái, ánh mắt lại còn đang ở nghiêng mắt nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Đêm đã khuya, Lưu Nhã ngáp một cái về đến chính mình công chúa phòng giống nhau trong phòng ngủ. Nàng rửa mặt hoàn tất, thế nào vào mềm mại trên giường lớn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ là nàng không có phát giác được. Tại nàng nhắm mắt lại một khắc này, căn phòng trong góc kia phiến thâm trầm nhất hắc ám, dường như nhẹ nhàng hoảng động liêu nhất hạ. Chương 106, gầy cao quỷ ảnh chương 106, gầy cao quỷ ảnh. Lạnh băng, thấu xương lạnh băng, từ dưới thân tấm sắt giường truyền đến, nhường nàng đột nhiên sợ run cả người. Lưu Nhã mở mắt ra, đập vào mi mắt không phải nàng quen thuộc hồng nhạt trần nhà, mà là loang lổ lỗ chỗ chóc ra xám trắng bức tường, phía trên hiện đầy mạng nhện cùng nấm mốc ban. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắc cùng nước khử trùng hỗn hợp cổ quái mùi. Nơi này là nơi nào? Nàng đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm tại một tấm cũ kỹ bệnh viện trên giường bệnh. Bốn phía là rách nát vết tường, dì xét giá truyền dịch, cùng với một cái bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ. Tất cả trong không gian, trừ ra chính nàng thở hào hẹn, không còn gì khác tiếng động, an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Làm cái quỷ gì? Nằm mơ sao? Lưu Nhã nhíu mày lại, có chút căm tức xốc lên trên người kia giường lại mỏng vừa cứng cái chăn. Giấc mộng này cũng quá chân thật, ngay cả trên chăn cũ kia mốc mèo hương vị đều nghe được rõ ràng. Nàng nhảy xuống giường, dưới chân giẫm lên lạnh buốt đất xi măng, bước nhanh đi về phía căn phòng duy nhất cửa. Chốt cửa là lạnh băng cục sắt, phía trên bao trùm lấy một tầng dày cuộn hương vị. Nàng dùng sức vặn một cái, cùng cụt khóa cửa không nhúc nhích tí nào. Uy, có ai không? Khai môn. Lưu Nhã dùng sức vuốt cửa sắt, bàn tay bị chấn động đến run lên. Trả lời nàng, chỉ có trống trải trong hành lang truyền đến, chính nàng chế tạo tiếng vọng. Một loại dự cảm bất tường bắt đầu ở đáy lòng lan tràn. Trang cảnh này là cảm giác gì khá quen. Nàng chợt nhớ tới, này không phải liền là nàng trước mấy ngày cùng bằng hữu cùng đi xem phim kinh dị, gây cao quỷ ảnh ba bên trong cái đó vứt bỏ bệnh viện sao? Trong phim ảnh, mấy cái tìm đường chết người trẻ tuổi chạy đến nơi đây thám hiểm, cuối cùng bị cái đó không có ngũ quan quái vật từng cái ngược sát. Nghĩ đến này, Lưu Nhã mặt soát một chút chợt nhìn. Không, không thể nào. Chỉ là cái mộng mà thôi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Nàng liều mạng tự an ủi mình, vừa ý bẩn lại không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng dán tại trên cửa, xuyên thấu qua trên cửa khối kia lớn chừng bàn tay, che kín vết dạng thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một cái tối tăm kéo dài hành lang. Hành lang đèn lúc sáng lúc tối, trên vách tường khắp nơi đều là khô cạn, màu đỏ sẫm thủ ấn. Cuối cùng, là một mảnh không cách nào xuyên thấu hắc ám. Đúng lúc này, kia mảnh hắc ám trong, dường như có đồ vật gì giật mình. Một cái cực kỳ gầy cao đến kém xa thân ảnh màu đen, chợt lóe lên. Tứ chi của nó dài nhỏ được như là chi chu chân đốt, mặc trên người một bộ không nhiều vừa người tây trang màu đen. Ma quái nhất chính là, trên cổ của nó, dấu vết không có ngũ quan. Lưu Nhã đồng tử trong nháy mắt rút lại, toàn thân huyết dịch đều đông kết. Nàng nghĩ thét lên, tiết hầu lại bị sợ hãi gắt gao bóp chặt, một chữ cũng nhả không ra. Nàng lộn nhào mà lui về trong phòng, lưng nặng nề đâm vào lạnh băng trên vách tường. Chạy, nhất định phải chạy. Nàng ngắm nhìn một phía, đường ra duy nhất chính là kia phiến bị tấm ván gỗ phong kín cửa sổ. Lưu Nhã tiến lên, dùng hết lực khí toàn thân đi xé rách những kia tấm ván gỗ. Móng tay bị nảy ra đoạn, tiên huyết chảy ra, nàng cũng không để ý chút nào. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Ầm, ầm. Sau lưng cửa sắt chuyển đến nặng nề mà chậm rãi va chạm. Một chút, lại một chút. Giống như không phải tại số cửa, mà là tại đánh trái tim của nàng. Cuối cùng, một tấm ván gỗ bị nàng kéo xuống. Lưu Nhã liều lĩnh lấy tuổi trỏ đánh tới hướng thủy tinh. Xôn xao. thủy tinh lên tiếng mà nát, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người chui qua cửa hang. Gió lạnh rốt vào, nàng nhìn cũng không nhìn, dùng cả tay chân mà bỏ lên ra ngoài. Ngoài cửa sổ là một cái khác đầu hành lang, nàng không dám dừng lại, phân biệt một chút phương hướng, cô cẳng đều hướng phía trong trí nhớ trong phim ảnh lối ra phương hướng phi nước đại. Dép dẫm tại tràn đầy tạp vật trên mặt đất, phát ra lung tung nhịp. Nàng không dám quay đầu, nàng có thể cảm giác được vật kia ngay tại phía sau. Nó không có chạy, cũng không có truy, nó chỉ là ở đâu. Nhưng vô luận nàng chạy được nhanh hơn, cô kia như bóng với hình cảm giác áp bách vẫn luôn bao phủ nàng. Nàng quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước là một gian phòng mổ, cửa khép hở. Lưu Nhã không chút nghĩ ngợi đều lách mình né vào trong, sau đó ngay lập tức ngồi xuống, trốn ở xuề tay ra thuật sau đài mặt, lấy tay gắt gao che miệng của mình, liền hô hấp đều ngưng. Trong phòng giải phẫu, đèn không hắt bóng còn đang phát tán ra trắng bệnh ánh sáng. Trên bàn giải phẫu, một con dao giải phẫu phản xạ lạnh lẽo hàn mang. Yên tĩnh, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Đi rồi sao? Lưu Nhã tâm hơi buông ra một điểm. Có lẽ nó không có phát hiện mình. Ngay tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, cửa phòng giải phẫu bị một đầu trắng xanh, dài nhỏ được như là cánh cô thủ, chậm rãi đẩy ra. Không có một chút xíu ma sát vương hữu. Yên tĩnh. Đạo kia gầy cao ảnh tử, bị đèn không hắt bóng kéo dài, chậm rãi bắn ra trên mặt đất, từng chút một bao trùm nàng quận mình thân thể. A. Nuốt ngạt đến cực hạn thét lên cuối cùng một phát. Lưu Nhã như bị điên xông ra phòng mổ, không phân biệt phương hướng mà tại mê cung loại trong bệnh viện chạy trốn. Nhà xác. Quầy y tá trạm. Phòng bệnh nhi khoa. Mỗi khi nàng cho là mình bỏ rơi quái vật kia, nó tổng hội lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, xuất hiện tại tiền phương của nàng, hoặc là sau lưng. Có đôi khi, là cửa tủ ngoại thả xuống đạo kia dài nhỏ ảnh tử. Có đôi khi, là chỗ góc cua chợt lóe lên tây trang màu đen một góc. Nó dường như một cái kiên nhẫn thợ săn, đang đùa bỡn lấy chính mình sắp tới tay con mồi. Lưu Nhã thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, phổi nóng bỏng quặn thắt lòng, hai chân giót chỉ giống nhau nặng nề. Tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Ngay tại nàng sắp bỏ cuộc lúc, nàng nhìn thấy một cánh cửa. Phòng an ninh. Đó là cả tòa kiến trúc theo dõi trung tâm. Có thể chỗ nào có điện thoại, có thể liên lạc ngoại giới. Hy vọng cuối cùng nhường nàng bộc phát ra toàn bộ khí lực, nàng bước tới, đột nhiên đẩy cửa ra, lại tại sau lưng nhanh chóng đem cửa khóa trái. Cùng cụm trầm trọng khóa cửa rơi xuống thanh thúy cơ quan và mèo, là giờ phút này êm thai nhất chương nhạc. Nàng dựa lưng vào cửa, miệng lớn thở hổn hển, thân thể vì thoát lực mà không ngừng trượt xuống. Phòng an ninh không lớn, chính đối nàng là nguyên một mặt tường theo dõi màn hình. Giờ phút này, tất cả trên màn hình đều là một mảnh hưng phấn rung động đông tuyết. Lưu Nhã không để ý tới những thứ này, nàng bổ nhào vào trên mặt bàn, điên cuồng mà tìm kiếm điện thoại. Không có, cái gì cũng không có, chỉ có một đài che kín cho bụi bộ đàm. Nàng tay run run cầm lấy bộ đàm ấn xuống nút cồn. Cứu mạng, cứu mạng, có người. Tư, hưng phấn. Bộ đàm trong truyền đến, chỉ có từng đợt chói tai dòng điện tạp vang. Đột nhiên, tất cả dòng điện tạp vang đều biến mất. Tất cả phòng an ninh lần nữa lâm vào loại đó có thể đem người bức bị điên yên tĩnh. Lưu Nhã sững sờ nhìn khắp tường đông tuyết màn hình. Một giây sau, tất cả đông tuyết điểm đều biến mất, thay vào đó là một gương mặt, một tấm không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, chỉ có trống rỗng mặt. Dòng giá 24 màn hình, 24 tấm giống nhau như lúc, chiếm cứ tất cả hình tượng mặt, đang từ trong màn hình nhìn chăm chú lấy nàng. Lưu Nhã đồng tử phóng đại đến cực hạn, khí lực cả người đều bị tranh thủ, sủi lơ trên mặt đất. Kẹt kẹt, đúng lúc này, sau lưng khóa cửa vị trí truyền đến một hồi rợn người kim loại và mèo. Nàng cứng ngắc, từng tấc mà quay đầu lại, chỉ thấy kia kiên cố cửa hợp kim khóa đang lấy một loại trái với định luật vật lý phương thức, bị một cỗ lực lượng vô hình từ bên ngoài chầm rãi vặn trở thành một đoàn bánh quay trèo. Chương 107, trong ngộng chết đi. Chương 107, trong ngộng chết đi. Kẹt kẹt, cửa từ từ mở ra. Đứng ở cửa chính là cái đó không có ngũ quan, thân hình gầy cao như là chi chu màu đen quỷ ảnh. Không muốn. Một cỗ ấm áp dịch thể từ Lưu Nhã bẹn đùi bộ mất khống chế chạy xuôi mà xuống, thấm ướt nàng quần ngủ, mùi tanh tưởi mùi tại chật hẹp trong phòng an ninh trong nháy mắt tràn ngập ra. Nàng bài tiết không kiềm chế, kia phần tự cho là đúng kiêu ngạo, kia phần đối với sinh mạng coi thường, tại tuyệt đối không thể nào hiểu được sợ hãi trước mặt bị nghiền vỡ nát. Nàng như một cái rời thủy ngư, sủi lơ tại lạnh băng trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, ngay cả cầu xin tha thứ đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Quỷ ảnh không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nó chỉ là đứng. Sau đó, nó một cánh tay lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng cùng chiều dài, trong nháy mắt duỗi dài, vượt qua mấy thước khoảng cách, tinh chuẩn giữ lại Lưu Nhã cổ. Cái tay kia, trắng xanh, lạnh băng, không có một tia nhân loại nhiệt độ, càng giống là một đoạn mục nát cánh khô. Lực lượng khổng lồ đưa nàng cả người nhắc tới giữa không trung, nghẹt thở làm cho Lưu Nhã mặt trướng trở thành màu đỏ tím. Nàng bản năng giãy giụa, hai tay đi bắt cào cánh tay kia, lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch bấn. Nàng cho là mình sẽ cứ như vậy bị bóp chết, nhưng không có. Gầy cao quỷ ảnh cũng không có ngay lập tức giết chết nàng. Nó dường như vô cùng hưởng thụ con mồi tại kề cận cái chết giãy giụa tư thế. Tại Lưu Nhã dần dần mơ hồ trong tầm mắt, quỷ ảnh tay kia cũng rối tới, nắm nàng tay phải ngó lút. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy đến để người da đầu tê dại, tiếng xương nứt vang lên. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xuyên qua Lưu Nhã đầu dây thần kinh. A. Bị bóp chặt trong cổ họng, gạt ra nửa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây chỉ là bắt đầu. Giang rắc. Ngón áp út. Giang rắc. Ngón giữa. Giang rắc. Ngón trỏ. Giang rắc. Ngón tay cái. Dường như tại bẻ gãy một cái giá rẻ nhựa cỡ lạt tiệm búp bê, quỷ ảnh lấy một loại rất có kiên nhẫn cùng nghi thức cảm phương thức, một cái, một tiết, đưa nàng tay phải tất cả xương ngón tay đều bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức từng cơn sóng liên tiếp, như là hung mãnh nhất thủy triều, lặp đi lặp lại cọ rửa nàng yếu ớt ý thức. Nàng nghĩ mất đi, có thể cô kêu bóp chặt thiết hầu lực lượng nhưng lại vừa đúng mà nhường nàng duy trì thanh tỉnh, nhường nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng mỗi một tấc xương cốt bị sinh sinh bẻ gãy thống khổ. Đúng lúc này, là cổ tay, sau đó là khuỷu tay. Bà bay, gầy cao quỷ ảnh dường như một cái tàn nhẫn nhất bác sĩ ngoại khoa, tại đối nàng tiến hành một hồi cơ thể sống giải phẫu. Nó tinh chuẩn xé rách nàng mỗi một cái khớp nối, mỗi một tấc gân bắp thịt. Lưu Nha ý thức tại vô biên kịch liệt đau nhức cùng trong tuyệt vọng bị triệt để xé nát, bao phủ. Tại thế giới hiện thực trong phòng ngủ, nằm ở hồng nhạt trên giường lớn Lưu Nhã, thân thể trong giấc mộng bắt đầu kịch liệt co quắp, biên độ lớn, làm cho cả khung giường đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, nhưng đồng tử đã phóng đại đến mất đi tiêu cự, trống rỗng mà nhìn trần nhà. Tim đập của nàng như là mất khống chế nhịp trống, điên cuồng mà nhảy lên mấy giây sau, đột nhiên quy về bình tĩnh. Hô hấp cũng theo đó đình chỉ. Mọi thứ đều phát sinh ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kiến Quân ngồi ở trước bàn ăn, thói quen nhìn thoáng qua đồng hồ. 7 giờ rưỡi, nữ nhi Lưu Nhã cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt lại. Nha đầu này lại ngủ quên mất rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi đến nữ nhi trước của phòng, đưa tay gõ gõ. Đông đông đông. Tiểu Nhã, rời giường, đi học đến trễ. Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lưu Kiến Quân nhíu nhíu mày, lại tăng lên lực đạo. Tiểu Nhã, nghe không? Vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, Lưu Kiến Quân loáng thoáng ngửi được một cỗ mùi thối, một tia làm người sợ hãi bất an bắt đầu ở đáy lòng hắn hiện hiện. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm nữ nhi điện thoại. Bí bo, bí bo. Ngài gầy gọi điện thoại không người nghe, xin gọi lại sau. Lệnh băng hệ thống giọng nữ truyền đến, nhường Lưu Kiến Quân tâm đột nhiên chỉ một chút. Không thích hợp, rất không thích hợp. Lấy hắn đối với nữ nhi hiểu rõ, liền xem như nằm ỉ, cũng không có khả năng ngay cả điện thoại đều không tiếp. Một cấu nguồn gốc từ cảnh sát hình sự lâu năm nhạy bén trực giác, nhường hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, lại dần dần mãnh liệt. Hắn không do dự nữa, lùi lại hai bước, đột nhiên nhấc chân đạp hướng cửa phòng. Cửa phòng kịch liệt hoảng động liêu nhất hạ, nhưng khóa cửa dị thường kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Lưu Kiến Quân bất an trong lòng trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, quay người xông vào thư phòng của mình, tại một hồi lục tung về sau, rốt cuộc tìm được này chuỗi dự bị chìa khóa. Tay hắn, vậy mà bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khẳng định là nha đầu kia cáo kỉnh loại hình. Hắn một bên trong lòng tự an ủi mình, một bên đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cùng cụt. Khóa cửa chuyển động âm thanh, tại thời khắc này có vẻ đặc biệt chói tai. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy đẩy cửa phòng ra. Một cỗ hỗn hợp có vật bài tiết cùng nào đó khó nói lên lời mục nát khí tức hôi thối, trong nháy mắt đập vào mặt, nhường hắn kém chút tại chỗ nổ ra. Trong phòng sạch sẽ như lúc ban đầu, hồng nhạt giấy dán tường, đáng yêu búp bê, mọi thứ đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lúc ở trên giường, cả người lại như là bị nhất đạo cửu thiên kinh lôi bổ trúng, trong nháy mắt cường ngay tại chỗ. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, đầu óc trống rỗng. Trên giường cảnh tượng, nhường hắn cái này thường thấy các loại hung án hiện trường cảnh sát hình sự lâu năm, đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu, trong dạ dày rời sông lớp biển. Nữ nhi của hắn Lưu Nhã, chính ngửa mặt nằm ở trên giường. Cặp mắt của nàng nổi lên, hiện đầy dữ tợn tơ máu, giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất, đổ vỡ. Khoe mắt, lỗ mũi, khoe miệng, đều chảy xuôi đục ngầu không rõ dịch thể, hôn tạp nước bọt cùng nước mắt, đem gối đầu thấm ướt một mảng lớn. Trên giường đơn càng là hơn một mớ hỗn độn, vàng bạc chi vật hôn tạp cùng nhau, tản ra khiến người ta buồn nôn hôi thối. Nét mặt của nàng cứ như vậy ngưng kết trước khi chết rất cực hạn sợ hãi trong nấy mắt, trên mặt thậm chí còn mang theo chưa khô bệnh nước mắt. Tử trạng thê thảm vô cùng, tràn đầy không còn cách nào quỷ dị. Lưu Kiến Quân lảo đảo vọt tới bên giường, run rẩy vươn tay mò về nữ nhi hơi thở, hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn lại đi sờ cổ của nàng động mạch, cứng ngắc, lạnh băng, sớm đã hết rồi bất luận cái gì nhảy lên. A, một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, như là dã thú gào thét, từ Lưu Kiến Quân trong cổ họng bạo phát ra. Nữ nhi bảo bối của hắn, hắn nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan nữ nhi bảo bối. Cứ như vậy, chết rồi, chết tại chính mình khóa trái trong phòng, chết tại hắn cái này hình sự phó chi đội trưởng dưới mí mắt. To lớn vẫn nộ cùng bi thống, trong nháy mắt bao phủ hắn. Chương 108, quỷ dị tiểu chết chương 108, quỷ dị tiểu chết. Hình sự chi đội cảnh giới tuyến, như nhất đạo lạnh băng vết sẹo, đem Lưu Kiến Quân nhà cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ không cách nào xua tan mùi tanh tưởi hôi thối, hỗn hợp có nào đó mục nát khí tức, hung đến nhân trận trận buồn nôn. Gian phòng bên trong, mấy cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự lâu năm đứng ở Lưu Nhã cửa phòng ngủ, sắc mặt một cái so một cái khó coi, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đáy lòng một hồi ác hẳn. Bọn hắn kiến thức qua thoái thi, kiến thức qua đun nấu, kiến thức qua rất vặn vẹo biến thái sát nhân hiện trường, nhưng không có lần nào so ra mà vượt trước mắt căn này sạch sẽ sạch sẽ, thậm chí còn mang theo thiếu nữ ngọt ngào mùi nước hoa hồng nhạt căn phòng, tới càng ma quái hơn, càng để cho người lương phát lạnh. Cứng rắn muốn miêu tả lời nói, người bị hại dường như là tại thống khổ cực độ cùng trong sự sợ hãi, bị tươi sống ép khô tất cả sinh mệnh lực, ngược sát mà chết. Có thể hết lần này tới lần khác, trên người nàng lại không có nửa điểm vết thương. Lưu Kiến Quân đều đứng. Hắn mặc lúc ra cửa kia thân đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên màu bạc huy chương vẫn như cũ lóe sáng, nhưng cả người lại sụp đổ mất, như một đầu bị rút mất cuộc sống dã thú, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm đang tiến hành sơ bộ điều tra pháp y, không lúc đích. ánh mắt kia trong không có bi thương, chỉ có một mảnh đậm đến tan không ra điên cuồng cùng hủy diệt muốn. Lao Lưu, chi đội trưởng Trương Nghị lại gần hắn, vô vô bờ vai của hắn, môi giật giật, lại một chữ đều nói không nên lời. Bất luận cái gì lời an ủi, tại thời khắc này đều có vẻ yếu ớt. Hiện trường thế nào? Giọng Lưu Kiến Quân khàn khàn được như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Trương Nghị do dự một chút, hay là thấp giọng nói, cửa sổ hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì bạo lực xâm nhập dấu vết. Trong phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ người nữ nhi, không có phát hiện bất luận cái gì người thứ hai vân tay, dấu chân hoặc là lông tóc. Theo dõi cũng tra xét, tối hôm qua không có bất kỳ người nào ra vào qua phòng ốc. Sạch sẽ. Lưu Kiến Quân chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, vạn bệnh kia máu con mắt nhìn chằm chằm Trương Nghị. Ngươi là nói, nữ nhi của ta tại chính mình khóa trái trong phòng, đem chính mình tra tấn trở thành bộ này quỷ dáng vẻ, sau đó chính mình chết rồi. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Nhưng chính là phần này bình thản, nhường thân kinh bách chiến Trương Nghị đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn hiểu rõ, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Lưu Kiến Quân không để ý đến hắn nữa, mở ra nặng nề bước chân, từng bước một đi đến bên giường. Hắn nhìn nữ nhi của mình tấm kia vì cực độ sợ hãi mà vặn vẹo biến hình mặt, nhìn nàng bài tiết không kiềm chế sau lưu lại ô uế, nhìn nàng cặp kia nổi gồ lên, chống rông đôi mắt vô thần. Hắn buông tay, mong muốn thế nàng nhắm mắt lại. Nhưng hắn thủ run dữ dội hơn, căn bản là không có cách làm được. Hung thủ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dùng thủ đoạn gì, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Sau đó, đem ngươi băm cho chó ăn. Hắn từng chưa nói ra, từng chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới, mang theo máu tanh lời thề. Cục thành phố, pháp y phòng giải phẫu ánh đèn trắng bệnh được trước mắt. Lão Vương, trong cục cực kỳ có kinh nghiệm pháp y, giờ phút này chính đối thi thể của Lưu Nhã, lông mày vẫn trở thành một cái u cục. Một ngày một đêm, hắn mang theo hai cái trợ lý, cơ hồ đem tất cả có thể làm kiểm tra đều làm một lần, kết quả lại làm cho hắn ngày càng kinh hãi. Thế nào, Lão Vương? Lưu Kiến Quân tựa ở cạnh cửa, hai mắt đỏ bừng, râu ria sồm soàm, trên người đồng phục cảnh sát run gió, cả người tiểu tụy được thoát cùng. Lão Vương lấy xuống cầu trang, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, âm thanh hơi khô chát chát, "Lão Lưu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thi thể mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ngoại thương, cho dù là một điểm chảy ra đều không có, cũng không có dấu hiệu trúng độc, độc chất học báo cáo trống rỗng. Nội tạng đâu?" Lưu Kiến Quân hỏi tới. "Không có bất kỳ cái gì tổn thương." Lão Vương dừng một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ. Từ trước mắt kết quả kiểm tra nhìn xem, tử vong nguyên nhân trực tiếp là cấp tính suy tim. "Nói tiếng người." Lưu Kiến Quân gầm nhẹ nói. "Phổ thông điểm dạng." Lão Vương thở dài, "Chính là hủ chết." Hù chết. Hai chữ này như hai thanh trọng truy hung hăng nện ở Lưu Kiến Quân trên trán. Hắn lảo đảo một chút, đỡ lấy khung cửa mới không có ngã dưới, lập tức phát ra một hồi trầm thấp, như là dã thú, như nước nở tiếng cười. Ha ha, ha ha ha. Hù chết. Con mẹ nó, ngươi nói cho ta biết, cái quái gì thế có thể đem một người sống, tươi sống dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thất khiếu lưu dịch. Hắn đột nhiên xông lên trước, một cái nắm chặt Lão Vương cổ áo. Ngươi nói cho ta biết. Lão Lưu, ngươi bình tĩnh một chút. Chi đội trưởng Trương Nghị vội vàng xông lại, gắt gao ôm lấy không kiềm chế được nỗi lòng Lưu Kiến Quân. Lão Vương cũng chỉ là căn cứ kết quả kiểm tra nói chuyện. Ngươi hướng hắn phát cái gì hỏa? Lão Vương không có phản kháng, chỉ là mặc cho hắn tóm lấy, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đồng tình. Lão Lưu, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng pháp y chỉ nói bằng chứng, thi thể sẽ không nói dối, nó nói cho ta biết, chính là cái này kết quả. Lưu Kiến Quân thân thể run rẩy kịch liệt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng vẫn bất lực buông lòng tay ra. Đúng vậy a, bằng chứng. Hắn cầm cố cả đời cảnh sát, tin nhất phụng chính là bằng chứng. Nhưng bây giờ, bằng chứng lại cho hắn một cái rất hoang đường, rất không thể nào tiếp thu được đáp án. Cuối cùng quan phương khám nghiệm tử thi báo cáo, rất nhanh liền hiện ra. Giấy trắng mực đen, che kín con dấu đỏ tươi. Kết luận kia một cột, rõ ràng viết, người chết Lưu Nhã, hệ bởi vì cảnh ngộ cực đoan tinh thần kích thích, dẫn đến tự chủ hệ thần kinh hỗn loạn, dẫn phát đột tử do tim. Tổng hợp phán định là, tự nhiên tử vong. Tự nhiên. Tử vong. Làm Lưu Kiến Quân nhìn thấy phần báo cáo này lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây. Sau đó, hắn cười. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Tự nhiên tử vong. Ha 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 ha. Tốt một cái tự nhiên tử vong. Hắn đột nhiên đưa tay, xoẹt một tiếng, đem phần báo cáo kia phá tan thành từng mảnh. Thả ngươi nương cho má. Hắn như một đầu phát cuồng sư tử, trong nháy mắt bổ nhào vào tên kia đưa báo cáo trẻ tuổi pháp y trước mặt, một cái nắm chặt đối phương cổ áo, đưa hắn hung hăng văng ở trên tường. Con mẹ nó, ngươi mắt mù sao? Nữ nhi của ta bị cha tấn thành như thế, ngươi quản cái này gọi tự nhiên tử vong. Đây là nhục nhã. Là đúng ta nhục nhã lớn nhất. Các ngươi đám phế vật này. Thùng cơm. Lưu Kiến Quân. Ngươi điên rồi. Chi đội trưởng Trương Nghị lần nữa vọt lên, cùng cái khác mấy cái đồng nghiệp cùng nhau, phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa hắn kéo ra. Ngươi náo đủ chưa? Ta biết ngươi khó chịu, đối với chúng ta có thể làm sao? Trương Nghị cũng bạo phát, chỉ vào bị xé nát báo cáo mảnh mỡ, mắt đỏ quát, không có hung khí, không có hung thủ, không có bất kỳ cái gì bị giết chứng cứ. Ngươi để cho ta như thế nào định tính là án giết người? Ngươi để cho ta như thế nào lập án? Ngươi dạy dạy ta. Lời nói này như một chậu nước đá, bay đầu dội xuống. Lưu Kiến Quân trong nháy mắt cứng lại rồi. Đúng vậy a, không có hung thủ. Đừng nói tại pháp luật bên trên, từ căn bản nhất trên thực tế, vụ án này căn bản là không lập được. Một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt thôn phệ hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, hắn thủ vững cả đời trật tự, tại thời khắc này đều thành chê cười. Liên làm nữ nhi của mình lấy lại công đạo năng lực đều không có. Hắn tính là cái gì hình sự phó chi đội trưởng? Hắn chính là cái thiên đại chuyện cười. Lưu Kiến Quân sức lực toàn thân bị rút khô, chán nản tê liệt trên ghế ngồi, hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ nghẹn ngào. Tất cả trong văn phòng tràn ngập một cấu ngột ngạt đến cực hạn bi thương. Đúng lúc này, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, là Lưu Kiến Quân điện thoại. Hắn chết lặng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là phân cục thành Tây đồng nghiệp Lao Lý. Hắn hiện tại không tâm tình tiếp bất luận cái gì điện thoại, nhưng tiếng chuông lại chấp nhất mà vang lên không ngừng. Trương Nghị nhìn không được, cầm điện thoại di động lên mở ra nghe, ấn miễn đề. Uy, Lao Lý, ta là Trương Nghị, Lao Lưu Hán. Lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại đều chuyển tới một vạn phần hoảng sợ, dường như đổi giọng âm thanh. Trương đội, thật tốt quá, ngươi nhanh nhường Lão Lưu ra đây một chuyến. Không, các ngươi đều đội vàng đến. Chúng ta chỗ này lại nhận được mấy vụ quái án tử, đều là tối hôm qua phát sinh, toàn bộ là đột tử. Trong điện thoại Lão Lý âm thanh run rẩy, Tử Trạng cùng Lão Lưu nữ nhi giống nhau như lúc. Chương 109, biến mất thi thể. Chương 109, biến mất thi thể. Phân cục thành Tây trong đại lâu, một tiếng thê lương gầm rú phá vỡ ngưng trọng không khí. Một người mặc hàng hiệu Tây trang, tóc chảy bóng loáng trung niên nam nhân, giờ phút này giống như bị điên túm một cái tuổi trẻ cảnh sát cổ áo, nước bọt phun ra đối phương vẻ mặt. Định vị không đến hung thủ, định vị không đến là có ý gì? Các ngươi không phải là cảnh sát sao? Hắn quay đầu, tinh hồng con mắt gắt gao tiếp cận vừa qua khỏi đến không bao lâu Lưu Kiến Quân. Ta nổ DT mẹ mày Lưu Kiến Quân. Con mẹ nó ngươi không phải hình sự phó chi đội trưởng sao? A. Nói chuyện. Nam nhân này không phải người khác, chính là hại chết Cao Chí Viễn thê tử phạm nhân nhỏ tuổi, Triệu Lôi phụ thân, một cái dựa vào màu xám sản nghiệp lập nghiệp phú thương. Rất nhanh, Triệu Lôi phụ thân chu lên, bị hai gã khác cảnh sát kéo lại đi. Bên cạnh, ngoài ra hai đôi phu thê cũng khóc đến tê tâm liệt phế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm chính mình tên của hai tử. Bọn hắn là ngoài ra hai cái bá chiếm cao tư văn nữ hải phụ mẫu. Bốn vụ án, bốn người bị hại. Triệu Lôi, Vương Thiên Thiến, Tôn Lệ, thăng thêm Lưu Nhã. Không nhiều không ít, đúng lúc là trước đây đem cao tư văn ép lên tuyệt lộ bốn người kia. Tử vong cách thức, không sai chút nào. Hiện trường điều tra kết quả, không có sai biệt. Cửa sổ hoàn hảo, không có xâm nhập dấu vết, không có bất kỳ cái gì bị giết bằng chứng. Người chết tất cả đều ở trong phòng của mình, trong lúc ngủ mơ, bị tươi sống hụ chết. Đây cũng không phải là trùng hợp. Phân cục thành Tây, lầu 3 phòng họp lớn trong. Một đám cảnh sát ngồi vây quanh ở đây, điện tử tình tiết vụ án báo cáo hiện ra tại trên màn hình lớn, bầu không khí ngưng trọng như nước. Trương Nghị nhìn về phía Lưu Kiến Quân, "Lão Lưu, ngươi thấy thế nào?" "Cao Chí Viễn." Lưu Kiến Quân trong miệng đột nhiên gạt ra ba chữ này. "Là hắn, nhất định là hắn." Lưu Kiến Quân trong đầu, một lần lại một lần mà chiếu lại lấy hội phụ huynh bên trên, Cao Chí Viễn ngã xuống lúc, cặp kia ván độc đến cực hạn con mắt. Ánh mắt kia, hắn cả đời đều không thể quên được. Hắn có đồng bọn, hoặc là hắn dùng cái gì chúng ta không biết biện pháp giả chết thoát thân. Lưu Kiến Quân như một đầu bị triệt để chọc giận thú bị nhốt, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. "Kiểm tra, chúng ta nhất định phải kiểm tra." Đem Cao Chí Viễn cái đó tạp chủng tổ tông 18 đời đều lật ra tới. Rất nhanh, tất cả hình sự chi đội đều bị Lưu Kiến Quân cố này điền sức lực cho dao động. Không ai dám quên. Ai nấy đều thấy được, hiện tại Lưu Kiến Quân chính là một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ thuốc nổ. Nhưng mà, không đến nửa giờ, một cái làm cho tất cả mọi người lưng phát lạnh thông tin thông qua điện thoại nội bộ chuyển tới. Trẻ tuổi cảnh sát tiếp lên điện thoại nội bộ. Đầu bên kia điện thoại là phụ trách quản lý nhà xác Lao Trương, âm thanh run không còn hình dáng, "Cao Chí Viễn, thi thể của Cao Chí Viễn?" "Không thấy." "Ngươi nói cái gì?" Lưu Kiến Quân đoạt lấy điện thoại, đối với ống nghe gầm thét, "Cái gì gọi không thấy? Một cỗ thi thể còn có thể chân dài chạy hay sao?" Thật sự không thấy." Lao Trương nhanh khóc, "Hai ngày trước đã không thấy tăm hơi. Nhà xác cửa là tam trọng mật mã khóa, theo dõi biểu hiện không có bất kỳ người nào ra vào qua, có thể cỗ thi thể kia chính là hư không tiêu thất." "Bí bo, bí bo, bí bo." Điện thoại từ Lưu Kiến Quân trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Tất cả văn phòng giống như chết mà yên tĩnh. "Thi thể, hư không tiêu thất." "Ha ha, a a a." Hắn đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, ngày càng điên cuồng. Ta liền biết. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, hai mắt xích hồng mà quét mắt chung quanh đồng nghiệp. "Cao Chí Viễn căn bản không chết. Hắn dùng giả chết lừa qua tất cả chúng ta. Sau đó, hắn dùng một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức, từng bước giết chết hải tử của ta. Còn có cái khác ba cái người bị hại gia đình hải tử. Hắn chính là hung thủ. Hắn chính là cái đó núp trong bóng tối, xem chúng ta thống khổ ma quỷ." Ở đây cảnh sát hình sự lâu năm nhóm đều cảm thấy từng đợt hàn ý, nhưng dưới mắt, này tựa hồ là duy nhất năng lực giải thích tất cả hiện tượng ma quái lý do. "Trương đội trưởng." Lưu Kiến Quân triệt để điên cuồng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn Trương Nghị, "Ta thân thỉnh phong tỏa toàn thành phố tất cả cửa ra vào. Sân bay, nhà ga, nút giao cao tốc, một cái đều không cho buông tha. Đối với toàn thành phố tất cả khách sạn, quán net, phòng cho thuê, tiến hành thảm thức loại bỏ. Tuyên bố lệnh truy nã. Nhất định phải tìm thấy Cao Chí Viễn." Lưu Kiến Quân như một đầu chó điên, không ngủ không nghỉ, tự mình dẫn đội, xông lên tuyến đầu. Vô số cảnh sát bị hắn từ nghỉ ngơi trong triệu hồi, vô số gia đình ban đêm bị tiếng còi cảnh sát vạch phá. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất. Nhưng Lưu Kiến Quân không thèm quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, chính là đem Cao Chí Viễn cái đó vong hồn từ dưới nền đất bắt tới, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn điều tra sắp toàn diện trải rộng ra, quay chống canh một sóng to gió lớn lúc, một cú điện thoại trực tiếp đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Điện báo biểu hiện, cục thành phố cục trưởng. Lưu Kiến Quân hít sâu một hơi, đè xuống bực bội, nhận nghe điện thoại. Ngay lập tức đến phòng làm việc của ta. Lập tức. Đầu bên kia điện thoại, cục trưởng âm thanh trước nay chưa có ngưng trọng, không mang theo một tia tình cảm. Lưu Kiến Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới cục trưởng văn phòng. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy cục trưởng đang đứng tại bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Cục trưởng, ngài tìm ta. Cục trưởng chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thở dài. Kiến Quân, ta biết con gái của ngươi hết rồi, trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng mà, ngươi làm ra tiếng động quá lớn. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một phần che kín màu đỏ tươi tuyệt mật con dấu văn kiện, đưa tới. Nay nổi lên bốn phía vụ án, tính chất cực kỳ đặc thù, đã kinh động đến liên bang tầng cao nhất. Lưu Kiến Quân ngây ngẩn cả người, tiếp nhận văn kiện, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử liền đột nhiên co vào. Văn kiện ngẩng đầu, in một cái hắn chưa từng thấy qua huy chương. Phía dưới một hàng chữ lớn, nhường trong lòng hắn kịch chấn. Liên bang quỷ dị điều tra cục đây là cái gì? Giọng Lưu Kiến Quân hơi khô chát chát. Một cái ngươi không nên hiểu rõ, cũng không chọc nổi bộ môn. Cục trưởng trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, nay nổi lên bốn phía vụ án tất cả hồ sơ, vật chứng cùng với điều tra quyền, toàn bộ do bọn hắn tiếp quản. Nay không còn là phổ thông án hình sự, nó bị định nghĩa là cao nhất ưu tiên cấp. Cục trưởng dừng một chút, gàn từng chữ nói ra, đặc thù ô nhiễm sự kiện. Cái gì? Lưu Kiến Quân như bị sét đánh, không được, tuyệt đối không được. Hung thủ chính là Cao Chí Viễn, ta đã sắp bắt được hắn. Im ngay. Cục trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát. Lưu Kiến Quân, ta lệnh cho ngươi, ngay lập tức đình chỉ tất cả điều tra hành động, đem tất cả tài liệu tương quan toàn bộ phong tồn nộp lên. Từ giờ khắc này, ngươi bị triệt để bài trừ tại đây vụ án bên ngoài, không có quyền hỏi đến bất luận cái gì chi tiết. Cục trưởng lời nói, mỗi một chữ cũng giống như một con dao, hung hăng đâm vào Lưu Kiến Quân trong lòng. Tước đoạt quyền hạn, bài trừ bên ngoài. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo quyền lực, hắn sờ soạn lần mò nửa đời người đổi lấy thân phận, tại thời khắc này trở nên không đáng một đồng. Hắn liền làm nữ nhi của mình báo thù tư cách, đều bị người một câu đều cho tước đoạt. Dựa vào cái gì? Lưu Kiến Quân triệt để bạo phát, hắn hai mắt đỏ bừng gọi tới cục trưởng trước mặt, cơ hồ là hét ra. Chết là nữ nhi của ta, là ta nữ nhi duy nhất. Ta mặc kệ mẹ nhà hắn cái gì chó má điều tra cục, cái gì ô nhiễm sự kiện, ta chỉ cần hung thủ đền mạng, ta mới là người bị hại, ta mới có tư cách vì ta nữ nhi báo thù. Đối mặt không kiềm chế được nỗi lòng Lưu Kiến Quân, cục trưởng trong ánh mắt hiện lên một chút thương hại, nhưng giọng nói lại càng thêm lạnh băng. Lưu Kiến Quân, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đây là tối cao chỉ lệnh đến từ liên bang trung tâm, chống lại người tự gánh lấy hậu quả. Nếu như ngươi còn muốn bảo trụ ngươi bộ cảnh phục này, bảo trụ ngươi nửa đời sau, đều cho ta đàng hoàng câm miệng, chạy về nhà đi. Bằng không, không ai có thể cứu được ngươi. Lời nói này như một chậu rất thấu xương nước đá, từ đầu đến chân tới tắt Lưu Kiến Quân tất cả hỏa diễm. Hắn cứng tại chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn cục trưởng tấm kia chân thật đáng tin mặt, nhìn kia phần in huy chương văn kiện tuyệt mật. Một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt thôn phệ hắn. Hắn đột nhiên đã hiểu, trên thế giới này có một loại sức mạnh áp đảo hắn chỗ nhận thức tất cả trật tự trí thượng, mà hắn cùng hắn muốn có tất cả tại cỗ lực lượng kia trước mặt nhỏ bé giống bụi bặm. Một tiếng, Lưu Kiến Quân hai chân mềm nhũn, chán nản quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, phát ra như dã thú thống khổ mà đè nén nghẹn ngào. Hắn thua thất bại thảm hại, thua ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Chương 110, ác mộng kết thúc, sau đó là mới ác mộng. Chương 110, ác mộng kết thúc, sau đó là mới ác mộng. Lưu Kiến Quân không biết mình là đi như thế nào về nhà. Hắn như một bộ bị rút đi tất cả xương cốt cùng linh hồn hành thi tẩu nhục, phiêu phủ ở thành thị đèn nghe ông đỏ trong biển. Ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Nhưng này mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Những âm thanh này, những cái bóng kia, đều cách một tầng dày cuộn, lạnh băng thủy tinh, mơ hồ lại xa xôi. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại ông ngủ thai, quyền lực, mối quan hệ, hình sự phó chi đội trưởng uy nghiêm. Tại cái kia in quỷ dị huy chương liên bang quỷ dị điều tra cục trước mặt, hắn suốt đời theo đuổi tất cả, đều thành một cái thiên đại chuyện cười. Một chiếc điện thoại, hắn liền bị tước đoạt là nữ nhi báo thủ tư cách. Hắn thậm chí ngay cả hiểu rõ chân tướng quyền lực đều không có. Hắn tính là gì? Một cái có cũng được mà không có cũng không sao thằng hề. Một cái tự cho là đúng, lại bị cao hơn chiều không gian lực lượng tùy ý đùa bỡn tại bàn tay chi thượng kẻ đáng thương. Cảm giác bất lực. Trước nay chưa có cảm giác bất lực, như là nặng nề hải thiếu, đưa hắn bao phủ hoàn toàn, nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy xa xỉ. Hắn thậm chí bắt đầu sinh ra hoang đường suy nghĩ. Đây hết thảy có thể hay không đều là một giấc mộng, một hồi bởi vì chính mình áp lực công việc quá lớn mà sinh ra cực kỳ rất thật, cực kỳ tàn khốc các mộng. Cùng cụt, chìa khóa chèn lô khóa chuyển động, quen thuộc cơ giới thanh đưa hắn từ trong hỗn độn kéo về một chút. Hắn đẩy cửa ra, sau cửa đèn cảm ứng lên tiếng mà sáng, màu vàng ấm quang vẩy vào hắn trắng bệnh như tờ giấy trên mặt. Lao công, người trở về rồi. Trong phòng bếp truyền đến thê tử nhẹ nhàng âm thanh, nương theo lấy cái nồi cùng nồi sắt va chạm thanh thúy thanh vang, còn có máy hút khói hô hô công tắc thanh. Ta làm ngươi thích lắm nhất, sườn xào chua ngọt, còn nấu thang, nhanh đi rửa tay, lập tức liền năng lực ăn cơm đi. Thê tử hư phát không thành giọng tiểu khúc, trong giọng nói tràn đầy ngày thường ấm áp cùng thỏa mãn. Lưu Kiến Quân cứng tại cửa, cả người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, không hợp nhau khói lửa cho đình ngay tại chỗ. Thân thể hắn tại run rẩy kịch liệt. Thê tử âm thanh, mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ bàn ủi, bỏng tại thần kinh của hắn bên trên. Sườn xào chua ngọt, nấu canh. Nữ nhi của nàng, bọn hắn nữ nhi duy nhất, thi thể còn dừng ở lạnh băng nhà sắt trong. Nàng sao có thể? Nàng tại sao có thể? Nàng tại sao có thể bình tĩnh như vậy, như thế? Vui vẻ. Ai nha, lão công, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Thê tử rất nhanh chú ý tới Lưu Kiến Quân dị trạng, trên mặt là thuần túy, không còn che giấu ân cần. Có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng như vậy liều, thân thể quan trọng. Tay của nàng mang theo một tia lo lắng, sắp mơn trớn Lưu Kiến Quân cái chán. Cách. Lưu Kiến Quân bắt lại cổ tay của nàng, khí lực lớn đến làm cho thê tử đau kêu thành tiếng. Ngươi tại sao là cái bộ dáng này? Giọng Lưu Kiến Quân khàn giọng được như là giấy giáp ma sát, mỗi một chữ đều từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Ngươi vì sao như thế sao cũng được? Nữ nhi của chúng ta. Nhã Nhã. Nàng rõ ràng đã. Chết cái chữ kia, hắn dù thế nào đều nói không ra miệng. Thê tử trên mặt viết đầy không hiểu ra sao, nàng dùng sức muốn tránh thoát, lại bị tóm đến càng chặt. Lưu Kiến Quân, ngươi nổi điên làm gì? Nàng cau mày, trong ánh mắt toàn bộ là nhìn xem đồ thần kinh giống nhau hoang mang cùng khó hiểu. Cái gì gọi Nhã Nhã đã làm sao vậy? Nhã Nhã chẳng phải trong phòng làm bài tập đó sao? Hai người lại cãi nhau. Ngươi đừng lão là nói nàng, hai từ lớn, có nghịch phản tâm lý rất bình thường. Vâng. Lưu Kiến Quân đầu góc trống rỗng. Hắn nói cái gì? Nhã Nhã. Trong phòng làm bài tập. Lời con chưa dứt. Kẹt, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Một người có mái tóc có chút xốc xếp thiếu nữ, vẻ mặt không nhịn được đi ra. Cha, mẹ, các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút ta? Nhao nhao đến ta viết làm việc đều. Thiếu nữ oang trách, trên mặt là tuổi dậy thì đặc hữu bực bội. Là Lưu Nhã. Là vốn nên nằm ở nhà sắt trong, khuôn mặt bặm mẹo, bị dọa chết tươi. Lưu Nhã. Nàng sống sờ sờ mà đứng. Sống sờ sờ. Lưu Kiến Quân đồng tử bỗng nhiên co lại thành một cái điểm. Hắn buông ra tay của vợ, như là bị làm định thân chú, không nhúc nhích nhìn cái đó hoa bát, linh động nữ nhi. Thời gian, tại thời khắc này ngưng. Không khí, tại thời khắc này đọc lại. Hắn nhìn thấy nữ nhi đi tới, mang theo bàn trách giọng nói. Ba, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có đồ vật sao? Lưu Kiến Quân chậm rãi, giơ lên run rẩy không còn hình dáng thủ. Hắn buông tay, cẩn thận, như là chạm đến một kiện tuyệt thế chân bảo, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi gò má. Ấm, nhiệt, mang theo thiếu nữ đặc hữu tinh tế tỉ mỉ cùng có giãn. Là chân thật. Đây không phải mộng. Lưu Kiến Quân đột nhiên thu tay lại, trở tay dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Đau, đau đến hắn kém chút kêu ra tiếng. Không phải là mộng, đây hết thảy đều không phải là mộng. Nữ nhi của hắn còn sống sót. Thê tử lo âu đi tới, đưa tay sờ sờ trán của hắn, lại sờ lên chính mình. Không có phát xuất ra. Xê Quân, ngươi rốt cục làm sao vậy? Nàng lo âu nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Ngươi mới vừa nói cái gì mê sảng đâu? Nhã Nhã không phải thật tốt sao? Ngươi xem một chút ngươi, ánh mắt đều hắt thành dạng gì, khẳng định là gần đây áp lực quá lớn, mệt nhọc, thấy ác mộng à? Ác mộng? Đúng, là ác mộng. Nhất định là ác mộng. Vì áp lực quá lớn, vì quá mức mệt mỏi, cho nên làm một hồi vô cùng chân thực ác mộng. Trong mộng, nữ nhi chết rồi. Trong mộng, hắn bị một cái gì chó má điều tra cục cướp đi quyền lực. Trong mộng, hắn như con chó giống nhau quỳ trên mặt đất. Đúng, chính là như vậy. Ý nghĩ này, như là cọng cỏ cứu mạng, bị hắn điên cuồng đại não trong nháy mắt bắt lấy. Quá khứ mấy ngày những thống khổ kia, tuyệt vọng, lạnh băng ký ức bắt đầu nhanh chóng mơ hồ, phai màu, vặn mèo. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Hắn nhưng là hình sự phó chi đội trưởng, ai dám đoạt hắn quyền? Nữ nhi của hắn, hoặc bắt đáng yêu, làm sao có khả năng cứ như vậy chết rồi? Nhất định là ác mộng. To lớn, khó nói lên lời mừng như điên, như là lũ quét, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí cùng phòng tuyến. Trước một giây còn tại trong địa ngục chịu đủ dày vò linh hồn, giờ khắc này bị đột nhiên chảnh trở về thiên đường. Sao? Ba, ngươi khóc cái gì a? Lưu Nhã nhìn đột nhiên lệ rơi đầy mặt phụ thân, có chút chân tay luống cuống. Lưu Kiến Quân rốt cuộc khống chế không nổi, hắn một tay lấy thê tử cùng nữ nhi chăm chú mà gắt gao ôm vào trong ngực. Cái này mất mà được lại ôm, nhưng hắn dùng lấy hết khí lực toàn thân. Hắn năng lực ngửi được thê tử trên người quen thuộc đồ ăn hương, có thể cảm nhận được thân nữ nhi thể ấm áp cùng không tình nguyện dãy rủa. Đây hết thảy đều chân thật như vậy, tốt đẹp như vậy, thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn khóc không thành tiếng, như cái lạc đường sau rốt cuộc tìm được nhà hải tử, đem mặt chôn thật sâu tại thê tử hôm mai chồng gào khóc. Các ngươi đều tại, thật sự là quá tốt. Thê tử cùng nữ nhi bị hắn bất thình lình cử động khiến cho không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vươn tay ôn nhu mà một chút mà vô hắn rộng lớn phía sau lưng. Tốt tốt, không có việc gì, bao lớn người còn khóc nhẹ. Đúng đấy, ba, ngươi xấu hổ hay không a? Phòng khách ấm áp dưới ánh đèn, một nhà ba người chăm chú ôm nhau cùng nhau. Ấm áp, hạnh phúc. Lưu Kiến Quân cảm giác chính mình chưa từng như giờ phút này loại hạnh phúc qua. Hắn xin thề, từ nay về sau nhất định phải gấp bội chân quý hạnh phúc trước mắt, muốn đối thê tử càng tốt hơn, muốn đối nữ nhi càng có kiên nhẫn. Công tác, quyền lực đều mẹ hắn chết tiệt đi thôi. Không có gì so người nhà quan trọng hơn. Thị giác chậm rãi kéo xa, lướt qua ấm áp ôm nhau người một nhà, cuối cùng dừng lại ở phòng khách trong góc, một cái không chút nào thu hút gia đình camera giám sát bên trên. Camera ống kính bên cạnh, một điểm yếu ớt ánh sáng màu đỏ, chính chấp nhất mà lóe ra. Nó trung thực mà ghi chép lại này cảm động lòng người một màn. Hoán đổi đến theo dõi màn hình điện tử màn hình tượng. Trong tấm hình, điểm rẽ cùng đông tuyết im lặng nhảy lên. Phòng khách tràng cảnh rõ ràng vẫn như cũ. Lưu Kiến Quân thân ảnh cũng rõ ràng bình thường. Hắn trên mặt mang hạnh phúc đến cực hạn, lại điên cuồng đến cực hạn nụ cười, nước mắt cùng nước mũi khét vẻ mặt. Mà ở hai cánh tay hắn vây quanh vị trí, chỗ nào, đứng hai cái do vô số hỗn loạn điểm rẻ cùng bạn bèo loạn mã tạo thành hình người hình dáng. Hai cái kia hình dáng, chính kịch liệt mà lấp lóe, biến hình, như là tín hiệu bị nghiêm trọng quấy nhiễu quỷ ảnh. Ấm áp phòng khách, cảm nhận đoàn tụ. Tại lạnh băng mắt điện tử thế giới bên trong, chẳng qua là một cái bị điên nam nhân, chính gắt gao ôm ấp lấy hai cái không thể diễn tả quái vật, một mình diễn ra một màn hạnh phúc kịch một vai. Hình tượng dưới góc phải, màu đen số lượng thời gian âm, chính tinh chuẩn không sai lầm nhảy lên. 18 giờ 14 phút 1 giây, 18 giờ 14 phút 2 giây. 18 giờ 14 phút 3 giây TS, cầu các vị khán giả lao ra dùng thuốc cánh phát tài tay nhỏ điểm điểm khen ngợi cùng món quà, rất cảm tạ quyển sách này, kỳ thực cho tới nay chính phản quỹ cũng tương đối ít, lưu lượng chưa đủ mỗi ngày tiền cơm, cho điểm còn bị người sông nát chủ yếu đều là ta ôm hứng thú đi viết chỉ là sinh hoạt dùng sức đuổi theo mỗi người, gần đây trong công tác một sự tình chiếm dụng ta quá đa tâm tự, cũng tiêu ma của ta sáng tác nhiệt tình sơ tâm bị long đong. Cũng không đủ chính phản quỹ, loại tình huống này rất khó kiên trì bởi vậy, hy vọng các vị ở đây ủng hộ nhiều hơn một chút tác giả cũng có thể nhiều tiện tay khen ngợi, có thể để cho ta tại kết thúc công tác đêm khuya lại lần nữa lấy giúp khí mở ra văn kiện có thể nhiều công nhận khen thưởng, có thể để cho ta mua một chén kéo dài tính mạng cà phê, tiếp tục thâm canh mảnh này sinh hoạt bên ngoài tịnh thổ cảm tạ chư vị, còn có một chương muộn giờ càng, vì tồn cáo đã gửi, với lại hôm nay tăng ca. Chương 111, tử vong quyết tán chương 111, tử vong quyết tán. Liên bang quỷ dị điều tra cục, dữ liệu phân tích trung tâm. Triệu Khang bưng lên in phúc chữ cốc giữ nhiệt, bị tư tư uống một ngụm cầu kỳ táo đỏ trà. Hắn tựa ở nhân thể công học trên ghế, hai chân thích dí khoác lên bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua trên màn hình vừa mới đệ đơn hoàn tất hồ sơ. Quỷ dị danh sách, 011 mệnh danh, báo thù ác mộng uy hiếp đẳng cấp quyết định, C loại hình phán định, lệ quỷ sát nhân quy tắc, nhập mộng sát nhân, mục tiêu trong mộng tử vong đồng thời cũng sẽ ở trong hiện thực tử vong xử lý đề nghị, cái kia quỷ dị đã hoàn thành hạch tâm báo thù truy cầu, giết chết 4 tên kẻ thù, oan khí sát suất lớn sẽ tiêu tán theo, hoặc bước vào thời gian dài yên lặng kỳ. Tính uy hiếp đã diện rộng hạ thấp, lại nhập mộng đặc tính khó mà truy tung thu nhận. Đề nghị, tạm không điều động hành động tổ, chuyển thành trường kỳ quan sát mục tiêu, tiết kiệm tài nguyên xử lý cái khác cao nguy sự kiện. Xong, kết thúc công việc. Triệu Khang vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt là không cầm được đắc ý hoàn mỹ. Suy luận dây xích rõ ràng, suy luận có lý có cứ. Hắn rất ưa thích hiện tại phần này thông qua quan hệ sắp đặt đi vào công tác. Tiền lương cao, thoải mái, chỉ cần căn cứ sưu tập mà đến tư liệu, đối với mục tiêu tiến hành đẳng cấp đánh giá công tác. Xảy ra chuyện cùng chịu trách nhiệm đều là những kia xuất hiện chẳng người, mà hắn chỉ cần mò cá vậy nước có thể lãnh lương, thưởng thụ tinh anh đãi ngộ. Đơn giản chính là một phần mỹ xoa. Rất nhanh, Triệu Khang ước định báo cáo thông qua được xét duyệt. Báo thù ác ngộng cái này danh hiệu, tính cả kia phần nhìn như hoàn mỹ phân tích, bị chính thức ghi vào liên bang quỷ dị cơ sở dữ liệu. Một cái tiềm ẩn hai nạn, cứ như vậy bị một cái tâm tính tùy tiện nhân viên công tác nhẹ nhàng đắp lên vô hại đầm, ném vào không ai hỏi đến góc. Cùng lúc đó, Hải Tân Thị, một tòa có thể quan sát tất cả đường ven biển trong biệt thự xa hoa. Uy ba. Sự việc đều làm tốt rồi. Trần Phong chỉ mặc một cái quần cộc size to, thích ý nằm ở trên giường lớn, một bên ôm bên cạnh vóc người nóng bỏng vong hồng bạn gái, một bên tiếp lấy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm trầm ổn, yên tâm, đều giải quyết. Say giá ghi chép tiêu tan, người bị hại gia thuộc bên ấy bồi thường một khoản tiền, bảo đảm sẽ không lại náo loạn. Người mấy ngày nay thành thật một chút, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện. Hiểu rõ, ta làm việc ngươi yên tâm. Trần Phong không nhịn được cúp điện thoại, khắp khuôn mặt là phải ý xong. Hắn hướng về phía bạn gái lấy le cơ cơ điện thoại, thấy không, bà bối. Là cái này thực lực, không có chuyện gì là tiền cùng quan hệ không giải quyết được. Vong Hồng bạn gái ngay lập tức đưa lên môi thơm, núng nịu nói, "Phong ca ngươi quá lợi hại. Xin chào có cảm giác an toàn nha." "Kia nhất định." Trần Phong bị bưng lấy lâng lâng, tiện tay soát dậy rồi điện thoại video ngắn. Một cái bị biên tập qua phim thời sự đoạn, tình cờ sẽ qua. Trong video, một cái thon gầy nam nhân cầm dao phóng tới một cái che chở nữ sinh trung niên nam nhân, sau đó bị ngay cả bắn mấy phát hạ gục. Phía dưới khu bình luận nhao nhao là trời. Cảnh sát này châu bò, bảo hộ hài tử, quả quyết nổ súng. Lầu trên FM không thấy tiền căn hậu quả sao? Nam này nữ nhi bị cảnh sát kia nữ nhi bá chiếm bức tử, hắn muốn đi báo thủ. Tầng dưới chót người bất lực cùng nộ thôi, đáng thương lại thật đáng buồn. Trần Phong nhìn cái kia tầng dưới chót người bất lực cùng nộ rất tán thành mà tán đồng. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn xem này ngu xuẩn. Hắn đem màn hình điện thoại di động nói móc đến bạn gái trước mặt, trên mặt mang không che giấu chút nào đùa cợt. Tầng dưới chót tạt thoái, còn muốn cùng người liều mạng, kết quả thì sao? Còn không phải bị người nhất thương quật ngã, cùng con chó chết. Đây chính là bọn họ mệnh, buồn cười lại thật đáng buồn. Hắn khinh miệt đánh giá. Trong giọng nói tràn đầy thượng vị giả đối với hạ vị giả cảm giác ưu việt. Nào giống chúng ta Phong ca, cho dù trời sập xuống cũng có thúc thúc treo lên. Bạn gái cười duyên, chủ động chen vào hôn một chút gương mặt của hắn. Cái đó là Trần Phong ôm bạn gái eo nhỏ nhắn tại bên thai nàng thổi nhiệt khí, cho nên nói đầu thai là việc cần kỹ thuật. Nữ nhi của hắn không may là hắn cái này làm cha vô dụng. Ta muốn là có một nữ nhi, ai dám động đến nàng một cọng tóc gái, cha ta có thể đem đối phương cả nhà đều đưa vào. Vong Hồng bạn gái khanh khách cười không ngừng, tại trên mặt hắn hôn một cái. Phong ca ngươi xấu lắm, bất quá ta rất thích. Phải không? Vậy ta tối nay để người thích hơn. Trần Phong cười tà ném đi điện thoại, một cái trở mình đem bạn gái đặt ở dưới thân. Rất nhanh, trong phòng ngủ liền vang lên khó nghe âm thanh. Nửa đêm, một phen kịch liệt vận động về sau, Trần Phong ngủ thật say, tiếng ngáy như sấm. Hắn ngủ vô cùng chết, khoe miệng thậm chí còn treo lấy một tia thỏa mãn ý cười. Đột nhiên, Trong lúc ngủ mơ hắn, thân thể đột nhiên thẳng băng, bắt đầu kịch liệt, không bình thường mà có gấp. Bước kia độ lớn, nhường cả tờ giường lớn đều phát ra kéo kẹt kháng nghị. Cổ họng của hắn trong, gạt ra thống khổ, bị đè nén nghẹn nào, như một đầu bị bàn tay vô hình bóp chặt cái cổ dã thú. Phong ca ngươi làm sao vậy? Bên cạnh bóng hồng bạn gái bị đánh thức. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào nguyệt quang, thấy rõ Trần Phong dáng vẻ. Sau đó, nàng cả người đều cứng lại rồi. Trần Phong hai mắt nổi lên, trong trắng mắt thượng hiện đầy giống mạng nhện tơ máu, gắt gao trợn mắt nhìn trần nhà. Hắn bắp thịt trên mặt vặn mẹo thành một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được biểu tình, đó là sợ hãi, là thống khổ, là tuyệt vọng, là tất cả tâm tình tiêu cực cực hạn hỗn hợp thể. Phong ca, ngươi tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ a. Võng hồng bạn gái luôn cuống, nàng điên cuồng loạn choạng Trần Phong thân thể, lớn tiếng la lên tên của hắn. Có thể Trần Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cứ như vậy thẳng tắp mà nằm ngửa, thân thể còn đang ở lấy một loại quỷ dị tần suất run rẩy, giống như linh hồn của hắn đang một cái khác chiều không gian, gặp lấy khó có thể tưởng tượng được hình. Đúng lúc này, càng một màn kinh khủng đã xảy ra. Võng hồng bạn gái kinh hãi nhìn thấy, Trần Phong khẽ mắt, lỗ mũi, khoe miệng bắt đầu chậm rãi chạy ra đục ngầu dịch thể. Nước bọt cùng nước mắt theo hắn vặn bẹo hai gò má trượt xuống, đem sang quý tơ tằm gối đầu thấm ướt một mảng lớn. Một cố khó nói lên lời mùi tanh tưởi mùi bắt đầu tràn ngập trong không khí. A, võng hồng bạn gái lại cũng không chịu nổi tiểu này quỷ dị sợ hãi, phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Ngay tại tiếng thét chói tai của nàng trong, Trần Phong điên cuồng mà run run mấy lần, sau đó đông nhiên trở nên yên lặng, hô hấp cũng theo đó đình chỉ. Trước đó không lâu còn đang ở chế rêu sinh mệnh, khoe khoang đặc quyền phú nhị đại, cứ như vậy lấy một loại thê thảm nhất, rất phương thức ma quái, chết tại giá trị trăm vạn trên giường lớn. Đầu nhi, ngươi mau đến xem. Thì hình sự chi đội cảnh sát thâm niên lão Chu chính mang người điều tra hiện trường. Khi hắn nghe được thuộc hạ kêu to đi vào gian kia xa hoa phòng ngủ lúc, dù là thường thấy các loại tràng diện, hắn cũng bị trên giường cỗ thi thể kia tử trạng cả kinh tê cả da đầu. Quá thảm rồi, biểu tình kia so với hắn xử lý qua bất luận cái gì một cỗ thi thể cũng phải kinh sợ. Cái này mẹ hắn là thấy vậy thứ quỷ gì? Lão Chu nhịn không được mắng một câu thô tục. Không lâu nữa, điện thoại di động của hắn văng lên, là đồng sự đánh tới. Lão Chu, các ngươi bên ấy có phải hay không cũng xảy ra chuyện? Chúng ta chỗ này vừa tiếp vào báo án, một cái phú nhị đại chết ở nhà, tử trạng. Với các ngươi vừa mới báo cáo trở về cục giống nhau như lúc. Điện thoại còn chưa treo, khác một cái điện thoại lại reo lên. Chu đội, Thành Nam Vân cục cũng báo lên cùng nhau. Người chết gọi Vương Hạo, cũng là phú nhị đại. Vụ thứ ba, đệ tử lên. Từng cái điện thoại, như đòi mạng phụ chú, liên tiếp 2-3 lần mà đánh vào. Mà những thứ này vụ án hồ sơ, tuyết rơi loại tụ tập đến cục thành phố cục trưởng trên bàn làm việc. Nhìn những người bị hại kia tư liệu, cục trưởng Nguyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên. Say rượu đua xe gây chuyện, tụ tập nhiều người ẩu đả, hút chích ma túy, ước hiếp đồng học, đều không ngoại lệ, tất cả đều là có tiền có thế người ta vấn đề thiếu niên. Sơ trung, cao trung, thậm chí còn có mấy cái đang lên đại học. Phòng làm việc của hắn điện thoại đã bị đánh nổ. Những kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ phú thương, tay mắt thông thiên chính khách, giờ phút này ở trong điện thoại từng cái cùng như bị điên, gầm thét muốn hắn cho lời giải thích. Chưa cùng, con ta chết rồi, chết trong nhà mình. Con mẹ nó, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. 24 giờ, ta cho ngươi 24 giờ. Tìm không thấy hung thủ, ngươi người cục trưởng này cũng đừng cầm cố. Cục trưởng cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ, toàn thân run lên cầm cập. Trước đó kiểm tra tham ô kém chút tra được hắn lúc, hắn đều không có hiện tại khẩn trương như vậy. Cùng lúc đó, Đông Lâm thị, Lăng Xương thị, Giang Hải thị, liên bang mỗi một cái góc, đồng dạng bi kịch đang không ngừng trình diễn. Từng cái bị quyền lực cùng tiền tài che chở thiên tiêu chi tử trong giấc mộng, lấy phương thức giống nhau, nên đón bọn hắn đến chế thẩm phán. Những thứ này nhìn như không liên hệ chút nào đột tử vụ án, cuối cùng bị từng đạo khẩn cấp chỉ lệnh tập hợp đến cùng một nơi. Liên bang quỷ dị điều tra cục. Cái đó bị tiện tay đánh giá là C cấp, cho rằng đã đoán khí tiêu tán báo thù ác ngộng. Chẳng những không có yên lặng, ngược lại, như một hồi y mắng ô dịch, tại thoáng qua trong lúc đó, quét sạch tất cả liên bang. Chương 112, nhằm vào tương lai xóa bỏ. Chương 112, nhằm vào tương lai xóa bỏ. Liên bang quỷ dị điều tra cục. Triệu Khang bưng lên in phúc chữ cốc giữ nhiệt, nhàn nhã đi đến đầu lại tăng thêm mấy quả rồi rào hồng cầu kỳ. Phương trà lượn lờ, hắn tựa ở sang quý thân thể công học trên đế, trên màn hình chính biểu hiện ra Mandiver du lịch công lược. Ngay tại hắn Mỹ tư tư quy hoạch lấy tháng sau nghỉ đông lúc, khu làm việc màu đỏ báo động đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào cuồng thiểm lên. Coi báo động chói tai trong nháy mắt xé rách bình tĩnh. Tất cả tam cấp trở lên phân tích viên, ngay lập tức đến trung ương dữ liệu đại sảnh tập hợp. Lặp lại, ngay lập tức tập hợp. Cấp trên gần như gầm gừ mệnh lệnh từ phát sóng trong quanh tạc. Triệu Khang một cái giật mình, kém chút đem trong tay cốc giữ nhiệt ném ra. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Khi hắn lộn nhào mà xông vào trung ương dữ liệu đại sảnh lúc, cả người trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. To lớn hình khuyên trên màn hình, một tấm to lớn liên bang địa đồ chính bằng tốc độ kinh người, không ngừng sáng lên từng cái tinh hồng, đại biểu tử vong cảnh cáo quan điểm. Những điểm sáng kia từ một cái thị lan tràn đến một cái khác thị, từ Đông Hải bờ đến Tây Đại Lục, dường như liên thành một mảnh màu máu tinh đồ. Mà mỗi một điểm sáng tin tức cặn kẽ trong, đều ghi chú lấy cùng một cái nhìn thấy mà giật mình danh hiệu, báo thù ác ngộng. Cái này làm sao có khả năng? Triệu Khang trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi được không còn một mảnh, hai lòng cùng nhàn nhã ngưng kết trở thành kinh hãi, tay chân lạnh bớt. Cái kia phần uy hiếp giải trừ C cấp báo cáo, giờ khác này ở điên cuồng loạn động màu đỏ dòng số liệu trước mặt, trở thành rất hoang đường, rất châm chọc chê cười. Trung ương dữ liệu đại sảnh, yên tĩnh như chết. Không khí ngưng trọng được như là thủy ngân. Ngụy Công mặc một thân một mạc kiểu áo tôn trung sơn, đứng bình tĩnh tại to lớn bản đồ điện tử trước, hoa dâm tóc dưới, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn không nói gì, nhưng này cỗ mưa gió sắp đến khủng bố khí áp, đã để ở đây tất cả cao tầng không dám thở mạnh một cái. Trên bản đồ, đại biểu tử vong điểm sáng đã theo ban đầu mấy cái, tiêu thăng đến 32 cái. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, liên bang 7 cái khác nhau thành thị. 32 đầu hoạt bát sinh mệnh, lấy hoàn toàn giống nhau cách thức, trong giấc mộng, bị cực hạn sợ hãi ép khô sinh mệnh. Triệu Khang, Ngụy Công cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Ánh mắt của hắn, như là sắc bén nhất dao giải phẫu, tinh chuẩn khóa chặt trong đám người sắc mặt trắng bệch Triệu Khang. Triệu Khang toàn thân run lên cầm cập, cơ hồ là dáng chống đỡ lấy mới không có ngã xuống đất. Ngụy Công không có nhìn hắn, chỉ là đưa tay tại trước mặt đài điều khiển nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Khang kia số vừa mới đề giao, viết tính uy hiếp đã diện rộng hạ thấp đề nghị chuyển thành trường kỳ quan sát mục tiêu ước định báo cáo, bị trong nháy mắt phóng đại, bắn ra đến trung ương nhất màn ảnh chính bên trên. Mỗi một chữ cũng giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Triệu Khang trên mặt. Ngụy Công chậm rãi xoay người, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này sắc bén như lao. Triệu phân tích viên, hắn dùng một loại không mang theo bất kỳ tâm tình gì giọng nói, lạnh như băng hỏi, là cái này trong miệng ngươi đã lắng lại C cấp lệ quỷ. 32 cái nhân mạng, ngươi giải thích như thế nào? Giải thích như thế nào? Triệu Khang đầu góc trống rỗng, ông tắc hưởng. Hắn há to miệng, trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào. Tại Ngụy Công kia xuyên thủng tất cả dưới ánh mắt, hắn cảm giác chính mình như cái bị đảo cởi hết quần áo thằng hề, tất cả may mắn cùng lười biếng đều bị vô tình xé mở, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hai chân của hắn bắt đầu như nhũ ra, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu sang quý áo sơ mi phía sau lưng. Ta báo cáo. Hắn nói năng lộn xộn, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ngụy Công trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thất vọng. Đây là trọng đại công tác thất trách, ngươi tiếp nhận tạm thời cách chức tỉnh lại đi. Như sai lầm của ngươi ước định, tại sau này tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng, đang chờ ngươi sẽ là đến từ liên bang thẩm phán. Mang xuống đi. Hắn thậm chí lười nhắc lại nhiều nhìn xem Triệu Khang một chút, chỉ là nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này. Hai tên mặc màu đen chế phục, mà không thay đổi cảnh vệ ngay lập tức từ trong bóng tối đi ra, một trái một phải giữ lấy đã sủi lơ Triệu Khang, như kéo một con chó chết, đưa hắn ném ra đại sảnh. Mãi đến khi bị kéo ra ngoài cửa, Triệu Khang kia thê lương, xen lẫn cầu xin tha thứ cùng kêu khóc kêu thảm mới mơ hồ chuyển đến, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, tất cả mọi người câm như hến. Ngụy Công biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại lần nữa chuyển hướng kia phiến màu máu địa đồ, trầm giọng nói, rất hiển nhiên, đây không phải cùng nhau đơn giản lệ quỷ báo thủ sự kiện. Báo thủ cần phải có sáng tỏ động cơ cùng mục tiêu. Mà bây giờ, báo thủ ác ngộng mục tiêu đã hiện hóa, khắp nơi liên bang. Này đã xa xa thoát ly lệ quỷ phạm chủ. Hắn dừng lại một chút, mỗi một chữ đều nặng nề đánh tại lòng của mọi người bên trên. Đây là một cái chuyện lạ, một cái có cường đại truyền bá năng lực, uy tắc loại sát nhân quỷ dị. Chuyện lạ. Hai chữ này, nhưng ở đây không ít người sắc mặt trong nháy mắt lại trắng thêm mấy phần. Lệ quỷ còn có dấu vết mà lần theo, mà chuyện lạ thì đại biểu cho không biết cùng khó mà ngăn cản quyết tán. Từ giờ trở đi, lật đổ báo thủ ác ngộng mệnh danh. Ngụy Công ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nó chính thức danh hiệu là nửa đêm ác ngộng. Bộ phận kỹ thuật. Hắn lên giọng, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ, ta muốn biết truyền bá của nó cách thức. Ngay lập tức loại bỏ tất cả người bị hại trước khi chết trong 24 giờ toàn bộ thông tin quỹ đạo. Đúng. Kỹ thuật viên nhóm như được đại xá, ngay lập tức như bị điên xông về chính mình công vị, bàn phím tiếng đánh trong nháy mắt vang lên liên miên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại sảnh không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sau 7 phút, một cái mang kính đen, nhìn lên tới chỉ có chừng 20 trẻ tuổi kỹ thuật viên, sắc mặt trắng bệch mà cầm một cái máy tính bảng, lảo đảo mà chạy tới. Ngụy Công, tra được, chúng ta tra được. Thanh âm của hắn cũng run rẩy, trong ánh mắt là khó có thể tin sợ hãi. Nói, tất cả người bị hại, tất cả 32 tên người bị hại trước khi chết trong 24 giờ, đều thông qua khác nhau đường tắt, nhận thức cao trí viễn sự kiện tin tức tương quan. Kỹ thuật viên tay run run, đem cứng nhắc bên trên dữ liệu bắn ra đến trên màn hình lớn. Trên màn hình là các loại xã giao giới truyền thông chụp ảnh, tin tức hộ khách quả nhiên tôi tiễn, video ngắn phát ra ghi chép. Có người thì nhìn thấy đoạn kia bị điên truyền họ phụ huynh video. Có người thì đọc phân tích sự kiện từ đầu đến cuối công chúng hào ẩn ý có người, thậm chí chỉ là ở trong gờ giúp chặt trong, nhìn thấy người khác phát mấy tờ hình ảnh. Kỹ thuật viên biết hầu trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, vất vả phun ra cuối cùng kết luận, phán đoán ban đầu nửa đêm ác mộng đánh dấu cách thức, chính là nhận thức. Bất luận cái gì hình thức giải cao trí viễn sự kiện tin tức tương quan, bao gồm video, ẩn ý, liền sẽ bị nó đánh dấu. Mà bị đánh dấu người trong, người chết đều tại 30 tuổi trở xuống. Phán đoán ban đầu, chỉ cần là phù hợp xương cốt tuyến chưa khép kín sinh lý trẻ vị thành niên cùng người bị tội ác hai cái điều kiện này, liền biết phát động nó sát nhân quy luật. Và anh, cái kết luận này như là một quả đạn hạt nhân, tại trong đầu của tất cả mọi người ầm vang nguyên tạc. Tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng tiên linh cái. Này chỗ nào hay là cái gì quỷ dị? Cái này căn bản là một hồi nhìn không thấy, nhằm vào tư tưởng, không cách nào phòng ngự khủng bố ôn dịch. Tại tin tức này nổ tung thời đại, ai có thể bảo đảm chính mình không nhìn thấy một bản tin? Ai có thể bảo đảm chính mình không tiếp xúc bất luận cái gì tin tức tương quan? Chuyện này ý nghĩa là, tất cả liên bang, tất cả lên mạng người, tất cả nhìn xem tin tức người, tất cả còn đang ở xã giao người, đều có thể trở thành nửa đêm ác mộng ký chủ. Mà mỗi một cái phạm qua sai lầm trẻ vị thành niên, đều có thể tại kế tiếp ban đêm biến thành nó con mồi. Đây là một hồi nhằm vào liên bang tương lai đồ sát, một loại nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi tuyệt vọng, trong nháy mắt bao phủ tất cả đại sảnh. Ầm. Ngụy Công đột nhiên một cái tát đập vào đài điều khiển bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái kia cỗ chậm chạp như núi khí thế, tại thời khắc này khuyết tán ra tới, đem nửa đêm ác mộng uy hiếp đẳng cấp, lập tức để thăng làm A cấp. Ngay lập tức điều tinh nhuệ, thành lập nửa đêm ác mộng khẩn cấp điều tra hành động tổ. Đồng thời, báo tin tất cả phân bộ, bắt đầu chuẩn bị tối cao quy cách đối xét tổ. Thanh âm của hắn, tại tĩnh mịch trong đại sảnh quân quẩn, mang theo như sắt thép quyết đoán. Ta mặc kệ nó là cái gì, cho dù nó là một hồi ôn dịch, chúng ta cũng muốn tạo ra vaccine. Cho dù nó là một loại tư tưởng, chúng ta cũng muốn rèn đúc ra có thể đem nó triệt để xóa bỏ vũ khí. Chương 113, nhà thôi miên chương 113, nhà thôi miên. Liên bang quỷ dị điều tra cục, gian nào đó tạm thời trong phòng họp. Trong không khí nổi lơ lửng nước khử trùng cùng hạt cà phê hỗn hợp cổ quái mùi. Nhiếp Dương vặn ra hắn mới cốc giữ nhiệt, một cỗ sen lẫn cầu kỳ cùng táo đỏ vị ngọt nhiệt khí mờ mịt ra, tại cái kia trường tổng là treo lấy ôn hòa nụ cười trước mặt, cuốn lượn quanh ra mấy phần không chân thực mơ hồ cảm giác. Hắn vừa mới tiếp thủ vụ này danh hiệu nửa đêm ác mộng A cấp sự kiện, tạm định. Phía trên mệnh lệnh rất rõ ràng, hướng điều tra cục chuyển đi phối một tên đỉnh tiêm nhà thôi miên là trợ lý, mà do hắn đảm nhiệm hành động tổ trưởng, cần phải thăm dò quỷ dị tất cả sát nhân quy luật, ước định cuối cùng đẳng cấp, đồng thời chế định thu nhận phương án. Nhiếp Dương ánh mắt rơi vào trong tay cứng nhắc bên trên, phía trên kia là tổng bộ vừa mới ban bố hoạch tâm đội trưởng kế hoạch danh sách. Hạch tâm đội trưởng kế hoạch là cũng là sát nhập điều tra cục tài nguyên, cường điệu bồi dưỡng vài vị hạch tâm điều tra viên. Những thứ này hạch tâm điều tra viên mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ tất nhiên đảm nhiệm tổng chỉ huy, lại có đối mặt quỷ dị cường đại cá nhân năng lực tác chiến. Trong danh sách bao hàm hai cái tên, một cái là Âu Dương Phong, một cái khác là đã từng đội trưởng hình sự Tần Chi Hạ. Thời đại trở nên thật nhanh a. Nhiếp Dương đột nhiên không đầu không đuôi cảm khái một câu, nụ cười ấm áp trong hiện lên một tia ai cũng xem không hiểu phức tạp. Đã từng cái đó trong mắt dung không được hạt cát, chủ nghĩa lý tưởng tiểu cô nương, hiện tại cũng phải cùng Âu Dương Phong người như vậy sóng vai, biến thành một mình đảm đương một phía hạch tâm. Trong giọng nói của hắn nghe không ra là hâm mộ hay là thổn thức, có lẽ cũng có. Hắn cùng L, bây giờ vẫn chỉ là ứng đối các loại đột phát sự kiện phổ thông điều tra viên. Cốc cốc cốc. Bàn phím tiếng đánh không có một lát ngừng. Ngồi đối diện hắn L, Lâm Lâm Linh cũng không ngẩng đầu lên, tấm kia bị trầm trọng kính đen che cản hơn phân nửa thành tú trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Căn cứ mô hình dự đoán, hạch tâm đội trưởng kế hoạch có thể đem điều tra cục có hạn S cấp tài nguyên tập trung nghiêng 80. Nhiệm vụ sát xuất thành công dự tính để thăng 52.5 tinh anh điều tra viên hao tổn suất giảm xuống 80.3. Phù hợp làm hạ tài nguyên phối trí tối ưu giải. Lấy Tần Chi Hạ năng lực cùng cá tính, có thể không thể trở thành sắc bén nhất nhận, lại có thể biến thành thời điểm then chốt ổn định quân tâm thuốc trợ tim. Nàng dung nàng kia quen có, không mang theo bất kỳ tâm tình gì phập phồng giọng nói, tỉnh táo bày tỏ đây hết thảy, trong nháy mắt đem Nhiếp Dương vừa mới dâng lên điểm này xuân đau thu buồn, gõ được vỡ nát. Nhiếp Dương bất đắc dĩ cười cười, vừa định nói chút cái gì. Kẹt, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người nam nhân đi đến. Hắn mặc một thân cắt xén đắc thể ạ mạn nhỉ cao định tây trang, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng không vọng, cả người lộ ra một cô giáo sư đại học loại nho nhã cùng quý khí. Hắn cùng căn này tràn ngập ngắn gọn cùng công năng tính căn phòng không hợp nhau. Hắn quét mắt một vòng, ánh mắt tại L bộ kia cao hiệu xuất nhật ký thượng dừng một chút, lại tại Nhiếp Dương cái đó cán bộ kỳ cựu phong cốc giữa nhật thượng dừng lại một lát. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một cái không có gì để chê ôn hòa nụ cười. Chắc hẳn hai vị chính là Nhiếp Dương đội trưởng cùng L điều tra viên, ta là Lưu Sán. Tổng bộ đặc xính tâm lý học cố vấn, thật cao hứng có thể cùng hai vị cộng sự. Trên đường sơ bộ hiểu rõ một chút chúng ta muốn đối phó những thứ này tên là quỷ dị sinh vật. Ta rất chờ mong tiếp xuống hợp tác. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách một tiếng vang nhỏ. L một mực cao tốc đánh bàn phím hai tay, ngừng. Nàng ngẩng đầu, đẩy trên sống mũi kính đen, kính phản xạ màn hình lênh quang. Nàng nhìn về phía Lưu Sán, dùng nàng kia nhất quán, như là ai giọng nói trợ lý loại vô cơ chất âm thanh nói ra, Lưu Sán tiên sinh, tâm lý học bác sĩ, đại học hạ và tốt nghiệp, sư tổng do bất đi ẹt tỷ, chuyên công thôi miên sâu cùng ý thức can thiệp. Ngươi tất cả công khai án lệ, chưa bao giờ liên quan đến siêu tự nhiên lĩnh vực. Dân gian nghe đồn, ngươi năng lực tại một giây trong, nhường bất luận kẻ nào bước vào thôi miên sâu trạng thái. Căn cứ đã có thần kinh khoa học cùng tâm lý học chứng minh thực tế án lệ phân tích, cái kia nghe đồn thành lập xác suất thấp hơn 0.01 cơ bản có thể phán định là giả marketing. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tài nghệ thật sự, đến tột cùng tại trình độ gì? Lần này không thêm bất luận cái gì che giấu, thậm chí có thể nói là bén nhọn chất vấn, nhường phòng họp không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Lưu Sán nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng này song kính sau trong ánh mắt lại không nhiệt độ. L điều tra viên, người ý thức, còn không phải thế sao ngươi trong máy vi tính mật mã? Có chút lĩnh vực, không phải là của ngươi một cùng không, có thể tính toán rõ ràng. Ha ha, L nói chuyện tương đối thẳng tiếp, Lưu Sán tiên sinh chớ để ý. Nhiếp Dương ngay lập tức cười lấy hòa giải, cử đi giơ tay bên trong cốc giữ nhiệt, chúng ta nhiệm vụ lần này, xác thực rất khó giải quyết, cần ngài chuyên gia như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Sán đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía L phương hướng, đánh một cái thanh thủy búng tay. Nhìn con mắt của ta, hắn đối với L nói, giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. L ánh mắt theo bản năng mà nhìn thẳng hắn. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại một chút, lập tức dần dần tan rã. Cả người như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, cương ngay tại chỗ, ánh mắt trở nên trống rỗng mà mờ mịt. Trong phòng họp, hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Sán khẽ miệng ý cười sâu hơn, hắn dùng một loại gần như ác ý giọng nói, chậm rãi nói ra, ngươi vừa nãy đối với ta vô cùng không lễ phép, hiện tại, chúng ta xin lỗi.
Đúng.
Không. Lên. L môi cơ giới mà ngọ ngoại, phun ra ba cái khô khốc chữ. Nhiếp Dương nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từ đầu đến đuôi ngạc nhiên. Rất tốt. Lưu Sán dường như rất hài lòng kết quả này, hắn có chút hăng hái đánh giá L kia trắng xanh mà không lộ vẻ gì mặt, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Ngươi ăn mặc vô cùng trướng mắt, cởi áo khoác của ngươi. L không có chút gì do dự, hai tay quanh, bắt lấy áo khoác và áo, đi lên cởi. Hiện tại, cởi áo của ngươi. L thủ dừng một chút, lập tức bắt đầu giải chính mình áo sơ mi phía trên nhất, viên kia cúc áo. Động tác của nàng vẫn như cũ cơ giới, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, nhưng một loại quỷ dị cảm giác nhục nhã lại không hiểu tràn ngập ra. Đủ rồi. Nhiếp Dương đột nhiên đem cốc giữ nhiệt ngừng trên bàn, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Hắn đứng dậy, chắn L cùng Lưu Sán trong lúc đó, tấm kia hiền lành trên mặt, lần đầu tiên hiện ra lạnh lẽo nét mặt. Lưu Sán ngước mắt nhìn Nhiếp Dương, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm lại mơ hồ lộ ra ngạ mạn. Hắn hoàn toàn không thấy Nhiếp Dương lửa giận, ngược lại đưa ánh mắt về phía Nhiếp Dương sau lưng, cái đó đã giải khai hai viên cúc áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh L hiện tại, ngươi cảm thấy năng lực của ta, đủ sao? Nhiếp đội trưởng. Vừa dứt lời, hắn lại búng tay một cái, bị Nhiếp Dương ngăn ở phía sau L, thân thể run lên bần bật, như là đại mộng mới tỉnh. Nàng mơ mịt trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn thấy mình bị cởi ra nút áo, lại ngẩng đầu nhìn ngăn tại trước người Nhiếp Dương cùng đối diện vẻ mặt ý cười Lưu Sán. Nàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hỗn hợp có mơ mịt cùng kinh hãi phức tạp biểu tình. Chương 114, khúc nhạc dạo ngắn chương 114, khúc nhạc dạo ngắn. Phòng họp không khí lạnh đến năng lực vặn ra vụn băng tử. L lần nữa ngồi xuống, hai tay lại lần nữa buộc lên bị giải khai hai viên cúc áo sơ mi, đốt ngón tay vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Nàng nhìn về phía Lưu Sán trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phòng bị cùng kiên kỵ, rốt cuộc không có thể nói ra câu thứ hai chất vấn thoại. Nhiếp Dương nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn đối diện cái đó dày tây, tư thế ưu nhã nam nhân, trong ánh mắt lần đầu tiên không có kia phần ngụy trang đi ra ngội. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Nhiếp Dương trên mặt kia lạnh lẽo biểu tình bỗng nhiên lại hòa tan, biến trở về bộ kia quen thuộc, ôn hòa được thậm chí có chút thật thà cán bộ kỳ cựu nụ cười. Lưu Sán tiên sinh, năng lực của ngươi quả thực để người kinh ngạc. Hắn chủ động vươn tay, phá vỡ cục diện bế tắc. Chào mừng gia nhập hành động tổ. Một câu, vừa thừa nhận đối phương kia gần như yêu dị thực lực, cũng kéo rượu địa đem quan hệ lẫn nhau, từ vừa mới trưởng cực không vui ra vai phủ đầu kéo về đến đồng nghiệp trên quỹ đạo. Chủ động đem tất cả không thoải mái cùng không thoải mái đều nuốt xuống trong bụng. Lưu Sán lông mày không dễ phát hiện mà chọn lấy một chút, trên mặt hắn ngạo mạn thu liễm mấy phần, cũng đưa tay ra, cùng Nhiếp Dương cầm một chút. Chuyện này coi như là bỏ qua. Như vậy việc này không nên chậm trễ, bắt đầu nhiệm vụ giới thiệu đi. Nhiếp Dương lòng tay ra, hắn không hề ngồi xuống, mà là quay người đi về phía phòng họp màn ảnh chính. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng trong nháy mắt, cả phòng từ trường liền bị hắn trong nháy mắt tiếp quản. Đó là một loại ôn hòa, lại chân thật đáng tin cảm giác áp bách, như là thủy ngân quần quần trên mặt đất, vô cùng bất nhập. Danh hiệu, nửa đêm ác mộng. Giọng Nhiếp Dương bình tĩnh mà trầm ổn, hắn chỉ vào trên màn hình kia phiến đỏ như máu liên bang địa đồ. A cấp chuyện lạ, hiện nay chúng ta biết tối cao uy hiếp đẳng cấp chuyện lạ. Nó sát nhân quy tắc, hai vị nên cũng đại khái hiểu rõ. Nó lấy nhận thức làm môi giới, không cần bất luận cái gì vật lý tiếp xúc, chỉ cần ngươi thông qua bất luận cái gì con đường, nhìn thấy, nghe được, hiểu được nguồn ô nhiễm, ngươi liền sẽ bị nó đánh dấu. Một sáng bị đánh dấu, nó sẽ ở trong giấc mộng của ngươi, hóa thành ngươi nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, đem ngươi giết chết. Trong mộng tử vong, trong hiện thực cũng sẽ đồng bộ tử vong. Lưu Sán hai tay cắm ở quần tây trong túi, lặng lặng nghe, trên mặt biểu tình lần đầu tiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn là một cái đùa bỡn nhân tâm chuyên gia, nhưng hắn biết rõ, hắn đùa bỡn chính là nhân tâm mà vật này, đùa bỡn chính là tính mệnh. Nó sàng chọn cơ chế là cái gì? Lưu Sán hỏi nói, bị đánh dấu người, nên cũng không phải là toàn bộ tử vong. Bằng không hiện nay chết đi nhân số sớm đã đạt tới tương đối kinh khủng trình độ. Một mực trầm mặc L, cuối cùng nói chuyện. Nàng ánh mắt đã khôi phục tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí, giống như vừa nãy cái đó thất hồn lạc phách người căn bản không phải nàng. Hai cái điều kiện. Nàng mở miệng, âm thanh thẳng mà thẳng giống là ai giọng nói, một, xương cốt tuyến chưa khép kín, sinh lý học trên ý nghĩa trẻ vị thành niên. Hai, người bị tội ác. Nguồn ô nhiễm là cùng nhau tin tức. Chúng ta đã khởi động tối cao mạng lưới phong tỏa quyền hạn, toàn diện áp chế cái kia sự kiện tại trên internet truyền bá. Nhưng tin tức tiết lộ là không thể nghịch. Nàng đẩy kính mắt, dùng một loại cảnh cáo giọng nói nói thêm, đối với kia lên sự kiện được giới báo chí quan tâm, tuyệt đối không thể đi tìm hiểu, không thể đi truyền bá. Bất luận cái gì lòng hiếu kỳ, đều có thể để ngươi biến thành cái kế tiếp bị đánh dấu đối tượng. Nhiếp Dương gật đầu một cái, hắn xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu Sán. Kế hoạch của chúng ta là, tại kế tiếp người bị hại bị đánh dấu, đồng thời trong ngục bị giết chết trước đó, tìm thấy hắn. Mà Lưu Sán tiên sinh, giọng Nhiếp Dương giảm thấp xuống mấy phần, nhiệm vụ của ngươi chính là tại người bị hại bắt đầu gặp ác mộng một khắc này, cưỡng ép tham gia mộng cảnh của hắn. Chúng ta không biết chúng ta gặp được cái gì, nhưng mục tiêu của ngươi chỉ có một, làm rõ ràng trong mộng cái đó đổ vật bản chất, hết mọi có thể trì hoãn thời gian, đồng thời nếm thử, có thể hay không đối với nó tạo thành bất luận cái gì hình thức can thiệp. Mỗi kéo dài thêm một giây, chúng ta đối với nó hiểu rõ đều nhiều một phần, tìm thấy thu nhận phương pháp khả năng tính cũng liền năm nhất phân. Toàn bộ kế hoạch tràn đầy bất ngờ cùng điên cuồng. Lưu Sán trên mặt lần đầu tiên lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu tình, nhưng này ngưng trọng rất nhanh liền bị một loại càng thêm tò mò mãnh liệt cùng hưng phấn thay thế. Thú vị khiêu chiến. Hắn kính sau hai mắt lóe ra kích động ánh sáng. Đến lúc đó, ta cần người bị hại tường tận nhất thời gian thực dấu hiệu sinh tồn dữ liệu, chính xác đến mỗi một lần nhịp tim cùng hô hấp tần suất biến hóa. Còn có, ta cần một phần nhằm vào người bị hại, hoàn chỉnh tâm lý miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm báo cáo. Này không sao hết. L trả lời ngay, ngón tay của nàng đã tại trên bàn phím gõ ra tàn ảnh. Rất tốt. Nhiếp Dương phủi tay, trên mặt lại lần nữa phủ lên tia nụ cười ấm áp. Như vậy, hành động bắt đầu. Không bao lâu, ba người lôi lệ phong hành đi ra phòng họp, sơ sát tiêu điều bầu không khí giống như ngưng kết thành thực chất. Khúc quanh của hành lang. Thật sự sao? Ngươi thật sự sẽ thiên nữ tán hoa? Mạc Xu kia thanh thúy hoạt bát âm thanh truyền đến, mang theo tràn đầy ý cười. Nàng đang cùng Giang Viễn sóng vai đi tới, trên mặt là vừa vặn kết thúc nghỉ ngơi dễ dàng cùng sung sướng. Giang Viễn bị nàng thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, còn không quá thuần thục, chính là năng lực một chút đem bài đều giải ra mà thôi. Vậy cũng rất lợi hại a. Mạc Xu cười đến mặt mày cong cong, như một đầu nai con. Nhiếp Dương, L cùng Lưu Sán ba người vừa vặn từ chỗ ngoặc đi ra, cùng bọn hắn đối diện gặp gỡ. Nhiếp đội tốt, L thì tốt. Mạc Xu ngay lập tức nghiêm đứng vững, nguyên khí tràn đầy mà chào một cái, Giang Viễn cũng đi theo chào hỏi. Nhiếp Dương gật đầu cười, coi như là chào hỏi. Mà một bên Lưu Sán, ánh mắt của hắn bị Mạc Xu thu hút, từ hoạt bát xinh đẹp Mạc Xu trên mặt khẽ quét mà qua. Ngay tại tầm mắt giao hội một sát na, Lưu Sán đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới giống như trong nháy mắt bị rút mất tất cả sắc thái cùng thực thể. Trước mắt cái đó lưu díu, nụ cười ngọt ngào thiếu nữ, tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cái do vô số kịch liệt lấp lóe truyền hình điểm rẽ cùng điên cuồng vặn vẹo luân mã, miễn cưỡng tạo thành một cái người khủng bố hình dáng. Cái đó hình dáng không có ngũ quan, không có thực thể, chỉ có hỗn loạn tương mừng, gạch men bình thường khối vật hình đang điên cuồng phun trào, biến hình, tản ra một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó run sợ, không phải người quỷ dị khí tức. Dường như một cái khoác lên da người quái vật. Ồ, Lưu Sán giật mình, đột nhiên lắc đầu, nhắm mắt lại rất nhanh mở ra. Trước mắt thế giới khôi phục bình thường. Mạc Xu hay là cái đó Mạc Xu, nàng chính vẻ mặt hoang mang nhìn đột nhiên sắc mặt trắng bệnh Lưu Sán, trong mắt to viết đầy vô tội. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Ảo giác. Lưu Sán nhíu mày lại, thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Xu, nhưng không có lại phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn lắc đầu, đem cố kia đột nhiên xuất hiện sợ hãi cưỡng ép xuống. Không sao. Hắn văn nhã mà trả lời một câu, liền không nhìn nữa nàng, cất bước từ bên người nàng đi tới. Có thể, tại loại này đối phó quỷ dị sinh vật cơ cấu, môi trường thân mình đều đối người có một ít ô nhiễm tinh thần cũng có nói. Lưu Sán rất mau đem này việc nhỏ xen giữa ném sau. Thật tình không biết, tại Lưu Sán ba người đi xa sau, nguyên bản cùng Giang Viễn sóng vai hành tẩu Mạc Xu, đột nhiên quay đầu lại, dùng một loại quỷ dị ánh mắt, mặt không thay đổi chằm chằm vào Lưu Sán bóng lưng. Mãi đến khi đối phương biến mất tại cuối hành lang. Chương 115, Quỷ tu nữ chương 115, Quỷ tu nữ oanh minh xoáy cánh xé rách lấy màn đêm, quân dụng máy bay trực thăng tại thành thị đèn đuốc trên biển, như là một đầu lãnh khốc sắt thép lực ưng. Trong cabin, Nhiếp Dương đem một cái mã hóa cứng nhắc đưa tới Lưu Sán trước mặt. Mục tiêu nhân vật, La Phong. Giọng Nhiếp Dương cũng lớn, tình cờ vượt trên động cơ tạc âm. Liên bang tham nghị viên La Kiến Hoa nhi tử bà bối, sinh viên năm 3. Dính liễu trường kỳ học thuật ba chiếm, dẫn đến một tên nữ đồng học không chịu đụng nổi, nhảy lầu tự sát. Sau, La gia vận dụng khổng lồ giao thiệp cùng tiền tài, đem tất cả mọi chuyện đều ép xuống, gió êm sóng lặng. Nhiếp Dương dừng một chút, đầu ngón tay tại cứng nhắc thượng nhẹ nhàng điểm một cái, trên màn hình nhảy ra một tấm trẻ tuổi mà phách lối mặt. Nửa ngày trước, hắn vừa bạn soát đến nửa đêm ác mộng đầu nguồn sự kiện video. Khi đó, chúng ta còn chưa kịp đối với toàn vong tiến hành thông tin phong tỏa. Nhiếp Dương giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại, nhanh đến La Phong bình thường giờ ngủ. Lưu Sáng tiếp nhận cứng nhắc, kính sau ánh mắt tại La Phong tấm kia tràn ngập lệ khí trên mặt dừng lại mấy giây. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống ven biển đại học trên bãi tập. Tại hiệu trưởng và cả đám mã kinh sợ tự mình dẫn đầu xuống, Nhiếp Dương, L cùng Lưu Sán ba người vòng qua yên tĩnh sân trường. Đêm hè phong mang theo một tia chiều nhiệt, gợi lên lấy ven đường cây nhãn thơm diệp, vang xào xạc. Trải qua lầu ký túc xá nữ hạ lúc, Lưu Sán bước chân đột nhiên chậm nửa nhịp. Ánh mắt của hắn bị dây phơi áo quần thượng treo lấy từng dãy đủ mọi màu sắc thiếp thân quần áo hấp dẫn. Hắn dừng lại thời gian rất ngắn, ngắn đến dường như không ai chú ý tới. L toàn bộ chú ý đều tại tay mình trên cổ tay cỡ nhỏ đầu cuối bên trên, từng hàng dòng số liệu ở trong mắt nàng phi tốc hiện lên. Nhiếp Dương thì từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ kia nụ cười ấm áp, giống như đối với quanh mình mọi thứ đều hứng hở. Rất nhanh, ba người đã tới ký túc xá nam. Hiệu trưởng, ngài đi về trước đi. Nhiếp Dương ôn hòa đối với bên cạnh đầu đầy mồ hôi hiệu trưởng nói, chuyện kế tiếp không thích hợp ngài tham dự. Hiệu trưởng như được đại xá, liên tục gật đầu, quay người mang theo những người khác rời đi. Cùng lúc đó, ký túc xá nam lầu 3. La Phong ký túc xá. Phòng đôi trong túc xá, khác một cái chỗ nằm trong không, đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề. La Phong bạn cùng phòng đã bị trước giờ gọi đi đơn độc nói chuyện. Tất cả trong túc xá, chỉ có trên giường cái đó nằm thân ảnh, cùng với cái kia nặng nề mà đè nén tiếng hít thở. La Phong đã đi ngủ. Dựa theo hắn cái kia đáng thương bạn cùng phòng lời giải thích, vị đại thiếu gia này nhiều quy củ cực kỳ, mỗi đêm 10 giờ rưỡi nhất định phải đúng giờ tắt đèn, lúc ngủ không thể có bất luận cái gì sáng ngời cùng thanh âm quấy rầy hắn. Giờ phút này, hắn lại nhắm chặt hai mắt, lông mày lại gắt gao vặn cùng nhau, thân thể trong chăn dưới thỉnh thoảng mà co quắp một chút, dường như đang trải qua cái gì đáng sợ sự việc. Lạnh băng ở mức không khí hô tạp mục nát gỗ cùng bụi bặm hương vị tiến vào La Phong xoắn mũi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình lại không tại dễ chịu mềm mại ký túc xá trên giường lớn. Hắn đang ngồi ở một tấm lạnh băng chiếc ghế bên trên, thân ở một cái tối tăm rách nát căn phòng. Bức tường từng mảng lớn mà bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm tấm gạch, trần nhà trong góc treo lấy giày của mạng nện. Trong phòng duy nhất đồ gia dụng chính là hắn dưới thân cái ghế, cùng với chính đối diện treo trên tường một bức bức tranh. Bức tranh vẽ là một người mặc màu đen tu nữ phục nữ nhân, nàng đứng ở một mảnh hoang vu mộ địa trước, cúi đầu, mặt tái nhợt tận tàng ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Tất cả hình tượng lộ ra một cố khó nói lên lời ngột ngạt cùng quỷ dị. Cái này, này là nơi quái quỷ gì? La Phong dùng mình một cái, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn còn nhớ chính mình rõ ràng tại ký túc xá đi ngủ, làm sao lại như vậy chạy đến nơi đây? Gần đây hắn vì tìm kiếm kích thích, vừa xem hết nhất bộ danh tiếng bạo dạng phim kinh dị, bên trong nhân vật chính là vẽ lên cái này quỷ tu nữ. Lẽ nào ngày hôm đó có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộ? Hắn cười một cái tự dễ ước, muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình như là bị đính tại trên ghế, không thể động đậy. Xúc cảm chân thực được không giống như là đang nằm mơ. Thấy lạnh cả người, đống chốc đều theo La Phong xương cổ sống đột nhiên bọt trên thiên linh cái. Đúng lúc này, trên tường bức kia bức tranh tròn, cái đó một mực túi đầu quỷ tu nữ. Ánh mắt của nàng giật mình, cặp kia ẩn tàng ở trong bóng tối con mắt chính thẳng vào, xuyên thấu qua vải vẽ, gắt gao tập trung vào La Phong. A, La Phong sợ tới mức hồn phi phách tán, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Hắn dùng hết lực khí toàn thân dãy rủa, cái ghế cuối cùng bịch một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. Trung hoạch tự do La Phong lộn nhào mà phóng tới cửa phòng, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn bức họa kia một chút. Hắn vặn ra chốt cửa, liền xông ra ngoài. Ngoài cửa là một cái nhìn trông không đến đầu hành lang, điển hình tây phương cổ trạch phong cách, hai bên treo lấy một vài bức bị long đong tranh chân dung, người trong bức họa bất kể nam nữ già trẻ đều dùng một loại quỷ dị biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Đông, 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 nặng nề mà chậm chạp tiếng bước chân từ hắn vừa mới chạy ra trong phòng truyền ra. Có đồ vật gì hiện ra? La Phong sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, hắn cái gì đều không để ý tới, co cẳng đều trong hành lang phi nước đại. Hắn không dám quay đầu, hắn có thể cảm giác được vật kia ngay tại phía sau hắn, không nhanh không chậm đi theo. Tiếng bước chân kia như là gõ địa ngục chuông báo tang, từng tiếng nện ở trong trái tim của hắn. Hắn chạy qua một cái chỗ ngặt, lại là một cái gậy góc chết. Toàn này cổ trạch dường như một cái không có ra miệng mê cung. Hắn hoảng hốt chạy bừa mà đẩy ra bên người một cánh cửa, vọt vào, sau đó đột nhiên đem cửa khóa trái. Hô, hô. Hắn dựa lưng vào cánh cửa, từng ngụm mà thở hổn hển, tim đập loạn đến sắp từ cuống họng đụng tới. Đây là một cái phòng chứa đồ, chất đầy dùng vải trắng đang đắp đổ ra dụng. Tạm thời an toàn. A, cốc cốc cốc. Rõ ràng tiếng gõ cửa từ sau lưng hắn trên ván cửa văng lên. La Phong sợ tới mức đột nhiên nhảy ra. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, không nhanh không chậm, mang theo một loại trêu đùa con mồi ưu nhã. La Phong kinh hãi lui lại, lại đụng ngã sau lưng một cái rơi xuống đất giá áo. Bịch. Đắp lên trên cậy áo vải trắng trượt xuống. Trên cậy áo treo lấy không phải trang phục, mà là một kiện màu đen, nhiễm lấy đỏ sẫm vết máu. Tu nữ phục. La Phong đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trần nhà góc. Trong bóng tối, một tấm trắng bệnh đến không có một tia vết sắt, mang theo nếp uốn mặt, chính treo ngược, hướng hắn cười ma quái. Cùng lúc đó, trong hiện thực, trong túc xá, La Phong thân thể run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra ôi, như là thú bị nhốt loại nghẹn nào, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đấu. Nhịp tim 180, huyết áp tiêu thăng, ạ dễ lìn trình độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Sóng điện não dị thường sinh động, hắn đang trải nghiệm cực đoan sợ hãi. L chầm chầm vào trên cổ tay đầu gối biểu hiện dữ liệu, dùng nàng kia nhất quán phẳng mà thẳng giọng nói, tỉnh táo thông báo. Nhiếp Dương đứng ở bên giường, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cặp kia ôn hòa trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Điều trị nhân viên đã vào chỗ, các loại cấp cứu thiết bị chờ lệnh, có thể bắt đầu. Nhiếp Dương đối với Lưu Sán gật đầu một cái. Lưu Sán ưu nhã đi đến bên giường, hắn không có tới gần không ngừng co giật La Phong, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái tạo hình xưa cũ bằng bạc đồng hồ bỏ túi. Hắn mở ra nắp lưng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kích thích kim đồng hồ. Tích đáp, tí tách. Thanh thúy mà giàu có tiết tấu âm thanh tại yên tĩnh trong túc xá vang lên. Đợt, chân thành cảm tạ các vị món quà ủng hộ và khen ngợi. Buổi sáng hôm nay 9 giờ lại muốn đi công tác, về đến khách sạn không biết rất trễ, có thể 10 giờ, có thể 11 giờ. Các vị, xin nhờ dùng phát tài tay nhỏ điểm điểm ngũ tinh đánh giá, tiếp tục đem lực lượng cho ta mượn đi. Không yêu cầu xa vời 9 phân, chỉ ít nhường đứa nhỏ này có 1/7-8 phần A. Hoặc là nhiều đến mấy cái là yêu phát điện cũng tốt, ủng hộ của các ngươi cùng tán thành, chính là ta gõ chữ động lực, lão bản cũng không có tư cách để cho ta tăng ca đả trễ như vậy. Chương 116, sinh môn chương 116, sinh môn. La Phong. Một cái thanh âm trầm ổn, như nhất đạo thanh tuyển, cọ rửa rơi mất La Phong trong ngộng cảnh mục nát tầm ớt không khí, thẳng tới mảng nhị của hắn. La Phong chấn động mạnh một cái. Hắn đang bị treo ngược tu nữ gắt gao nhìn chằm chằm, sợ hãi cực độ nhường hắn liền hô hấp đều quên. Có thể bất thình lình âm thanh, không có một tia quỷ dị, ngược lại mang theo một cố khó nói lên lời yên ổn cảm giác. Ai? La Phong phát ra một tiếng khàn giọng thở dốc, trong thanh âm mang theo bản năng cầu sinh. Hắn không quay đầu lại, nhưng này âm thanh đều ở trong đầu hắn rõ ràng được như là thì thầm. Trong hiện thực, túc xá bên giường, Nhiếp Dương cùng L chính khẩn trương chằm chằm vào La Phong dấu hiệu sinh tồn dữ liệu. La Phong trong cổ họng vốn chỉ là thú bị nhốt nghẹn nào, giờ phút này lại thật sự phun ra mơ hồ âm tiết. hắn ở đây nói chuyện. L âm thanh cũng có được mang tới mấy phần gấp rút. La Phong, ta là Lưu Sán. Trong một cảnh, giọng Lưu Sán vang lên lần nữa, mang theo một loại giáo sư đại học loại nho nhã, nhưng lại có chân thật đáng tin bình tĩnh. Ngươi bây giờ bị vây ở trong ngục, một cái bị thiết kế ra được, chuyên môn giết chết ngươi ác ngục. Chỉ cần ngươi đang trong ngục chết đi, tại trong hiện thực cũng sẽ tương ứng tử vong. La Phong trái tim đột nhiên một quất, sẽ sát nhân ngục. Thanh âm hắn trong mang theo run rẩy, kia tú nữ là thực sự, ta sẽ bị giết chết. Đừng sợ. Giọng Lưu Sán không có một tia ba động, như một tòa định hải thần châm, ta biết nó vô cùng chân thực, nhưng nó đúng là một cảnh. Mà ta tại trong hiện thực, đang nếm thử tham gia giấc mơ của ngươi, giúp ngươi tỉnh lại. La Phong khẽ giật mình, cứu hắn. Thứ nơi này như địa ngục trong ngục. Trong tuyệt vọng, hắn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ta nên làm như thế nào? Hắn cơ hồ là nói năng lộn xộn hỏi. Nói cho ta biết, ngươi hiện tại nhìn thấy cái gì? Lưu Sán dẫn dắt đến, thanh âm của hắn không nóng không nổi, lại như nhất đạo hải đăng, nhường La Phong hỗn loạn tâm thần tìm được rồi phương hướng. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, tu nữ trắng bệch mặt gần trong gang tấc. Hắn thét lên, sau đó nhanh chóng miêu tả, nó treo ngược lấy, một tấm mặt trắng, không có màu máu, hướng ta cười. Ta bây giờ tại một cái phòng chứa đồ, sau lưng đều là che kín vải trắng đồ gia dụng, ta đụng ngã một cái giá áo, phía trên treo lấy màu đen tu nữ phục, có huyết. Trong hiện thực, Lưu Sán khẽ nhíu mày, hắn cầm lấy nhiếp dương đưa tới cứng nhắc, phía trên biểu hiện ra La Phong báo cáo. Trên báo cáo viết, La Phong gần đây nhìn qua nhất bộ phim kinh dị, Quỷ Tu Nữ. La Phong trong ngộng cảnh môi trường, cùng Quỷ Tu Nữ bên trong xuất hiện qua điện ảnh tràng cảnh nhất trí. Vô cùng điện hình sợ hãi bắn ra. Lưu Sán nhẹ giọng tự nói, lập tức lại lần nữa đem chú ý tập trung ở trong giấc mộng La Phong trên người. La Phong, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cái bị tạo dựng ra tới một cảnh. Nó không hợp lý địa phương, chính là ngươi năng lực chạy đi sinh môn. Quan sát kỹ, có cái gì đồ vật, để ngươi cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp. La Phong bị Quỷ Tu Nữ sợ tới mức hồn phi phách tán, ở đâu lo lắng quan sát cái gì không đúng. Nhưng Lưu Sán như một cái cảnh báo, nhường hắn ở đây cực độ trong khủng hoảng, đại não cưỡng ép bình tĩnh mấy phần. Cái đó sông ngươi cười mặt ủy, đừng để ý tới nó không lập tức tập kích ngươi, thuyết minh còn không phải thực thể, có thể chỉ là một cái huyễn tượng. Đội vàng tìm kiếm lỗ thủng. Giọng Lưu Sán vang lên lần nữa, giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định, tập trung chú ý của ngươi lực. Nghe vậy, La Phong đè xuống trong lòng sợ hãi, hít sâu một hơi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phòng chứa đồ vết tượng, rách nát bức tường, bong ra từng mảng tấm gạch. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một loạt bị vải trắng đang đắp hàng gỗ. Phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết mấy chữ, ven biển đại học phòng chứa đồ. Nơi này là ven biển đại học. La Phong đột nhiên khẽ giật mình. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng kỉnh sao? Lưu Sán bắt lấy cơ hội này, giọng nói mang tới một tia hướng dẫn. Ta bây giờ tại nơi này, rõ ràng là một cái rất già cỗi cổ trạch, khắp nơi đều là kiểu dáng châu Âu họa. Ta lúc tiến vào, hành lang hai bên treo đều là phương Tây phong cách tranh chân dung. Giọng La Phong mang theo một loại phát hiện chân tướng hưng phấn, nhưng cái dương này bên trên lại viết ven biển đại học. Rất tốt, là cái này lỗ thủng. Giọng Lưu Sán rõ ràng giơ lên một điểm, tiếp tục tìm, có hay không có càng nhiều kiểu này không cân đối địa phương. La Phong ngay lập tức dọc theo vách tường tìm kiếm. Tu nữ mặt quỷ đã bu lại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nó. Nhưng Lưu Sán câu kia đừng để ý tới nó chỉ là một cái huyễn tượng, giờ phút này lại như là ma chú, nhường La Phong gắng gượng chế trụ sợ hãi của nội tâm, hắn đem toàn bộ chú ý tập trung ở tìm kiếm sinh môn bên trên. La Phong đột nhiên xông ra phòng chứa đồ, lần nữa đi vào cái kia dài dằng dặc hành lang. Hành lang hai bên tranh chân dung vẫn như cũ treo lấy, người trong bức họa ánh mắt vẫn như cũ quỷ dị. Ta thấy được rất nhiều họa, Lưu Sán. La Phong gấp rút thở hổn hển, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, những bức họa này, chúng nó đang nhìn ta. Đừng quản họa. Có cái gì đồ vật là ngươi trước kia gặp qua, lại không nên xuất hiện ở nơi này. Giọng Lưu Sán bình tĩnh giống một đài máy móc, chính xác mà bắt giữ lấy La Phong mỗi một chữ. La Phong liều mạng lắc đầu, đúng lúc này, hắn nhìn thoáng qua, trông thấy bên hành lang cửa sổ thủy tinh bên trên, chiếu đến hắn, cùng với hắn bên cạnh thân một cái bóng người to lớn. Màu đen tu nữ phục, mặt tái nhợt. Nhưng khi La Phong nhìn về phía mình bên cạnh thân, lại phát hiện cái gì cũng không có. Trong chốc ngắn này, La Phong cảm giác buồng tim của mình sắp nổ tung. Đừng bị quấy nhiễu, nhìn nóc nhà, nhìn xuống đất ấm, nhìn xem bất kỳ một cái nào chi tiết. Lưu Sáng nghiêm nghị nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia gấp rút, nó đang nỗ lực khống chế ngươi sợ hãi, đừng bị lửa. La Phong bị nhắc nhở, đột nhiên ngẩng đầu. Trên trần nhà, thủy tinh đèn treo phát ra mờ nhạt ánh sáng, phía trên treo đầy mạng nhện. Đúng lúc này, hắn ánh mắt bị một cái góc thu hút. Cái đó góc, có một khối xi măng miếng vá bên trên, dùng sơn hồng viết một cái siêu siêu mẹo mẹo chữ, hủy đi. Ta thấy được, một cái hủy đi chữ. La Phong như bị điên hô to, trên trần nhà vô cùng mới xi măng miếng vá, phía trên có một hủy đi chữ. Này cùng cổ trạch hoàn toàn không hợp. Rất tốt, lại tìm. Giọng Lưu Sán mang theo rõ ràng khen ngợi, nhớ kỹ, cái mộng cảnh này càng là hỗn loạn, càng là năng lực nhìn ra người thiết kế vội vàng cùng thô ráp. La Phong dần dần không còn bị sợ hãi chi phối, hắn gấp tựa vào vách tường, một bên chạy, một bên gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy xung quanh. Quỷ tu nữ dường như cảm nhận được La Phong biến hóa, cảnh vật xung quanh dị hưởng càng biến đổi thêm chói tai, âm phong trận trận thổi qua. Cùng lúc đó, La Phong phía sau, một đầu to lớn, tái nhợt thủ xuất hiện, móng tay sắc bén giống dao, mắt thấy là phải bắt được La Phong cổ áo. Phía sau có một cánh cửa, ta trước đó chưa tiến vào qua. La Phong hô to, hắn phát hiện cuối hành lang có một cái cùng chung quanh phong cách không hợp nhau cửa sắt, phía trên lại dán một tấm bị xé một nửa quảng cáo đơn. La, đây là duy nhất có thể cùng ngươi lẫn nhau không hài hòa chỗ. Vào trong, này chính là của ngươi sinh môn. Giọng Lưu Sán như là mang theo nào đó ma lực, trong nháy mắt đánh xuyên La Phong sợ hãi của nội tâm. La Phong dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đẩy ra kia phiến cửa sắt. Xôn xao, hắn bật vào. Sau lưng cự thủ lại bị ngoài cửa sắt nhất đạo bình chướng vô hình ngăn cản, không cách nào bước vào. La Phong bị một cỗ to lớn hấp lực cuốn vào, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt tan rã. Những kia cổ xương họa, mục nát vách tường, tất cả đều như bị vít xe hóa bình thường, bắt đầu kịch liệt và mèo, lấp lóe, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mộng cảnh, như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng nhục trí. La Phong cảm giác thân thể chính mình đang không ngừng hạ xuống, bên hai là tiếng gió gào thét, còn có đồ vật gì đang nhanh chóng xé rách âm thanh. Hắn không biết đã qua bao lâu, làm cô kia hạ xuống cảm dừng lại lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ký túc xá, quen thuộc ký túc xá trần nhà. La Phong đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm mà thở hổn hển. Hắn sờ lên mặt mình, trên mặt hiện đầy mồ hôi, trái tim còn đang ở cuộn loạn, nhưng này chuẩn bị truy đuổi cảm giác sợ hãi đã tan thành mây khói. Hắn thành công, hắn thật sự tỉnh lại, sống sót sau hai nạn to lớn, vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu. La Phong nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy đây là hắn đời này nghe qua tuyệt vời nhất âm thanh. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyệt quang chính xuyên thấu qua cửa sổ, ôn nhu mà rải vào ký túc xá. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Hô, La Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cảm giác toàn thân đều buông lỏng xuống, trước đó tất cả khủng bố đều biến thành hư vô. Nhưng lại tại hắn quay đầu nhìn về phía một cái giường khác vị lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Hắn bạn cùng phòng, giờ phút này đang đứng tại bên giường của nó. Bạn cùng phòng cúi đầu, nguyệt quang đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài. Trong tay, chính nắm lấy một thanh lóe hàn quang. Dao róc xương. Dao róc xương lưới đao, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới, phản chiếu ra La Phong tấm kia biểu tình dần dần trở nên sợ hãi mặt. Bạn cùng phòng cười ma quái, giơ lên trong tay đao, hung hăng đâm về La Phong. Chương 117, thư giả bình ổn chương 117, thư giả bình ổn La Phong đã hiểu. Làm động. Cái đó quỷ tu nữ làm động. Giọng Lưu Sán cũng làm động. Hiện tại mới là hiện thực. Hắn bạn cùng phòng, Lương Hạo, cái này bình thường ở trước mặt hắn cùng tôn tử giống nhau túi đầu không lưng ra hỏa, phải thừa dịp hắn ngủ lúc, giết hắn. Thao. Một cỗ so trong mộng bị quỷ tu nữ truy sát lúc càng thêm chân thực hẳn ý, từ đôi xương cụt bay thẳng tiên linh cái. La Phong cơ hồ là nương tựa theo bản năng cầu sinh, dùng hết lực khí toàn thân, một cước hung hăng đá vào Lương Hạo trên bụng. Ầm. Lương Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, do xoay sở không kịp, cả người bị đạp lảo đảo lùi lại, trong tay dao róc xương vậy bịch một tiếng rơi trên mặt đất, trượt vào gầm giường trong bóng tối. Lương Hạo, con mẹ nó ngươi điên rồi. La Phong lộn nhào mà từ trên giường trèo xuống đến, nhìn chằm chằm Lương Hạo, tim đập loạn đến sắp quanh tạc. Lương Hạo ôm bụng, chậm rãi nâng người lên, tấm kia ngày bình thường luôn luôn mang theo lấy lòng nụ cười trên mặt, giờ phút này viết đầy vặn vẹo oán độc cùng khoái ý điên rồi. Ta con mẹ nó đã sớm cái kia điên rồi. Giọng Lương Hạo khàn giọng, như một đầu bị buộc đến tuyệt lộ giá cầu. La Phong, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Đại thiếu gia, ngươi mỗi ngày coi ta là cậu giống nhau sai sự, để cho ta cho ngươi mua cơm, dựa cho ngươi tất tối, con mẹ nó ngươi tán gái làm lớn người khác bụng, còn già hơn tử đi giúp ngươi mãi bình. Ngươi có biết hay không, cái đó nhảy lầu học muội, trước khi chết cái cuối cùng điện thoại là gọi cho ta. Nàng khóc hỏi ta, tại sao muốn nối giáo cho giặc? Lương Hạo từng bước một tới gần, trong mắt tơ máu giống như là muốn nổ tung. Ta mỗi ngày sống được như cái bóng của ngươi, ngươi thủ giác. Hiện tại, ta không nghĩ lại làm cậu. La Phong đầu góc trống rỗng. Hắn căn bản không có coi Lương Hạo là người nhìn qua, tự nhiên cũng không nghĩ ra những thứ này bình thường bị hắn dẫm tại dưới chân hoàn khí, sẽ ở giờ phút này tập trung bộc phát. Cầu sinh dục vọng áp đảo tất cả. Tiền. Ta cho ngươi tiền. Lương Hạo. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. 1 triệu. 10 triệu. La Phong ngoài mạnh trong yếu mà gào thét, thân thể lại không ngừng mà về sau co lại. Tiền. Lương Hạo cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lão tử hôm nay không cần tiền, đều muốn mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhào về phía gầm giường, muốn đi nhặt cái kia thanh dao róc xương. Không thể để cho hắn cầm tới đao. Ý nghĩ này như là dòng điện loại đánh xuyên La Phong đầu óc. Cực đoan sợ hãi, tại thời khắc này, thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn điên cuồng cùng năng lượng. A. La Phong phát ra rít lên một tiếng, hắn không còn lùi lại, mà là như một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận, như bị điên một dạng mà xông tới. Hắn ôm chặt lấy đang muốn xoay người Lương Hạo, dùng hết khí lực toàn thân, đưa hắn hung hăng đâm vào phía sau chiếc tường. Ầm. Bức tường đều đang chấn động. Lương Hạo bị đâm đến chóng mặt, La Phong cũng đã triệt để điên cuồng, hai tay của hắn gắt gao mắc kẹt Lương Hạo cổ, móng tay thật sâu rơi vào đối phương trong thịt. Đi chết. Con mẹ nó ngươi, đi chết đi. La Phong trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Giết hắn. Lương Hạo mặt nhanh chóng trướng trở thành màu gan heo, hai tay liều mạng đánh lấy La Phong phía sau lưng, hai chân loạn đạp, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi loại âm thanh. La Phong cảm thụ lấy thủ hạ kia yếu ớt xương cổ cùng dần dần yếu bất dãy rủa, một cỗ tàn nhẫn quái cảm lại từ đáy lòng dâng lên. Nguyên lai, nắm giữ cuộc sống khát chết cảm giác là như vậy. Hắn bóp được càng dùng sức. Trong túc xá, chỉ còn lại xương cốt bị đè ép khanh khách âm thanh, cùng Lương Hạo ngày càng yếu ớt dãy rủa. Ngoài cửa sổ, lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, quỷ tu nữ to lớn Africa lặng lặng mà treo ở đối diện túc xá lầu trên vách tường. Trong cốt sở tơ tu nữ ánh mắt quỷ dị kinh khủng, phản phất tại thẳng vào nhìn chăm chú bên cửa La Phong. La Phong không có chú ý tới phần này không hài hòa chỗ. Hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong trận này nguyên thủy mà máu tanh chém giết trong. Cùng lúc đó, trong hiện thực, ký túc xá nam trong. Lưu Sán ưu nhã đứng ở bên giường, lông mày lại chăm chú mà khóa lại. Ta chết liên tiếp. Hắn nhìn trên giường thân thể đã đình chỉ co quắp, hô hấp trở nên dị thường bình ổn là phong, kính sau trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Mục tiêu đã thoát ly của ta dẫn đạo, theo lý thuyết, hắn cũng đã tỉnh rồi. Nhiếp Dương tấm kia luôn luôn treo lấy ôn hòa nụ cười trên mặt, cũng nhiều một vòng ngưng trọng. Chết rồi. Hắn mở miệng hỏi. Không đúng. Nhìn chằm chằm vào cỡ nhỏ đầu cuối L, cũng không ngẩng đầu lên mà phủ định cái suy đoán này. Thanh âm của nàng vẫn như cũ phẳng mà thẳng giống là ai giọng nói. Dấu hiệu sinh tồn bình ổn, nhịp tim 75, huyết áp 120, 80, so vừa rồi còn muốn bình ổn. L đầy trên sống mũi trầm trọng kính đen, nhưng sóng điện não hình thức rất kỳ quái, không phải ngủ say, không phải thanh tỉnh, càng không phải là trước đó người bị hại chết đi hình thức. Đầu óc của hắn vỏ sinh động độ cực cao, sinh động độ rất cao. Cái từ này nhường Lưu Sán cùng Nhiếp Dương đều ngây ngẩn cả người. Đem cụ thể dữ liệu điều ra đến, ta xem một chút. Lưu Sán lập tức nói. Nhận được, chờ một chút. L10 ngón tay trên bàn phím phi tốc đánh, từng hàng như thác nước dòng số liệu ở trước mắt nàng sẽ qua. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Một cái vốn nên tại trong cơn ác mộng sắp bị hù chết người, bây giờ lại nằm ở trên giường, bày biện ra một loại trước đây chưa từng gặp, quỷ dị bình ổn trạng thái. Nhiếp Dương vặn ra hắn cán bộ kỳ cựu cốc giữ nhiệt, yên lặng uống một ngụm cầu kỳ thủy, ánh mắt sâu thẳm được không nhìn thấy đáy. Mọi người ở đây ở vào nghi ngờ tĩnh mịch chờ đợi L điều ra kết quả cụ thể lúc. Trên giường cái đó một mực bình ổn lấy La Phong, không có dấu hiệu nào, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia, không có vừa tỉnh ngủ mê man, cũng không có sợ hãi, chỉ có một mảnh thiêu đốt lên, điên cuồng huyết hồng. Không tốt. Lưu Sán cách gần đây, trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt, theo bản năng mà muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. La Phong động tác nhanh đến mức không giống loài người. Hắn như một đầu xúc thế đã lâu báo săn, đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, một tay như thiểm điện mà duỗi ra, gắt gao bóp lấy Lưu Sán cổ. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Lưu Sán tấm kia luôn luôn treo lấy ưu nhã cùng ngạo mạn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn liều mạng mong muốn đẩy ra La Phong thủ, lại phát hiện tay của đối phương như một cái nung đỏ kiểm sát, không nhúc nhích tí nào. Nghẹt thở cảm giác, trong nháy mắt bao phủ đầu góc của hắn. Mà La Phong, gương mặt kia đã hoàn toàn nhòm mó, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Lưu Sán, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, "Lương Hạo, con mẹ nó ngươi đi chết đi a." Chương 118, ngộng trong ngộng chương 118, ngộng trong ngộng đông một tiếng. Lưu Sán bị La Phong bóp ngã xuống đất. "Ê, ôi." Như là phá phong dương loại âm thanh từ Lưu Sán trong cổ họng ra, cái kia Trương tổng là treo lấy tinh anh thức ngạo mạn mặt, giờ phút này kìm nén đến phát tím. Hắn gắt gao trừng mắt trước La Phong, đại não bởi vì thiếu oxy mà ông tắc hưởng. "La Phong, tỉnh. Cái này là một cảnh, ta là Lưu Sán. Không, không phải Lương Hạo." Hắn liều mạng mong muốn tỉnh lại đối phương, có thể bóp lấy cổ của hắn hai bàn tay đó, lại như là cứng rắn nhất kiểm sát, lực lượng to đến không thể tưởng tượng, còn đang không ngừng một chặt. Căn bản không có hiệu quả. Lưu Sán lúc này mới ý thức được, La Phong đây là tiến nhập cấp độ càng sâu mộng cảnh, mộng trong mộng. Hắn có thể tùy tiện can thiệp mộng, lại không có cách nào trong thời gian ngắn cách một tầng mộng, can thiệp càng sâu tầng mộng trong mộng. Lưu Sán bất lấy làm kiêu ngạo thôi miên thuật, cái kia năng lực tại trong một giây đánh tan người tâm lý phòng tuyến, đùa bỡn nhân tâm tại bàn tay ở giữa năng lực, tại thời khắc này, có vẻ như thế buồn cười. Cái này quỷ dị căn bản không phải tại tạo dựng mộng cảnh, nó là tại thao túng. Nó trực tiếp bóp méo hiện thực cùng mộng cảnh biên giới, đem La Phong vây ở cấp độ càng sâu trong cơn ác mộng, thậm chí còn năng lực trái lại thao túng thân thể của hắn tại trong hiện thực hành hung. Đây là kinh khủng bực nào mộng cảnh thao túng năng lực. Lưu Sán tâm lý lần đầu tiên dâng lên không cách nào ức chế sợ hãi. Hắn cảm giác xương cổ của mình đang phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, trước mắt thế giới bắt đầu biến thành màu đen, phổi không khí bị triệt để ép khô. Hắn muốn chết. Hắn sẽ bị một cái chính mình đang cứu vớt mục tiêu, tại một cái tam lưu đại học trong túc xá, như một cái giã cầu giống nhau bị tươi sống bóp chết. Ngay tại Lưu Sán ý thức sắp chìm vào hắc ám trong nháy mắt, ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Dương tấm kia luôn luôn treo lấy ấm áp nụ cười trên mặt, giờ phút này không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn giơ lên một cái rắn chắc gỗ thật cái ghế, dùng hết toàn lực, hung hăng đập vào sau gáy La Phong lên. Đông. La Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, cặp kia con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt mất đi thần thái, cả người mềm nhũn về phía trước ngã xuống, ngã ở trên người Lưu Sán. Khục. Khụ 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 khụ. Lưu Sán bị ép tới kêu rên, nhưng trên cổ trói buộc buông lỏng, hắn ngay lập tức như rời thủy ngư một dạng, tham lam, tê tâm liệt phế ho khan, từng ngụm mà hô hấp lấy kiếm không dễ không khí. Hắn chật vật đẩy ra La Phong nặng nề thân thể, dùng cả tay chân hướng sau bò, mãi đến khi phía sau lưng chống đỡ lạnh băng vết tường, mới ngừng lại được. Sống sót sau hai nạn hồi hộp nhường hắn toàn thân phát run, hắn sở lấy chính mình nóng bằng cổ, phía trên rõ ràng giữ lại năm đạo màu tím đen chỉ ấn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái đó chậm rãi buông xuống cái ghế Nhiếp Dương, trong ánh mắt mang tới một tia cảm kích. Cùng lúc đó, La Phong trong động. "Ôi, ôi." Lương Hạo dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng, thân thể hắn triệt để sủi lơ xuống dưới. La Phong buông tay ra, nhìn Lương Hạo tấm kia bởi vì nghẹt thở mà vặn vẹo biến hình mặt, cảm thụ lấy thân thể đối phương dần dần trôi qua nhiệt độ. Hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Giết người. Hắn tự tay giết người. Nhưng đúng lúc này, một cô manh liệt bản thân bảo chữa muốn thay thế cô này sợ hãi. Là chính ngươi muốn giết ta. Ta là phòng vệ chính đáng. Đúng, phòng vệ chính đáng. La Phong miệng lớn thở hổn hển, chậm rãi từ loại đó nguyên thủy chém giết trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng tính toán. Nhất định phải vội vàng báo cảnh sát. Không, không thể báo cảnh sát. cảnh sát đến rồi cũng nói không rõ ràng, nên trước tìm luật sư, La Gia luật sư đoàn có thể đem đen nói thành trắng. Nhưng trước lúc này, hắn trước tiên cần phải xem xét tình huống bên ngoài, vừa nãy tiếng đánh nhau như thế đại, có không làm kinh động sắt vách túc xá người. La Phong lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đi đến cửa túc xá, nhẹ nhàng bận ra chốt cửa. Nhưng mà ngoài cửa, không phải hắn quen thuộc ký túc xá nam hành lang, mà là một cái tĩnh mịch, yên tĩnh, tản ra cổ lao khí tức thạch xây hành lang. Hành lang hai bên là phiến phiến trầm trọng, điêu khắc thập tự giá sôi cửa. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọn nến thiêu đốt xong cùng cũ kỹ gỗ hỗn hợp hương vị. Cao cao mái vòm bên trên, mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua kính màu cửa sổ phóng xuống đến, trên mặt đất lôi ra sặc sỡ quỷ dị quang ảnh. Nơi này là chỗ nào? La Phong đại náo trong nháy mắt đứng máy. Đây không phải ven biển đại học lầu ký túc xá. Con mẹ nó, như là một cái Âu Châu thời trung cổ tu đạo viện, như là quỷ tu nữ trong phim ảnh chẳng cảnh. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, trong nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ trùng thiên linh xây. Hắn đột nhiên quay đầu, mong muốn trốn về cái đó hắn vừa mới giết chết Lương Hạo ký túc xá. Nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, hắn triệt để ngây dại. Sau lưng ký túc xá, tại hắn xoay người trong nháy mắt, cũng thay đổi. Nguyên bản phòng ký túc xá biến thành một cái cùng trước mặt hắn trong hành lang giống nhau như lúc, cổ lão mà nặng nề sồi cửa. Nơi nào còn có cái gì giường tầng, nơi nào còn có cái gì bàn máy tính. Ngay cả thi thể của Lương Hạo cũng không thấy. Tất cả đều biến mất. Giống như vừa nãy trường máu tanh vật lộn, cũng chỉ là hắn một hồi ảo mộng. Trang cảnh này hoán đổi quá trình, không có chút nào báo hiệu, dường như trong phim ảnh một cái hào không nói ly cứng rắn dừng ống kính. Trước một giây, hắn còn đang ở hiện đại hóa đại học trong túc xá phòng vệ chính đáng. Sau một giây, hắn liền bị lẻ loi trơ trọi mà vứt bỏ tại cái này âm trầm quỷ dị tu đạo viện trong hành lang. Không, không, không thể nào. La Phong môi bắt đầu run rẩy, hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả. Đúng lúc này, cuối hành lang, một đoàn nồng đậm trong bóng tối, một người mặc màu đen tu nữ phục cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngay cúi đầu, mặt tái nhợt giấu ở mũ trùm trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, nhưng La Phong có thể cảm giác được, ngài đang xem hắn. Đạo kia ánh mắt xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu khoảng cách, như là hai cây lạnh băng cương trầm, hung hăng đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. La Phong hét lên cắm ở trong cổ họng, toàn thân hắn huyết dịch đều đọc lại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn chưa bao giờ tỉnh lại qua. Từ giọng Lưu Sán xuất hiện bắt đầu, có lẽ là sớm hơn trước đó, hắn đều rơi vào càng sâu một tầng một cảnh. Một cái ngụy trang thành hiện thực động. Cái gọi là giết chết Lương Hạo, cái gọi là phòng vệ chính đáng cũng chỉ là trước mặt cái này kinh khủng tồn tại vì hắn thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Một cái nhường hắn từ cực độ sợ hãi đến bắt lấy hy vọng, cuối cùng triệt để rơi vào tuyệt vọng hoàn mỹ bế hoàn. Đông, đông. Nặng nề mà chậm chạp tiếng bước chân từ cuối hành lang vang lên. Quỷ tu nữ bắt đầu hướng hắn chậm rãi đi tới. Chương 119, triệt để mất khống chế. Chương 119, triệt để mất khống chế, tuyệt vọng. Là so ban đầu nhìn thấy trên trần nhà tấm kia mặt quỷ lúc, càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy tuyệt vọng. Không có giọng Lưu Sán chỉ dẫn, lần này chỉ có hắn cùng cái này tới từ địa ngục các ngục. Đông, đông. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, mỗi một cái đều giống như dẫm tại trong trái tim của hắn. La Phong hỏng mất, hắn sủi lơ trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang, đối với đạo kia chậm rãi tới gần thân ảnh màu đen, phát ra như giết heo kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Đừng tới đây, van cầu ngươi, đừng tới đây. Tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Quỷ tu nữ dừng bước, ngài hơi nghiêng đầu, tựa hồ tại có chút hăng hái mà thưởng thức con mồi cuối cùng cho hề. Một giây sau, ngài thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. La Phong con ngươi chấn động, không đợi hắn phản ứng, một cỗ cự lực đều giữ lại cổ của hắn, đem cả người hắn nhắc tới giữa không trung. Là quỷ tu nữ. Ngài tấm kia trắng bệnh đến không có màu máu mặt, giờ phút này đều dán ở trước mặt của hắn, hư thối khí tức phun trên mặt của hắn. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. La Phong cánh tay phải bị lấy một cái quỷ dị góc độ gắng gượng bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức như là hải thiếu, trong nháy mắt bao phủ hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trống trải trong tu đạo viện quân quần. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Giang giác. Cánh tay trái. Giang giác. Giang giác. Hai chân. Quỷ tu nữ dường như một cái tàn nhẫn hài đồng, tại đùa bỡn một cái hư thú đông, đem tứ chi của hắn một tiết mà toàn bộ bẻ gãy. Ngài không có ngay lập tức giết chết hắn. Ngài muốn để hắn ở đây rất thanh tỉnh trạng thái, nhấm nháp mỗi một phút, mỗi một giây cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Cuối cùng, tại La Phong đã triệt để nghẹn nào, chỉ còn lại trong cổ họng ôi ôi thoát hơi thanh lúc, quỷ tu nữ mở ra tấm kia nứt đến bên hai miệng, cắn một cái rơi mất đầu của hắn. Nhịp tim về không. Mục tiêu đồng tử quyết tán. Chết dấu hiệu sinh tồn. Khử dung tim khí. Một lần nữa. Trong hiện thực, ven biển đại học trong túc xá loạn thành một bầy. Điều trị nhân viên đầu đầy mồ hôi đối với trên giường cô kia không ngừng co quắp, vặn vẹo thân thể tiến hành cuối cùng cứu rút. Nhưng tất cả đều là phí công. Máy theo dõi EKG bên trên, cái kia đại biểu cho sinh mệnh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đường cong, tại một lần cuối cùng kịch liệt nhảy lên về sau, triệt để kéo trở thành một cái lạnh băng thẳng tắp. Tích, chói hai trường minh, tuyên cáo một cái sinh mệnh chung kết. Trên giường, thi thể của La Phong bày biện ra một loại cực kỳ khủng bố tư thế. Tứ chi của hắn lấy một loại xoay ngược góc độ ma quái vặn vẹo lên, giống như xương cốt toàn thân đều bị người từng tấc ngắt lời. Hai mắt nổi lên, van vện tiêu máu, ngưng kết lấy trước khi chết một khắc này cực hạn sợ hãi cùng thống khổ. Trong không khí tràn ngập một cố khiến người ta buồn nôn mùi tanh tưởi khí. Hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nhiếp Dương đứng ở một bên, trên mặt kia mang tính tiêu chí ôn hòa nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tan không gian ngưng trọng. L đứng ở máy theo dõi EKG trước, trầm trọng kính phản xạ trên màn hình cái kia đại biểu tử vong thẳng tắp, để người thấy không rõ ánh mắt của nàng. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh, như một tôn không có có cảm tình pho tượng. Vô dụng. Góc tường, một cái y sinh đang cho Lưu Sán cổ làm chứng đá, hắn nhìn trên giường thảm trạng, cả người cũng run rẩy. Giọng Lưu Sán khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn hồi hộp cùng một loại tri thức hệ thống bị triệt để phá vỡ mà mịt, bị nó đánh dấu, bước vào một cảnh, đó là một con đường chết. Hắn hạ cuối cùng kết luận, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, không tồn tại bất kỳ sinh môn. Đường về quân dụng trên trực thăng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Không có người nói chuyện. Cánh quạt nổ thật to âm thanh, cũng không che giấu được này vắng lặng một cách chết chóc. L tại chính mình cỡ nhỏ đầu cuối thượng rất nhanh đập, đem hành động lần này tất cả dữ liệu, tính cả cái đó nhìn thấy mà giật mình kết luận, ma hóa truyền lên hồi báo vũ khí. Nhiếp Dương tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Sán thì là mệt mỏi nhất một cái. Trên cổ kịch liệt đau nhức, trên tinh thần to lớn tiêu hao, cùng với tận mắt nhìn thấy một cái A cấp quỷ dị không cách nào bị lý giải khủng bố sát nhân cách thức, dường như đem tinh lực của hắn triệt để echo. Hắn dựa vào lạnh băng cabin mic, mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hắn không ngăn nổi cố kêu bài sơn đảo hải cơn buồn ngủ, ngủ thật say. Làm Lưu Sán lần nữa mở mắt ra lúc, bên hai cánh quạt tiếng oanh minh biến mất. Hắn phát hiện mình đang ngồi ở một tấm lạnh băng chiếc ghế bên trên, thân ở một cái tối tăm, rách nát căn phòng. Bức tường từng mảng lớn mà bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm tấm gạch, chân nhà trong góc treo lấy giày của mạng nện. Trang cảnh này là La Phong miêu tả, hắn trong ngộng trang cảnh. Lưu Sán trái tim đột nhiên trầm xuống, nhưng là đỉnh tiêm nhà tâm lý học chuyên nghiệp tố dưỡng nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Làm mộng. Vì quá độ mệt nhọc cùng tinh thần kích thích, dẫn đến chính mình cũng thấy ác mộng sao? Hắn thử nghiệm đứng lên, thân thể có thể hoạt động. Rất tốt, không có bị trói buộc. Hắn đánh ra bốn phía, cố gắng tìm kiếm cái mộng cảnh này neo điểm. Đối diện trên tường, treo lấy bức kia quỷ tu nữ bức tranh. Đáy lòng của hắn run lên, nhưng đúng lúc này ý thức được cái gì, nhẹ nhàng thở ra. Này nên không phải nửa đêm ác mộng ra tay với hắn. Vì quỷ tu nữ hình tượng, dọa không được hắn. Hắn hiện tại sợ hãi nhất chính là cái gì? Là cái đó nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thôi miên thuật cùng tâm lý học lý thuyết triệt để mất đi hiệu lực, cái đó đem nhân tâm lửa bỡn trong lòng bàn tay, cái đó không cách nào bị lý giải, không cách nào bị đánh bại. Nửa đêm ác mộng thân mình, mà coi như ý nghĩ này hiện lên ở trong óc trong mấy mắt. Giang giác, đối diện bức tranh, từ ở giữa đã nứt ra nhất là may. Một cô âm lãnh, thuần túy ác ý, từ cái khe kia trong thẩm thấu ra. Không phải quỷ tu nữ. Lưu Sán đồng tử đột nhiên co vào. Một cái khó nói lên lời, đơn thuần do hắc ám tạo thành hình người đang từ vỡ ra bức tranh trong, từng chút địa chen ra đây. Nó không có ngũ quan, không có thực thể, dường như một cái bị từ không gian ba chiều trong móc ra tới hình người trống rỗng. Trung quanh quan tuyến, không khí, thậm chí không gian thân mình đều tại bị nó điên cuồng mà thôn phệ, và mèo. Chỉ là nhìn nó, Lưu Sán cũng cảm giác lý trí của mình đang nhanh chóng tan rã, trong đại não tràn đầy chói tai tạp âm. Mặc dù Lưu Sán chưa bao giờ thấy qua trước mắt cái này hình tượng, nhưng hắn đã có rất mãnh liệt cảm giác được trước mặt tồn tại, chính là nửa đêm ác mộng. Trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác sợ hãi bao phủ Lưu Sán. Lưu Sán muốn chạy, lại phát hiện hai chân của mình như là rót đầy chỉ, không thể động đậy. Hắn muốn hét to, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm lý học tri thức, hắn những cái kia có thể tùy tiện đánh tan thường nhân tinh thần phòng tuyến kỹ xảo, tại cái này thuật túy, không nói bất kỳ đạo lý gì khủng bố khái niệm trước mặt, yếu ớt như là giấy. Cái kia nhân hình hắc ảnh, triệt để từ bức tranh đi ra đây. Trong nháy mắt liền đi tới Lưu Sán trước mặt. Một đầu do đơn thuần hắc ám tạo thành thủ mơn trớn gương mặt của hắn, lạnh băng, hư vô, nhưng lại mang theo một loại muốn đem linh hồn của hắn đều triệt để đông kết, rút ra lực lượng kinh khủng. A. Ý sợ hãi cùng tuyệt vọng hóa thành nước mắt, từ Lưu Sán hốc mắt tràn ra. Sau một khắc, giang giác, nhân loại xương cốt đứt gãy tiếng vang lên lên. Đội trưởng, trên trực thăng, L tiếng kinh hô phá vỡ yên lặng. Nhiếp Dương đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy bên cạnh trên chỗ ngồi Lưu Sán, thân thể chính không bị khống chế run rẩy kịch liệt, khắp khuôn mặt là cùng La Phong trước khi chết giống nhau như lúc cực hạn sợ hãi. Lưu Sán, Nhiếp Dương một phát bắt được bờ vai của hắn, dùng sức lay động. Tỉnh, vô dụng. Lưu Sán thân thể co quắp được ngày càng lợi hại, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, trong miệng mũi bắt đầu chảy ra bọt màu trắng cùng đục ngầu dịch thể. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Dương đầu góc ông một chút. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lưu Sán thân thể từ kịch liệt co quắp đến chậm rãi sủi lơ, cuối cùng triệt để mất đi tất cả âm thanh. Cặp kia đóng chặt con mắt thật to mở ra, nhãn cầu nổi lên, chết không nhắm mắt. Chết rồi. Liên bang điều khiển tâm lý học cố vấn, cứ như vậy vô thanh vô tức, chết tại đường về trên máy bay. Trong cabin, lâm vào chân chính tĩnh mịch. Qua hồi lâu, L kia mang theo một tia run rẩy, như là như nói mê âm thanh, mới chậm rãi vang lên. Đội trưởng, ta vừa nãy lại thẩm tra đối chiếu một lần. Lưu Sán, hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua đầu nguồn ô nhiễm thông tin, hắn không có nhìn qua cao trí viễn cái kia tin tức. Những lời này như là một cái y mắng trọng truy, hung hăng đập vào Nhiếp Dương trong lòng. Không có tiếp xúc đầu nguồn, vậy hắn là thế nào bị đánh dấu? Nhiếp Dương kinh hãi ánh mắt rơi vào Lưu Sán tấm kia ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi trên mặt. Tình thế đã triệt để mất khống chế. Đợt, lại không tồn cảo với lại dự tính buổi tối còn muốn tăng ca ngày thứ hai sáng sớm lại muốn đi họp ta thật sự lốt hết, cầu các vị động động phát tài tay nhỏ, cho hải tử khen thưởng đi dùng yêu phát điện cũng được ta tranh thủ đem ngày mai phần cho càng ra đầy cảm tạ ủng hộ, vì các vị, tuyệt đối không ngừng có chương mới chương 120, tri thức, chính là chớ chú chương 120, tri thức, chính là chớ chú. Liên bang quỷ dị điều tra cục tổng bộ, sân bay. Màu đen quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, to lớn cánh quạt nhấc lên cùng phòng, thổi đến Nhiếp Dương áo khoác màu đen bay phất phới. Cửa khoang mở ra, Nhiếp Dương cái thứ nhất đi xuống, cái kia Trương tổng là treo lấy ấm áp nụ cười trên mặt, giờ phút này không có nửa điểm nhiệt độ. Theo sát phía sau là L, nàng ôm máy vi tính sách tay kia, trầm trọng kính về sau, thấy không rõ ánh mắt. Cuối cùng, hai cái mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác, giơ lên một bộ che kín vải trắng thi thể, cẩn thận đi xuống cầu thang mạng. Vải trắng phía dưới là Lưu Sán, liên bang đặc xính thôi miên đại sư, cái đó lúc trước còn đang vì mình sống sót sau hai nạn mà may mắn tinh anh, một giây sau đều vô thanh vô tức chết tại đường về trên máy bay. Tử trạng cùng La Phong giống nhau như lúc. Nhiếp Dương không nói gì, hắn chỉ là từ trong túi lấy ra cái đó cốc giữ nhiệt, vặn ra, đối với miệng rót một miệng lớn. Ấm áp cầu kỳ thủy lướt qua yết hầu, lại xua tan không được đáy lòng cô kia càng ngày càng đậm hạt khí. Sau mấy tiếng, phòng giải phẫu cửa bị đẩy ra, một tên pháp y lấy xuống khẩu trang, sắc mặt tái nhợt mà đi ra, đem một phần báo cáo đưa cho chờ tại bên ngoài Nhiếp Dương. Nhiếp đội, kết quả hiện ra. Nhiếp Dương tiếp nhận báo cáo, đọc nhanh như gió mà đảo qua. Nguyên nhân tử vong, cấp tính suy tim, cùng trước đó người bị hại hoàn toàn nhất trí. Thân thể không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, dấu hiệu trúng độc. Những thứ này đều trong dữ liệu. Nhưng báo cáo một trang cuối cùng, có một nhóm to thêm đánh dấu, nhường Nhiếp Dương đồng tử có hơi co rụt lại. Căn cứ cốt linh kiểm tra, người chết Lưu Sán, năm 29 tuổi, hắn xương cổ tay hai đầu xương tuyến, hiện lên rất nhỏ chưa khép kín trạng thái. Miễn cưỡng, coi như là sinh lý học trên ý nghĩa vị thành niên. Nhiếp Dương nắm nuốt báo cáo ngón tay có hơi buộc chặt. A. Nhiếp Dương phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ. Bên cạnh hắn L đẩy kính mắt, kính phản xạ hành lang trắng bệnh ánh đèn. Đúng lúc này, L trong ngực laptop phát ra một tiếng vang nhỏ. Tích. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Dương, âm thanh phẳng mà thẳng được không có phập phồng. Xuống dưới tham viếng điều tra viên đối với Lưu Sán chiều sâu điều tra bối cảnh báo cáo ra. Ban đầu mời hắn tới lúc, bối cảnh của hắn tài liệu và lý lịch trong hoàn toàn không có ghi chép những việc này. Thôi miên là rất tốt năng lực, nếu không phải người đặc biệt viên đi Lưu Sán quan hệ nhân mạch trong lưới tham viếng, xâm nhập điều tra dấu vết để lại, vẫn đúng là không thể nào biết được. L đem nhật ký chuyển hướng Nhiếp Dương. Trên màn hình là một phần bị tiêu đỏ tuyệt mật hồ sơ. Bên trong ghi chép cặn kẽ Lưu Sán tại quá khứ 5 năm trong, sử dụng chức vụ chi tiện, lấy điều trị tâm lý làm tên, đối với chí ít 7 tên nữ tính tiến hành thôi miên sâu, đồng thời tại đối phương vô ý thức trạng thái dưới, cùng các nàng đã xảy ra quan hệ. Hồ sơ phụ kiện trong, thậm chí còn có 2 phần sẩy thai ghi chép, bằng chứng như núi. Đây là một cái khoác lên tinh anh vỏ ngoài cầm thú. Hắn cũng người bị tội ác. Nhiếp Dương chằm chằm vào màn hình, trên mặt biểu tình chậm rãi triển khai. Thì ra là thế. Hắn chậm rãi vặn ra cốc giữ nhiệt, lại uống một ngụm. Lần này liền nói được thông. Người bị tội ác, xương cốt tuyến lại vừa lúc không có khép kín, hoàn mỹ phù hợp nửa đêm ác mộng sàng chọn điều kiện. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, như là đang đàm luận hôm nay thời tiết. Có thể muốn làm gì thì làm năng lực, vẫn còn nghĩ làm cái thánh nhân, đó mới là khó khăn nhất. Ngươi nói đúng không, L? L không trả lời, chỉ là gật đầu một cái về sau, đem máy tính quay trở lại, tiếp tục đánh bàn phím. Tình huống dường như về tới có thể khống chế phạm vi. Mặc dù chết rồi một cái quan trọng chuyên gia, nhưng ra, quỷ dị sát nhân quy luật phát động điều kiện không có thay đổi. Nhưng mà, cô kia chiếm cứ ở trong lòng hắn ý, nhưng cũng không bởi vậy tàn đi. Nhiếp Dương nụ cười trên mặt chửa biến, ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm. Hắn chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài rừng sắt thép nhà nhà đốt đèn. Nhưng mà, hắn nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Hay là có một vấn đề, không cách nào giải thích. Hắn là thế nào bị đánh dấu? Lưu Sán không có nhìn qua cao trí viễn cái kia tin tức, càng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì đầu nguồn ô nhiễm thông tin. Điểm này, chúng ta lặp đi lặp lại xác nhận qua. L trầm mặc. Đây cũng là nàng kho dữ liệu trong, một cái duy nhất không giải quyết được suy luận lỗ thủng. Một cái sơ hở chí mạng. Nhiếp Dương đốt ngón tay, vô thức tại lạnh băng cửa sổ thủy tinh thượng nhẹ nhàng đập. Đi, đi, đi. Một chút, lại một chút, như là đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đột nhiên, L kia đánh chữ thanh ngừng. Nhiếp Dương bén nhạy đã nhận ra phần này dị thường, hắn xoay người, nhìn về phía L nữ hài ôm máy tính, đứng bình tĩnh ở đâu, như một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Qua trọn vẹn mười mấy giây, L mới chậm rãi ngẩng đầu. Trầm trọng dưới tấm kính, trong ánh mắt của nàng, khó được thể hiện ra rung động. Môi của nàng mấp máy mấy lần, phát ra âm thanh, mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác khô khốc cùng run rẩy. Đội trưởng, trung ương kho dữ liệu mới vừa thu được đến từ 5 cái khác nhau thành thị phân cục khẩn cấp báo cáo. Ngay tại đi qua một giờ trong, liên bang cảnh nội mới tăng 21 tên nửa đêm ác mộng người bị hại. Nhiếp Dương đồng tử bỗng nhiên co vào. 21. Bọn hắn điểm giống nhau đâu? Bọn hắn đều chưa có tiếp xúc qua đầu nguồn ô nhiễm. L âm thanh như là một thanh băng lạnh cái đục, từng cái đục khai Nhiếp Dương cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Đối bọn họ mạng lưới hành vi cùng xã giao quan hệ tiến hành dữ liệu ngược dòng tìm hiểu về sau phát hiện. Này 21 người trong, có 9 cái là nghe đồng nghiệp hoặc bằng hữu đàm luận nửa đêm ác mộng nghe đồn. Có 7 cái là tại mạng lưới diễn đàn bên trên, nhìn thấy về nửa đêm ác mộng sát nhân vi luật thảo luận tiếp. Còn có 5 cái. L dừng lại một chút, dường như lời kế tiếp, ngay cả nàng cái này hình người siêu tính đều cảm thấy khó có thể tin. Còn có 5 cái, chỉ là bởi vì tò mò, tại công cụ tìm kiếm trong, thâu nhập nửa đêm ác mộng 4 chữ này. Vâng. Nhiếp Dương đầu óc, ông một chút nổ tung. Một cái mắt, tất cả manh mối, tất cả điểm đáng ngờ, tất cả đều sâu trôi lên. Lưu Sán vì sao lại bị giết? Bởi vì hắn là tổ điều tra thành viên trung tâm, chiều sâu tham dự đối với nửa đêm ác mộng điều tra. Hắn nhận thức nó, hắn hiểu được nó. Bọn hắn sai lầm rồi. Từ vừa mới bắt đầu đều sai lầm rồi. Cái này quỷ dị truyền bá cách thức, căn bản không phải cái kia đã bị phong tỏa tin tức, cũng không phải Cao Chí Viễn tên này, mà là nửa đêm ác mộng cái này khái niệm thân mình, là liên quan tới nó. Tri thức, bất luận cái gì hình thức nhận thức, bất luận là nghe được, nhìn thấy, hoặc là đàm luận, chỉ cần ngươi biết nó tồn tại, hiểu rõ nó sát nhân quy luật, liền sẽ bị đánh dấu. Này căn bản không phải cái gì có đầu nguồn bệnh độc. Đây là một hồi tư tưởng ôn dịch, một hồi thông qua tri thức đến truyền bá, vô hình, im mắng, lại không cách nào bị ngăn cách. Tuyệt sát. Nhiếp Dương cảm giác tay chân của mình một mảnh lạnh bướt. Hắn nhớ ra cái gì đó, quay phát sang nhìn LL cũng chính nhìn hắn. Hai người từ ánh mắt của đối phương trong, đều thấy được đồng dạng, tên là tuyệt vọng thứ gì đó. Trên xã hội, về nửa đêm ác mộng nghe đồn sớm đã xôn xao. Những kia vì tranh thủ lưu lượng Facebook e media, những kia tại trên internet cao đàm khoát luận người biết chuyện những kia ngầm châu đầu ghé hai người bình thường. Rốt cục có bao nhiêu người đã trong lúc vô tình bị đánh dấu? 10 triệu, 100 triệu, hay là càng nhiều? Nhiếp Dương trong tay cốc giữ nhiệt bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nóng hổi cầu kỳ thủy vãi đầy mặt đất. DS, đốt hết, dạng sáng chỉ đổi ra một chương xem xét hôm nay còn có cơ hội hay không tận dụng mọi thứ càng một chương họ chương 121, danh sách 011, chương 121, danh sách 011. Liên bang quỷ dị điều tra cục, tối cao chiến lược phòng họp. To lớn hình khuyên bản hội nghị băng lãnh như thiết, bên cạnh bàn ngồi đầy điều tra cục thành viên trung tâm nhóm. Không khí ngột ngạt giống là biển sâu, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt. Bởi vì tham dự qua lần này sự kiện điều tra, Nhiếp Dương cùng L tại trong phòng họp cũng có một chỗ cắm rủi. Nhiếp Dương ngồi ở trên vị trí của mình, tấm kia luôn luôn treo lấy ấm áp nụ cười mặt, giờ phút này không thấy mảy may đường cong. Bên cạnh hắn L, ôm bộ kia vĩnh không rời người laptop, trầm trọng kính đen lên dưới, là một mảnh nước đọc loại bình tĩnh. Nhưng nàng đánh bàn phím ngón tay, sớm đã dừng lại. Phòng họp ngay phía trước là một mặt bao trùm cả mặt tường to lớn toàn bộ tin tức màn hình. Trên màn hình là liên bang bản đồ, mà bản đồ chi thượng dầm dạp chẳng chịt điểm xuyết lấy vô số tinh điểm sáng màu đỏ, như một mảnh thối giữa vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đi. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Ngụy Công đi đến. Hắn mặc thân một mạc kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm, cái eo lại thẳng tắp. Hắn không có nhìn xem bất luận kẻ nào, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, ánh mắt rơi vào kia phiến tinh hồng bản đồ bên trên. Ba ngày. Ngụy Công mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Từ nửa đêm ác mộng truyền bá quy luật phát sinh dị biến bắt đầu, đến bây giờ, 73 giờ. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trên hư không. Toàn bộ tin tức trên màn hình số lượng bắt đầu điên cuồng loạn động, cuối cùng dừng lại tại một cái đấm máu số lượng bên trên. 1147 tên người bị hại. Do Ngụy Công bình tĩnh đến đáng sợ. Trải rộng liên bang 103 tòa thành thị. Bình quân mỗi giờ đều có 15 cái điều kiện phù hợp trẻ vị thành niên trong giấc mộng bị giết chết, đồng thời tại trong hiện thực nên đón tử vong. Chư vị, hắn đảo mắt một vòng, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại sắc bén như lao. Đây là một hồi chiến tranh, một hồi chúng ta thậm chí nhìn không thấy địch nhân chiến tranh. Không có người nói chuyện. Nhiếp Dương đặt ở dưới bàn thủ, vô thức siết chặt cái đó cốc giữ nhiệt. Lạnh băng kim loại xúc cảm, cũng vô pháp nhường hắn cảm thấy một tia chấn định. Bộ phận kỹ thuật. Do Ngụy Công vang lên lần nữa. Một tên ngồi ở góc kỹ thuật chủ quản ngay lập tức đứng lên, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Báo cáo Ngụy Công, trải qua kỹ thuật lần nữa xác nhận cùng sàng chọn loại bỏ, chúng ta đã triệt để xác nhận, nửa đêm mộng chìm. Không, danh sách 011 truyền bá cách thức. Nó không cần cố định đầu nguồn thông tin. Bản thân nó chính là đầu nguồn. Kỹ thuật chủ quản hít sâu một hơi, tri thức là liên quan tới nó tri thức tại truyền bá. Bất luận cái gì đối với nó sinh ra nhận thức, hiểu được nó sát nhân quy luật người, đều sẽ bị động địa biến thành mới truyền bá trọng yếu. Đây là một cái không cách nào chống lại, chớ chú. Vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngụy Công biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là gật đầu một cái, ra hiệu kỹ thuật chủ quản ngồi xuống. Do đó, kết luận rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía mọi người. Chúng ta đối mặt là một cái chuẩn S cấp chuyện lạ. Chuẩn S cấp mang ý nghĩa diệt quốc. Chuẩn S cấp cũng đủ làm cho tất cả liên bang trật tự xã hội đứng trước triệt để tan vỡ nguy hiểm. Sở dĩ là chuẩn S cấp, không phải là bởi vì nó chưa đủ mạnh. Do Ngụy Công trong lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương, mà là vì nó vẫn còn tương đối nhân từ nó đồ đao. Hiện nay đối với chuẩn những kia người bị tội ác trẻ vị thành niên, nếu có một ngày quy tắc của nó trong đã không còn những thứ này hạn chế, hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng tất cả mọi người đã hiểu hắn chưa hết lời nói. Nếu như nó bắt đầu không khác biệt sát nhân, vậy sẽ là nhân loại văn minh tận thế. Thường quy thu nhận thủ đoạn đã mất hiệu lực. Ngụy Công đứng dậy, hai tay chống tại trên bàn hội nghị, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nếu là tư tưởng tại truyền bá, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng cực đoan nhất thủ đoạn đến đối kháng tư tưởng. Hắn từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới, nặng nề, lại tựa hồ mang theo không cam lòng. Phong tỏa, còn có lãng quên. Từ giờ trở đi, ta chỉ đạo đem danh sách 011 liệt vào cao tuyệt nhất mật hồ sơ, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức chữ viết, giọng nói, hình ảnh ghi chép tên của nó cùng sát nhân quy tắc. An ninh mạng bộ môn cho ta 24 giờ theo dõi toàn võng, xóa bỏ bất luận cái gì cùng với nó tương quan thảo luận, bất kể thực hư, hết thảy xóa đi. Đối ngoại, tất cả tương quan vụ án thống nhất lấy thanh thiếu niên đột phát tính đột tử do tim hội chứng danh nghĩa lệ đơn. Đối nội, tất cả điều tra viên cấm chỉ thảo luận, cấm chỉ nghe ngóng. Hôm nay trận này hội nghị nội dung ra cánh cửa này đều cho ta vô dụng tại trong bụng. Chúng ta muốn làm, không phải đi nghiên cứu nó, lý giải nó, thu nhận nó. Do Ngụy Công tại trống trải trong phòng họp quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin bàn tay sắt ý chí, mà là làm cho cả liên bang từ nhận thức phương diện bên trên triệt để quên nó. Đây là chúng ta duy nhất có thể đối kháng phương thức của nó. Hội nghị sau khi kết thúc, liên bang quỷ dị điều tra cục, trung ương kho dữ liệu, phòng hồ sơ, băng lãnh cơ giới cánh tay tại từng dãy trông không đến đầu máy chủ ma trận trong tinh chuẩn di động, cuối cùng lấy xuống một viên màu đen dữ liệu chip. Chip bị chèn chọn đọc thiết bị, một mặt độc lập mã hóa trên màn hình chậm rãi nổi lên một phần hồ sơ. Quỷ dị danh sách, không một một tên, uy hiếp đẳng cấp, chuẩn S cấp thuộc loại, chuyện lạ đầu nguồn, lần đầu xuất hiện địa điểm, quy tắc miêu tả, cái kia quỷ dị sẽ thông qua phương thức sát nhân một sáng bị không có bất kỳ cái gì còn sống cách. Thông qua bất luận cái gì cách thức nhận thức đến tồn tại, bao gồm đầu nguồn, sát nhân quy tắc hoặc là tục danh, đều sẽ bị ô nhiễm mục tiêu cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Nghiêm cấm đối bản danh sách tiến hành mệnh danh, miêu tả, thảo luận. Bất luận cái gì hình thức nhận thức hành vi đồng đều có thể dẫn đến ô nhiễm đánh dấu sinh ra, đồng thời biến thành mới truyền bá trọng yếu. Thu nhận đề nghị, thông tin ngăn cách. Triệt để xóa đi hắn tồn tại tất cả dấu vết, cho đến hắn bị triệt để lãng quên. Trên màn hình chữ viết, đại bộ phận đều bị sơn thành trướng mắt màu đen khối lập phương. Mỗi một cái màu đen khối lập phương đều giống như một cái sâu hắc động không thấy đáy, tản ra chẳng lành cùng khí tức ma quái. Vẹn vẹn là nhìn phần này hồ sơ, cũng là người ta sinh ra một loại bị nào đó không thể diễn tả vật thăm dò ảo giác, lý trí đều đang lay động. Hồ sơ cuối cùng có một nhóm đỏ tươi ghi chú, lãng quên là nhân loại đối kháng nó vũ khí duy nhất. Cùng lúc đó, hải ngoại, một cái giao diện cổ lão quân sự diễn đàn trong góc. Một tòa sinh động mấy tháng sự kiện linh dị thảo luận lầu cao, bị một cái mới đăng ký ID đỉnh đi lên. Một cái mới bài viết, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở diễn đàn mới nhất động thái trong. Thảo luận về Long Hạ Liên bang cái đó bị toàn bóng xóa bỏ trong mộng sát nhân sự kiện, ta chỗ này có chuẩn bị phần. Chương 122, Hải ngoại tài liệu, tính mịch bút B chương 122, Hải ngoại tài liệu, tính mịch bút B. Dùng cắt đất đập, Newton ngăn cản hải khiếu sao? Sở Triệt ngồi ở không có một hai trong thư phòng, nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi kính mắt gọng vàng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Thực sự là khiến người khâm phục dễ rủa tinh thần. Hắn đối với không khí, phản phất đang cho một đám nhìn không thấy học sinh giảng bài, âm thanh ôn nhuận mà êm tai. Ngay tại vừa rồi, Sở Triệt thông qua quỷ dị ẻ đi tỏ quan sát xong rồi liên bang quỷ dị điều tra cục đối với nửa đêm ác mộng phương thức xử trí. Về phần tại sao có thể làm được điểm này? Vì Sở Triệt quỷ dị ẻ đi tỏ có thể quan sát chính mình tạo vật thị giác, mà tối cao chiến lược trong phòng họp có hắn tạo vật, lại đã không chỉ có một. Mạng lưới năng lực phong tỏa, máy chủ năng lực ngừng hoạt động, tất cả thấy được chữ viết cùng hình ảnh cũng được xóa bỏ rơi. Nhưng người lòng hiếu kỳ là không phong được. Chỉ cần còn có một cái người còn nhớ cái này chuyện xưa, còn nhớ nửa đêm ác mộng bốn chữ này, vậy nó liền biết như hạt giống bù công anh, đáp lấy lời đồn bịa đặt xe tiện lợi, trôi hướng thế giới mỗi một cái góc. Sở Triệt bưng lên trên bàn hồng trà, khẽ nhấp một cái. Tuyến dưới nhân tế truyền bá, là bất luận cái gì tường lựa đều không thể chặn đường. Một cái bữa nhậu bên trên nói khoác, một lần bằng hữu giữa xì xào bàn tán, thậm chí là một câu vô tâm trò đùa, đều sẽ biến thành mới truyền bá trọng yếu. Đây mới là nửa đêm ác mộng chân chính chỗ kinh khủng. Nó sử dụng là nhân tính thân mình tò mò cùng nhìn trộm muốn, càng là nghĩ che, mọi người thì càng muốn biết. Điều tra cục căn bản là không có cách ngăn cản nửa đêm ác mộng, chỉ có thể trì hoãn truyền bá của nó thôi. Dường như nhân loại đối mặt đã khuyết tán ung thư. Đúng lúc này, Sở Triệt quỷ dị đi tỏ giao diện, đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ thành âm nhắc nhở. Sở Triệt đặt chén trà xuống, ấn mở nhắc nhở. Hắn cái kia dùng để gieo rắc hạt giống hải ngoại y học phổ cập khoa học tài khoản, fan hâm mộ đã đột phá mấy ngàn. Mà ngay tại vừa rồi, bên trong một cái chú ý người tử vong. Một cỗ tinh thuần mà lạnh băng băng khí, vượt qua xa khoảng cách xa, bị đi tỏ tinh chuẩn bắt giữ. Vậy mà tại bờ gì tịt sao? Sở Triệt đuôi lông mày có hơi khơi mào, hắn cười. Nay vẫn là thứ nhất được thành công chuyển hóa hải ngoại tài liệu. Hắn cảm nhận được một kia mới lạ hưng phấn. Dường như một cái người làm mượn, cuối cùng nhìn thấy chính mình bung xuống hẳn giống, tại tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên, mở ra đệ nhất đóa hoa. Nhất đạo cái bóng mơ hồ từ sau lưng Sở Triệt bốc ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong hư không. Bờ gì tịt quốc, London. Một tòa cũ kỹ chung cư tầng cao nhất trong lầu cát, âm u và bức. Nhất đạo màu đen ảnh tử trong góc chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành Sở Triệt hình dáng. Hắn đẩy kính mắt, ánh mắt đảo qua cái này không gian thu hẹp. Trong không khí tràn ngập một cỗ đồ ăn hư thối cùng bật bài tiết hỗn hợp hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Gian phòng trung ương, trên sàn nhà nằm ngửa một bộ gầy trơ cả xương thiếu nữ thi thể. Nàng xem ra chẳng qua 13-14 tuổi, lại gầy đến chỉ còn lại một cái xương cốt, trên da hiện đầy màu xanh tím ứ thương cùng cổ xưa vết sẹo, hiển nhiên là trưởng kỳ tao thụ ngược đãi bố trí. Cái chết của nàng nhân là đói khát. Sở Triệt ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên mặt, con mắt của nàng còn lớn hơn mở to, bên trong trống trơn, không có bất kỳ cái gì thần thái, chỉ còn lại vô tận chết lặng cùng tuyệt vọng. Sở Triệt đi đến bên cạnh thi thể, vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Một sợi dường như ngưng tụ thành thực chất màu đen oán khí, từ thiếu nữ trên thi thể bị rút đi ra, tại nàng kia không cam lòng oán niệm trong, Sở Triệt quay lại nàng sinh mệnh cuối cùng thời gian. Sở Triệt biết được nàng gọi Emily. Trong tấm hình, một cái mặt mày dữ tợn nam nhân cùng một cái trang dung diễm tục nữ nhân, đem nhỏ gầy Emily như ném rác thải giống nhau ném vào cái này lỗ cát, sau đó khóa cửa lại. Kỹ nữ nuôi tạp trùng, như chó nhốt tại nơi này đi. Đồ vật cũng đừng ăn. Bóng tối vô tận. Vô tận đói khát. Emily quận mình trong góc, trong ngực ôm thật chặt một cái cũ nát thú đông búp bê. Đó là một cái có cúc áo con mắt cùng màu đỏ cọng lông môi nữ hoa hoa, khóe miệng toét ra một cái quỷ dị độ cong, như là đang cười.
Anna,
ta thật đói.
Anna,
ba ba mụ mụ vì sao không cần ta nữa?
Anna,
ta lạnh quá. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng còn đang ở đối với cái đó không biết nói chuyện búp bê, từng lần một mà nỉ non. Cuối cùng, tại bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng, nàng ôm con kia bẩn thỉu, mang theo nụ cười ma quái búp bê Anna nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sở Triệt thông qua ảnh tử phân thân lặng lặng xem hết đây hết thảy. Hắn phát hiện, thiếu nữ oán hận cũng không phải là loại đó ngang ngược, mong muốn báo thù lệ khí, mà là một loại càng thâm trầm, càng đơn thuần, đủ để đông kết linh hồn bi thương cùng oán giận. Nàng hận là nguyên sinh gia đình hắc ám cùng tàn khốc, hận là cha mẹ ruột đưa nàng coi là rác thải loại tùy ý vứt không chịu trách nhiệm cùng tàn nhẫn. Sở Triệt ánh mắt rơi vào thiếu nữ trong ngực con kia đồng dạng bị vứt bỏ búp bê bên trên. Búp bê cúc áo con mắt, chính đôi hắn, kia may đi lên nụ cười, có vẻ đặc biệt trước mắt. Thực sự là hoàn mỹ oán giận tâm tình vật dẫn. Giọng Sở Triệt thông qua ảnh tử phân thân tại trong lầu các băng lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hắn mở ra editor, tiêu hao dòng dã 1.500 điểm nghiệp đem thiếu nữ kia phần đơn thuần đến cực hạn đoán nghiệm, cùng nàng trong ngực búp bê triệt để dung hợp. Quỷ dị tên, tĩnh mịch búp bê. Sát nhân quy tắc phương diện, Sở Triệt không có giống nửa đêm ác mộng như thế, xây dựng cường đại nhận thức truyền bá cơ chế. Rất đơn giản, đều ba giờ, lại tương đối rộng hiện. Một, nó sẽ bị nhà có nhà bạo cùng bứt bỏ hành vi gia đình hấp dẫn. Xuất hiện ở tại trong nhà, lại không cách nào bị vứt bỏ, cho dù là thiêu hủy cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Hai, trong vòng 3 ngày, trong gia đình tất cả người bị tội ác hoặc phụ huynh ly kỳ tử vong. 3, là một gia đình bên trong mục tiêu bị giết sạch về sau, nó sẽ theo hệ thống tin nhắn các phương thức, tiến vào hạ một gia đình bên trong, lặp lại sát lục quy tắc. Sở Triệt rất chờ mong, chính mình cái này toàn tác phẩm mới, năng lực tại hải ngoại mảnh này đất màu mỡ bên trên, khai chi tán diệp. Theo quy tắc thiết lập hoàn thành, cái đó được mệnh danh là Anna búp bê, màu đen cúc áo trong ánh mắt, đột nhiên lăn xuống một giọt đặc dính, như là dầu hỏa loại nước mắt màu đen. Đi thôi, của ta tiểu Anna. Sở Triệt thỏa mãn khẽ cười một tiếng. Trong thanh âm mang theo một tia chờ mong, đi nhường thế giới này, thật tốt lắng nghe một chút thanh âm tuyệt vọng. Vừa dứt lời, ảnh tử phân thân như là một sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí. Trong lầu cát, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ còn lại bộ thi thể lạnh lẽo kia, cùng nàng trong ngực cái đó nết miệng mỉm cười búp bê. Sau một hồi, phanh phanh phanh, lầu cát cửa bị người dùng bạo lực phá tan. Mấy tên ăn mặc đồng phục luân đôn cảnh sát vào vào. A, oh my god. Một tên cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy trong phòng thảm trạng, lúc này che miệng lại, kém chút nổ ra. Mùi hôi mùi, bẩn thỉu môi trường. Còn có trên sàn nhà cô kia gầy đến không thành hình người nữ hài thi thể. Mọi thứ đều ở im lặng lên án lấy nơi này từng phát sinh qua thảm kịch. Chết tiệt, đôi này phụ mẫu thực sự là cặn bã. Dẫn đội lao thám tử mắng một câu, ngay lập tức bắt đầu bố trí hiện trường. Pháp y rất nhanh đuổi tới, chụp ảnh, lấy chứng, cẩn thận đem thi thể của Emily cất vào túi đựng xác chết. Tại thanh lý hiện trường lúc, tên kia cảnh sát trẻ tuổi chú ý tới nữ hài bên cạnh thi thể cái đó lẻ loi trơ trọi búp bê. Hắn đi qua, đem búp bê nhặt lên. Vào tay lạnh buốt, cảm nhận thô ráp. Hắn nhìn búp bê trên mặt nụ cười ma quái kia, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Đầu nhi, cái này làm sao bây giờ? Hắn giơ bút bê hỏi. Lao thám tử liếc qua, không nhịn được phất phất tay. Một cái phá bút bê mà thôi, ném ở chỗ ấy đi. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu một cái, đem bút bê tiện tay đặt ở lầu các một cái tích đầy cho bụi trên thùng gỗ. Một đoàn người đến đi vội vàng. Rất nhanh, lầu các cửa bị dán lên giấy niêm phòng, lần nữa lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh. Không ai chú ý tới. Cái đó bị lưu tại nguyên chỗ bút bê Anna cúc áo con mắt chuyển giật mình, dường như tại trong hắc ám toét ra một cái nụ cười ma quái. Đợt, sớm định ra ngày hôm qua chương 2, viết xong đã dạng sáng không có cách, chỉ có thể càng sáng nay không có tổn cáo chính là bị động. Chương 123, quốc gia này, đã không cứu nổi. Chương 123, quốc gia này, đã không cứu nổi. Đông đảo khu tự trị, trong màn đêm đường đi bị ngũ quang thập sắc đèn nghe ông đỏ nhuộm dần, như một chén điều làm hư cóc thai, ngọt ngào trong lộ ra một cô giá rẻ mê miễn. Kenji Suzuki nắm S cổ thủ, nữ hài lòng bàn tay nhiệt độ, là hắn giờ phút này có toàn thế giới. Kiện hai quân, ngươi đang cười ngây ngô cái gì nha? Esco nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời trong chiếu đến đèn đường, so thiên thượng những vì sao còn muốn sáng. Ta đang nghĩ, ta đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà? Kenji Suzuki gãi đầu một cái, trên mặt là không giấu được hạnh phúc, nếu không thế nào sẽ tìm được việc làm, còn tìm được người như thế tốt bạn gái. Hắn nhân sinh trước hai mươi mấy năm sống được như một đầm nước đọng, từng bị phụ thân trưởng kỳ nhà bạo, còn từng chịu được nghiêm trọng bà chiếm. Trình độ nghiêm trọng đến, thậm chí sản sinh đa nhân cách. Phụ thân sau khi chết, hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thân thể của mẫu thân cũng không tốt. Mãi đến khi gần đây tìm được việc làm, gặp phải Esco, này đầm nước đọng mới bị nhiễm lên rực rỡ sát thái. Đa nhân cách biến mất, hắn dường như biến trở về một cái hạnh phúc người bình thường. Esco phốc phốc cười ra tiếng, nhéo nhéo gương mặt của hắn, miệng lưỡi chân chu. Công tác tìm được rồi muốn thật tốt cản, đừng lại giống như kiểu trước đây ủ rũ cúi đầu. Ôi, Kiện Hai dùng sức gật đầu, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn thật sự vô cùng chân quý cuộc sống bây giờ. Chỉ là tại cái này cánh phải tâm tư như là bệnh độc giống nhau khuyết tán thời đại, liền hô hấp đều mang một cỗ mùi thuốc súng. Trong TV, lên mạng, những kia chính khách cùng nhiệt phân tử mỗi ngày kêu gào muốn khôi phục đại đông đảo vinh quang phải phế bỏ hòa bình hiến pháp, muốn để chủ nghĩa quân phiệt vong hồn từ trong phần mộ leo ra. Mà Hanesco chính là cái đó có can đảm đứng ở đầu gió đỉnh sóng, dùng bút danh tại lên mạng sáng tác cần ý, ngăn cản đây hết thảy dũng sĩ. Nàng là nổi tiếng cánh trái chủ lòng, là vô số người trẻ tuổi trong mắt tư tưởng lãnh tụ, cũng là những kia cánh phải phân tử trong mắt một cái đinh. Kiện hai có lúc sẽ rất lo lắng. Đúng lúc này, một hồi chói tai huyên náo từ góc đường truyền đến, ngắt lời hai người vớt ve an ủi. Thiên Chu Quốc Tặc, Tôn Hoàng Thảo Gian, khôi phục ta vinh quang. Đông đảo vạn tuế. Một cái tạm thời dựng trên bàn, một người mặc tiểu cũ quân phục nam nhân chính vây tay, nước miếng văng tung tóe mà gào hét, dưới đài tụ tập trên trăm tên cùng nhiệt dân chúng, cơ cao dự kỳ, trong ánh mắt thiêu đốt lên một loại không phải lý tính hỏa diễm. Không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt. Kiện hai lòng đầu siết chặt, theo bản năng mà đem Esco hướng chính mình phía sau lôi kéo. Chúng ta đường vòng đi thôi. Ừm. Esco cũng lông mi liền nhíu lại, đối với loại tràng diện này tràn đầy chán ghét. Nhưng mà, đã chậm. Trong đám người, mấy cái cạo lấy đầu đinh, trên cánh tay hoa văn long hổ tráng hán chú ý tới bọn hắn, ánh mắt tại Esco trên mặt dừng lại mấy giây, lập tức lộ ra không có hảo ý nụ cười. Bên trong một cái đối với đồng bạn nói nhỏ vài câu, mấy người liền từ cuồng nhiệt trong đám người ép ra ngoài, trực tiếp hướng phía bọn hắn đi tới. Kiện hai trái tim đột nhiên trầm xuống. Hắn kéo Esco, cơ hồ là chạy lên, mong muốn mau chóng rời đi vùng đất thị phi này. Mấy tráng hán kia bước chân cũng tăng nhanh. Một loại dự cảm bất tường như là mây đen, trong nháy mắt bao phủ kiện hai toàn thân. Đúng lúc này, trước kia tại phía sau ngừng lại một cỗ cũ nát màu trắng xe van, lái tới. Chiếc kia màu trắng xe van đột nhiên một cái vung đuôi, mang theo tiếng thắng xe chói tai, gậy mạnh nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, phá hỏng đường đi. Cửa xe xôn xao một tiếng bị kéo ra. Vừa nay mấy cái kia hình xăm trắng hán, tính cả trên xe nhảy xuống mấy người, cười gần đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Esco lao sư sao? Cầm đầu nam nhân bất miệng, một ngụm răng vàng ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt, thế nào, không tại trên mạng gõ bàn phím, đi ra tản bộ a. Esco sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, các ngươi muốn làm cái gì? Lại không tránh ra ta đều báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Nam nhân như là nghe được tiên đại chuyện cười, khoa trương cười ha ha, ha 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 ha. Ngươi loại này phản bội quốc gia không phải quốc dân có cái gì tư cách nhường cảnh sát bảo hộ? Đánh rắm. Esco lập tức cắn răng, đông đảo là liên bang không thể chia cắt một bộ phận, các ngươi những thứ này làm đảo độc khốn nạn. Nghe vậy, nam nhân nụ cười đột nhiên thu lại, ánh mắt trở nên hung ác. Các minh đệ, đem cái này dùng cán bút liếm người liên bang cái mông ký nữ, mang đi cho ta. Các ngươi dám? Kiện hai không chút suy nghĩ đều xông tới, giang hai cánh tay ngăn tại Esco trước người, âm thanh vì căng thẳng mà run rẩy. Đây là xã hội pháp trị, các ngươi muốn làm cái gì? Hắn chỉ là cái mỗi ngày trên tàu điện ngầm phổ thông bạch lĩnh, trên người cứng rắn nhất địa phương có thể chính là bị hộ khách mắng qua vô số lần sau luyện thành ra mặt dày. Nhưng giờ phút này, hắn không thể lui. Cút đi, tiểu bạch kiểm. Một tên tráng hán không nhịn được mắng một câu. Trả lời kiện hai là một cái nồi đất lớn nằm đấm. Ầm. Kiện hai cái cảm thấy mắt tối sầm lại, mũi như là đoạn mất một dạng, đau nhức cùng kịch liệt đau nhức đồng thời oanh tạc, cả người hướng sau ngã xuống. Đúng lúc này, mấy cái mặc cứng rắn đáy bụng ra chân hung hăng giẫm nát trên lưng hắn, trên đùi còn có một chân nặng nghề mà ép tại hắn sau nào trước bên trên, đem hắn mặt gắt gao đặt ở lạnh băng thô ráp đường nhựa trên mặt. A. Kiện hai quân. Esco phát ra hoảng sợ thét lên. Vung hắn ra. Các ngươi đám hôn đản này, chờ một chút, các ngươi muốn làm cái gì? Tiếp theo, Kiện hai nghe được Esco dãy rủa âm thanh, nghe được vải vóc bị xé nứt âm thanh. Hắn như bị điên mà dãy rủa, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, có thể kia mấy cái chân dường như là kiểm sát, nhường hắn không thể động đậy. Khuất đục nước mắt cùng máu mũi lăn lộn cùng nhau, rắn đầy hắn mặt. Cầm đầu cái đó ác ôn ngồi xổm xuống, thô ráp bàn tay như chuột cẩu một dạng, dùng sức nuốt Kiện hai gò má. Tiểu tử, cho ta thấy rõ ràng. Tay hắn đột nhiên bắt lấy Kiện hai tóc, đem hắn đầu từ dưới đất cầm lên, cưỡng ép ngập về phía một bên. Kiện hai trong tầm mắt xuất hiện một cái đen nhánh, bẩn thỉu hẻm nhỏ. Hắn Esco đang bị hai nam nhân cởi gần kéo vào kia mảnh hắc ám. Nàng hét lên, nàng kêu khóc, nàng ánh mắt tuyệt vọng, như một cái nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Kiện hai vong mạc bên trên. Không, không, vung nàng ra. Kiện hai nhãn cầu tuôn ra đáng sợ tơ máu, gân xanh từ cổ một mực lan tràn đến thái dương, cả người giống như điên dại. Hì hì hì. Ác ôn tiếng cười tràn đầy tàn nhẫn và ý, thấy rõ ràng, cũng nghe rõ ràng. Là cái này. Phản bội đại đông đảo vinh quang kết cục. A a a a a. Kiện hai phát ra tuyệt vọng gầm gừ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn quang biến mất trong bóng đêm. Hắn chỉ có thể nghe lấy. Nghe lấy ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến, nhường hắn sợ vỡ mật kêu khóc, cầu xin tha thứ, cùng với các nam nhân ô uế, không chút kiêng kỵ cười như điên. Mỗi giây, đều giống như một cái đau cùn, tại trong trái tim của hắn lật ngược cắt chém. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là một thế kỷ. Trong ngõ nhỏ âm thanh dần dần lắng lại. Đám kia ác ôn hài lòng đi ra, sửa sang lấy trang phục, trong miệng còn đang ở nói xong hạ lưu chê cười, nên ngang rời đi. Dẫm lên kiện hai chân cũng cuối cùng buông lòng ra. Thế giới khôi phục yên tĩnh. Kiện hai như một bộ bị rút đi xương cốt thi thể, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc đích. Qua hồi lâu, hắn mới dùng tay run rẩy cánh tay, chống lên thân thể chính mình, lảo đảo phóng tới ngõ hẻm kia. Cuối ngõ hẻm, Esco co quắp tại thùng rác bên cạnh, trang phục bị phá tan thành từng mảnh, ánh mắt trống rỗng, như một cái phá toái búp bê. Lúc trước có người xa xa nhìn thấy tình huống báo cảnh sát, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần. Hai cảnh sát bước nhanh tới, nhìn thoáng qua hiện trường. Thế nào chuyện? Một người cảnh sát hỏi. Lúc này, Kiện hai ôm toàn thân run rẩy Esco, môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Một người cảnh sát khác thấy rõ Esco, kinh ngạc, nguyên bản nhíu lại lông mày giãn ra, khóe miệng đúng là câu lên một tia đường cong, trong ánh mắt mang theo vài phần khoái ý, ta biết ngươi. Ngươi chính là trên mạng cái đó rất nổi danh chủ ga. Gọi. Echo. Cả ngày tại trên mạng nói chút ít lời không nên nói, dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng đúng là bình thường. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện làm việc vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Chẳng qua yên tâm, phạm nhân chúng ta bên này sẽ giúp ngươi điều tra. Cảnh sát lời nói như một chậu nước đá từ kiện hai đỉnh đầu dội xuống, nhường hắn từ trong ra ngoài lạnh cái thông thấu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người cảnh sát kia. Trên gương mặt kia không có đồng tình, không có phẫn nộ, chỉ có việc không liên quan đến mình qua loa, thậm chí còn có một tia bí ẩn tán đồng. Rõ ràng trước mắt có công dân gặp xâm hại, cái này là cảnh sát nên có xử lý thái độ sao? Chẳng thể trách trên mạng nói đông đảo người đã không cứu nổi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trong ngực đã tan vỡ người yêu, một cô giống như đã từng quen biết đáng sợ tâm tình, trong hắn tâm chỗ sâu nhất góc tối trong, phá đất mà lên. Chương 124, triệt để tuyệt vọng đó là một loại mong muốn hủy diệt hết thể dục vọng. Chương 124, triệt để tuyệt vọng đó là một loại mong muốn hủy diệt hết thể dục vọng. Ngang ngược, điên cuồng, bất kể hậu quả. Trước mắt hắn, đột nhiên xuất hiện một bộ kinh khủng huyết tượng. Tất cả đông đảo đều lâm vào biển lửa. Đông Kinh Tháp tại trong khói dày đặc bẻ gãy, nghị hội tòa nhà hóa thành phế tích, vô số người tại đầu đường kêu rên, chạy trốn, chết đi. Đỏ trắng cờ sĩ bị liệt hỏa thôn vệ, hóa thành tro. Mà hắn đều đứng ở mảnh này phế tích chi thượng, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Kèn gì Suzuki bị trong đầu của mình lóe lên hình tượng sợ tới mức khẽ run rẩy, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, mới đem cô kia dường như muốn xông ra lồng ngực màu đen xúc động cưỡng ép xuống. Hắn không biết là, trong hắn tâm chỗ sâu, một khỏa do thần mình tự tay chôn xuống hạt giống, đang bị hắn vô tận hận ý cùng tuyệt vọng nuôi nấng. Lặng yên khôi phục. Một tuần sau, Kèn gì Suzuki kéo lấy mệt mỏi dưới thân thể bàn về nhà. Đẩy cửa ra, trong phòng đen kịt một màu, lạnh băng được không có một tia nhân khí. Echo, ta trở về. Hắn hô, không có trả lời. Đi ra sao? Rõ ràng nói cho nàng, xuất viện về sau phải thật tốt dưỡng tốt thân thể. Hắn lục lọi mở đèn lên, mở nhạt ánh đèn rải đầy phòng khách. Echo quả nhiên không tại. Trên bàn cơm, lại lẳng lặng mà để đó một tấm gấp lại lên tờ giấy. Kenji Suzuki tâm đột nhiên một treo, đi qua, tay run run mở ra. Một nhóm xinh đẹp chữ viết, như dao khắc vào ánh mắt của hắn bên trên. Thật xin lỗi, kiện hai quân. Ta không xứng với ngươi. Và anh. Hắn đầu góc trống rỗng. Hắn như bị điên phóng tới Echo phòng ngủ, đẩy ra cửa. Sau đó, hắn nhìn thấy. Nhìn thấy lơ lửng giữa trời, Echo kia sớm đã lạnh băng thân thể. Nàng mặc vật hắn đưa cho nàng, thích nhất, màu trắng váy liền áo, váy tại gió lùa trong hơi rung nhẹ. Như một đầu bẻ gãy cánh hồ điệp. Thế giới âm thanh, tại thời khắc này từ kẻn dị su dù kỳ bên thai hoàn toàn biến mất. Hắn không khóc. Cũng không có hô. Hắn chỉ là đi qua, khởi xuống dây thừng, cẩn thận, đem nàng ôm xuống. Hắn ôm Echo dần dần cứng ngắc thi thể, tại lạnh băng trên sàn nhà, ngồi suốt cả đêm. Kia phần siêu việt cực hạn bi thống, cuối cùng không có tan là nước mắt, mà là biến thành một mảnh tuyệt đối hư vô. Cùng với tĩnh mịch, tại hắn phía sau, góc phòng trong, quang tuyến ma quái bóp méo một chút, một đoàn so hắc ám càng thâm thúy hơn mở nhạt hắc ảnh, từ hắn sau lưng thượng lặng yên tách rời, trong góc ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Cái kia nhân hình không có ngũ quan, không có thực thể, đều như vậy đứng bình tĩnh, dùng một loại không cách nào bị lý giải ánh mắt, nhìn chăm chú cái đó ôm thi thể, linh hồn đã chết đi nam nhân. Echo sau khi chết, Kenji Suzuki thế giới chỉ còn lại có màu xám. Trạng thái tinh thần của hắn kém tới cực điểm, trong công tác liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng bị công ty lấy không cách nào đảm nhiệm cương vị làm lý do thô bạo mà khai trừ rồi. Hắn đi lao động bộ môn khiếu nại, mong muốn cầm lại nên được bồi thường tiền, lại bị báo cho biết thủ tục rườm rà, bằng chứng không đủ, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Hắn cố gắng vì chính mình phát ngôn, lại tại lần lượt vấp phải chắc trở trong, bị hiện thực gõ được đầu rơi máu chảy. Thế giới này dường như căn bản không quan tâm một con giun dế chết sống. Hắn hành thi tẩu nhục loại con sống, duy nhất trụ cột tinh thần chỉ còn lại ở tại trong bệnh viện mẫu thân. Nhưng mà vận mệnh ác ý, xa chưa kết thúc. Bệnh tình của mẫu thân đột nhiên kịch liệt chuyển biến xấu, bị đưa vào phòng hồi sức. Y sinh hạ thông báo bệnh tình nguy kịch, nói cho hắn biết, nhất định phải ngay lập tức tiến hành một hồi trọng đại giải phẫu, mới có một chút hy vọng sống. Mà kia bút tiền giải phẫu là một cái thiên văn sổ tự. Kèn gì Suzuki bán mất hắn cùng mẫu thân duy nhất cư trú chỗ, cái đó gánh chịu hắn tất cả tuổi thơ ký ức căn phòng. Hắn lấy ra chính mình tất cả định kỳ dự trữ. Hắn đem kia một sấp sấp dày cộp tiền mặt, hắn cuối cùng nhất hy vọng, cẩn thận bỏ vào một cái giấy da trâu trong phong thư, chăm chú mà che trong ngực. Hắn xông ra ngân hàng, chạy về phía bệnh viện. Đó là mẫu thân hắn sống tiếp duy nhất cơ hội. Đường phố, chiến tranh cùng nhiệt đã đạt đến đỉnh núi. Cự hình LED trên màn hình, khu tự trị thủ tướng đang dõng dạc mà đọc diễn văn, tuyên bố muốn dẫn dắt quốc gia đi về phía mới vinh quang. Chủ nghĩa quân phiệt phục hồi cờ xí, như bệnh độc giống nhau cắm đầy thành thị mỗi một cái góc. Vô số dân chúng đi ra đầu phố, là sắp đến thánh chiến mà gieo họ, ánh mắt của bọn hắn cùng nhiệt mà cố chấp. Tất cả quốc gia như một cái bị nhen lửa kiếp nổ to lớn thùng thuốc nổ. Mà Kenji Suzuki chỉ là trong đó một hạt không người để ý bụi bặm. Hắn che lấy trong ngực bị thư, tại cùng nhiệt biển người trong lịch hành, có vẻ như vậy không hợp nhau. Ngay tại hắn sắp vòng qua một cái đường giao lúc, mấy cái cạo lấy đầu đinh, ánh mắt hung ác nam nhân ngăn cản đường đi của hắn. Là bọn hắn. Là đêm hôm đó, đem Echo kéo vào trong ngõ nhỏ đám kia xuất sinh. Kenji Suzuki đồng tử bỗng nhiên co vào, theo bản năng mà mong muốn lách qua, nhưng đã chậm. Nha, đây không phải cái đó tiểu bạch kiểm sao? Cầm đầu ác ôn nhận ra hắn, trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười. Thế nào, còn có tâm tình ra đây dạo phố. Các đồng bạn của hắn phát ra một hồi cười vang. Kenji Suzuki gắt gao cắn răng, phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận tràn ngập đến cực hạn. Nhưng hắn không nói một lời, chỉ nghĩ mau chóng rời đi. Hắn hiện tại không còn thời gian, cũng không có tinh lực đi để ý tới đám người cặn bã này. Hắn chỉ nghĩ cứu mẹ của hắn. Nhưng mà, hắn càng là muốn đi, đám người kia thì càng cản trở không cho. Cầm đầu Ác Ôn chú ý tới hắn gắt gao che trong ngực cái đó cổng cảnh bị thư. Hắn ánh mắt nhất động, nụ cười càng biến đổi thêm ác liệt. Trong ngực cất cái gì bảo bối đâu? Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, một tay lấy bì thư từ Kenji Suzuki trong ngực đập mất. Trả lại cho ta. Kenji Suzuki muốn rách cả mí mắt, như một đầu bị dã thú bị chọc giận, đột nhiên nhào tới. Ầm. Một chân hung hăng đá vào trên bụng của hắn, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Ác Ôn mở ra bì thư, nhìn thấy bên trong giày cột một sấp tiền mặt, con mắt đều sáng lên. Hắn rút ra mấy tờ, trong tay phẩy phẩy, sau đó ngồi xổm người xuống, dùng tiền mặt khinh miệt vuốt Kenji Suzuki gò má. Cảm ơn a. Hắn mím môi, lộ ra một ngụm răng vàng, nụ cười tràn đầy nhục nhã cùng khoái ý vừa vặn gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, coi như là thế ngươi là thánh chiến quyết tiền. Ha 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 ha. Phía sau các đồng bạn lần nữa bộc phát ra chói tai cười như điên. Bọn hắn cầm kia bút cứu mạng tiền, kề vai sát cánh, nên ngang rời đi, rất nhanh liền tụ hợp vào kia phiến là chiến tranh mà gieo họ cùng nhiệt biển người. Chỉ để lại Kenji Suzuki một người. Hắn quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, nhìn giống tuyết hai tay. Tuyệt vọng, thấu xương tuyệt vọng, như là vô số cây lạnh băng trầm, đâm xuyên qua thân thể của hắn mỗi một tế bào. Hắn hé miệng, trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, hắn như một đầu sắp chết dã thú, phát ra ngột ngạt mà thống khổ nghẹn ngào, gào khóc. Hết rồi cứu mạng tiền. Kenji Suzuki như một bộ bị rút đi linh hồn sắc không, về tới cái đó đã không thuộc về trong nhà của hắn. Hắn không thể từ bỏ. Mẫu thân còn đang chờ hắn. Hắn bắt đầu điên cuồng mà gọi điện thoại, hướng tất cả người có thể nghĩ tới vay tiền, hướng những kia vay nặng lãi công ty xin giúp đỡ. Hắn hèn mọn mà khẩn cầu, ứng thuận bất luận cái gì điều kiện hà khắc. Thế nhưng, không ai vui lòng cho vay một cái người không có đồng nào, ngay cả công tác đều không có kẻ thất bại. Suốt cả đêm, hắn chịu đến hai mắt đỏ bừng, đầu u ám đến sắp quanh tạc. Ngay tại hắn gục xuống bàn, vì cực độ mệt mỏi mà mê man đi lúc, một hồi chói tai chuông điện thoại đưa hắn bừng tỉnh. Là trong nhà máy riêng. Hắn cơ u ám đầu, dãy rủi lấy bỏ qua đi, tiếp dậy rồi điện thoại. Uy, thanh âm của hắn khàn khàn được không tưởng nổi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lệnh băng, công thức hóa giọng nữ. Xin hỏi là Kenji Suzuki tiên sinh sao? Nơi này là Đông đảo Trung ương bệnh viện. Kenji Suzuki tâm đột nhiên nhắc tới cúng họng. Vâng, ta là mẫu thân của ta nàng. Suzuki tiên sinh. Cái đó giọng nữ lạnh lùng ngắt lời hắn, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình. Bởi vì ngài chi phí không thể kịp thời tới sổ. Do đó, giải phẫu không cách nào tiến hành. Ngài mẫu thân, Suzuki Mina của nữ sĩ, ngay tại vừa rồi đã qua đời. Chương 125, ác quỷ chương 125, ác quỷ điện thoại từ Kenji Suzuki trong tay trở xuống. Nó nện trên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm muộn nhựa tợ lạc tiệp tiếng vỡ vụn. Rất nhẹ. Nhẹ đến tại cái này liên tĩnh trong phòng, cơ hồ có thể không cần tính. Đầu bên kia điện thoại lạnh băng giọng nữ, còn đang ở trong óc của hắn xoay quanh, như là nào đó ác độc chờ chú. Ngài mẫu thân, Suzuki Mina của nữ sĩ, ngay tại vừa rồi đã qua đời. Qua đời. Kenji Suzuki còn duy trì nghe tư thế, thân thể cứng ngắc giống một tôn chất lượng kém thân thể pho tượng. Người yêu, sự nghiệp, nhà, mẫu thân, cái này hắn đã từng nhiệt tình yêu thương, đã từng mong muốn bảo vệ quốc gia, đem hắn mọi thứ đều cướp đi, từng cái, từng mảnh, bóc lột đến tận xương thủy, gọn gàng, mãi đến khi cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì, kia đủ để đè sập toàn bộ thế giới bi thống, không có đến, kia đủ để xé rách trái tim kịch liệt đau nhức, cũng không có xuất hiện. Thay vào đó là một loại tuyệt đối, quỷ dị bình tĩnh. Trong đầu hắn ông tác hưởng tạm tâm ngừng, bộ ngực hắn kia khiến người ta ngạt thở căng cứng cảm cũng đã biến mất. Hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Đây là một loại vô cùng kinh khủng thoải mái. Là một cái đã theo vách đá vạn trượng rơi xuống người, tại rơi xuống đất lúc trước trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác. Hắn chậm rãi, dùng một loại gần như cơ giới cứng ngắc động tác, để tay xuống cánh tay, đứng thẳng người lên. Hắn không dãy rủa nữa, cũng không còn phẫn nộ rồi. Tại đây phiến triệt để trong hư vô, tại linh hồn hắn phế tích chi thượng, có đồ vật gì bắt đầu kết tinh. Đây không phải là sợ hãi, cũng không phải tuyệt vọng, mà là một loại thuật ý, cứng rắn, so kim cương cứng rắn hơn, so sải bờ gì ạ gió lạnh càng lạnh băng bất chất. Là hận, là áp xúc đến cực hạn, bỏ đi tất cả tạp chất, thuần túy cứu hận. Vào thời khắc này, căn phòng trong góc, kia phiến vẫn luôn không cách nào bị ánh đèn chiếu sáng hắc ám, bắt đầu nhúc đích. Không, đây không phải là nhúc đích, là vật mèo, là trống chất. Tia sáng ở đâu đã xảy ra không hợp với lẽ thường ngũ lượng, giống như cái điểm tiên là một cái tuyệt đối không đang tham lam thôn vệ lấy quanh mình tất cả. Một đoàn so hắc ám thân mình càng thâm thúy hơn vòng xoáy, đột nhiên ngưng tụ thành hình. Nó không có bất kỳ cái gì cụ thể hình dạng, không có bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại thị giác hiểu hình dáng. Nó đều như thế lơ lửng ở giữa không trung. Một cái hiện thực lỗ thủng, một cái đơn thuần do ác ý cùng hủy diệt dục vọng tạo thành tồn tại. Kenji Suzuki lặng lặng nhìn nó, hắn không có sợ hãi. Một cái đã chết người, làm sao lại như vậy sợ sệt hắc ám đâu? Hắn chỉ là nhìn, dùng một loại nhìn xem trong gương ánh mắt của mình nhìn nó. Từ đoàn kia hắc ám vòng xoáy trong vươn một đầu do xương mù màu đen tạo thành thủ. Cái tay kia không có làn da, không có xương cốt, chỉ là thuần túy, lưu động, giống như năng lực ngưng kết vạn vật hắc ám. Một cái ý niệm trong đầu, không phải thông qua không khí, mà là trực tiếp lạc ấn tại kẻn dị Suzuki vỏ đại não bên trên. Kia suy nghĩ lạnh băng, cổ lão, mang theo một loại làm cho người run sợ hấp dẫn. Ngươi mất đi tất cả, hiện tại ngươi có thể có tất cả. Cầu ước nguyện đi. Ngươi sâu nhất, chân thật nhất nguyện vọng là cái gì? Kẻn dị Suzuki môi khô khốc, có hơi mở ra. Cổ họng của hắn trong gạt ra, là như là giấy giáp ma sát loại khô khốc cấm tiết. Ta cầu nguyện. Hắn dừng một chút. Nhường cái này chết tiệt quốc gia hủy diệt. Mấy chữ này nhẹ nhàng rơi trong không khí, lại mang theo đủ để đè sập tất cả trọng lượng. Hắc ám vòng xoáy không dễ phát hiện mà rung động một chút, giống như một cái đối với con mồi sản sinh hứng thú kẻ săn mồi. Giọng Kenji Suzuki vẫn còn tiếp tục. Kia khô khốc cấm sát dần dần trở nên bén nhọn, trở nên lạnh băng, mang tới một cố giận người hoạt động. Đông đảo trên vùng đất này, mọi người trong huyết mạch sinh ra đều chạy xuôi tội nhân đen. Ta cầu nguyện tất cả thổi phồng chiến tranh chính khách, tất cả thực hiện hung ác cánh phải, tất cả vì thế mà hoan lạc ngu muội quốc dân. Thanh âm của hắn dừng lại một chút. Tấm kia vì dinh dưỡng không đầy đủ mà vàng như nến trên mặt, hiện ra một vòng chờ mong, vẻ thần kinh nhường hồng. Toàn bộ, đi chết. Cứu hận không còn là nội tâm hắn kết tinh. Nó là một ngọn núi lửa. Hiện tại, cuối cùng muốn phun trào. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản đã chết thần thái trong ánh mắt, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Đó là một loại thôn vệ tất cả, điên cuồng đảo ngược sáng ngời. Ta cầu nguyện, Đông đảo quốc, từ trên bản đồ hoàn toàn biến mất. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, biến thành một tiếng sắc nhọn, đủ để đâm thủng bầu trời gào thét. Nhưng mảnh đất này biến thành nó tự thân tội ác bia mộ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, đoàn kia hắc ám vòng xoáy giống như phát ra một tiếng im mắng, tràn đầy mừng như điên rít lên, đột nhiên hướng phía kẻn dị Suzuki đánh tới. Như ngươi mong muốn. Cái cuối cùng suy nghĩ như là công thành truy ầm vang nện vào trong đầu của hắn. Sau đó hắc ám giáng lâm. Đây không phải là thôn vệ, là rót vào, là dung hợp. Kẻn dị Suzuki thân thể đột nhiên hướng về sau cong lên, hình thành một cái khắc thưởng thức khủng bố góc độ. Cả người hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, co quắp, giang giác. Tứ chi của hắn lấy một loại vi phạm nhân thể cấu tạo phương thức bẩn mèo, chồng chất, chỗ khớp nối chuyển đến thanh thúy bạo hưởng. Cuộc sống của hắn như một cái bị bắt lại xả, điên cuồng mà dãy rủa. Miệng của hắn trương đến cực hạn, bắp thịt trên mặt vì thống khổ cực độ mà từng chiếc bạo khởi. Nhưng hắn không có phát ra cái gì kêu to. Đây là một loại đơn thuần vật lý phương diện cải tạo, là phàm nhân thể xác đang bị một loại không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng tiến hành tầng dưới chót nhất viết lại. Đây không phải ban ân, đây là đoạt xá, là một lần triệt để, không lưu bất luận cái gì chỗ chống bao trùm. Quá trình này giống như kéo dài một thế kỷ, lại giống như chỉ ở điện quang thạch hỏa một mấy mắt. Sau đó mọi thứ đều ngừng, co các gương vặn vẹo thân thể chậm rãi khôi phục bình thường. Kenji Suzuki chậm rãi đứng thẳng người, hắn hay là bộ dáng lúc trước, mặc kia bộ giá rẻ mà quần áo cũ rách, khuôn mặt vẫn như cũ tiểu tụy, dáng người vẫn như cũ gầy yếu, nhưng mà cả người hắn khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đó hắn là một bộ bị móc giống linh hồn thể xác, như vậy hiện tại hắn chính là một bộ thi thể lạnh băng. Một loại thấu xương âm lãnh từ trên người hắn phát ra, nhường trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, trống rỗng, âm u đầy tử khí. Đột nhiên, khoe miệng của hắn bắt đầu không bị khống chế hướng lên kích động. Từng chút một, lại từng chút một. Đạo kia đường cong càng kéo càng lớn, càng kéo càng mở. Cuối cùng, một cái to lớn, ngoắc đến mang hai, tràn đầy cực hạn tính công kích cùng điên cuồng nụ cười, nở rộ tại trên mặt hắn. Kia không phải nhân loại nên có biểu tình, là một cái ác quỷ. Giáng lâm nhân gian cười như điên. Chương 126, quỷ dị mỉm cười. Chương 126, quỷ dị mỉm cười. Đông đảo, đêm khuya, xỉn du củ quảng trường. Một nhà ánh đèn mờ tối phòng cất rượu trong, khói mù lượn lờ, hô tạp thịt nướng tiêu hương cùng giá rẻ rượu còn mùi. Ha 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 ha. Cái đó nữ cuối cùng dáng vẻ, nhớ tới là được cười. Một cái giữ lại hoàng bao, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt nam nhân, chính một cước giẫm trên bàn, nước miếng văng tung tóe mà đối với những người khác nói quát. Hắn chính là đêm hôm đó dẫn đầu đối với Esco thi bạo cánh phải đoàn thể một thành viên. Khóc đến gọi là một cái thảm. Câu chúng ta buông tha nàng. Chậc chậc, sớm làm gì đi. Tại trên mạng gõ bàn phím chửi chúng ta lúc, không phải vô cùng năng lực sao? Đúng rồi. Một cái khác trên cánh tay hoa văn ác quỷ tráng hán manh được một hớp địa, đánh một cái vang rộn nấc, điều này không phải quốc dân nên để các nàng hiểu rõ, ai mới là quốc gia này chủ nhân. Cầm đầu cái đó ác ôn, cũng là cướp đi kẻn dị Suzuki mâu thân cứu mạng tiền cái đó, giờ phút này chính ôm một cái trang điểm đậm nữ nhân, mang trên mặt đắc ý nhe răng cười. Đúng rồi, nghe nói con kỹ nữ kia sau đó nhảy lầu. Đúng. Lão đại. Hoàng Mao hưng phấn mà nói, còn trực tiếp thượng tin tức, ha 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 ha. Là lão đại hạ. Là đại đông đảo vinh quang hạ. Mấy người giơ lên cao cao chén rượu, phát ra chói tai cười như điên. Đối bọn họ mà nói, một người mệnh chẳng qua là trên bàn rượu một cái dùng để khoe khoang đề tài câu chuyện, là bọn hắn hiển lộ rõ ràng chính mình lực lượng chiến lợi phẩm. Bọn hắn đến nay không có bị cảnh sát bắt được, vì đông đảo trật tự đã dần dần loạn rồi, chỉ là chấn áp bạo loạn cùng du hành muốn tiêu hao đại lượng cảnh lực, rất khó có nhàn hạ công phu đến chuyên môn tìm kiếm bọn hắn, trừ phi bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hoàn cảnh như vậy, đơn giản chính là thiên đường của bọn hắn, mà điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm tin chắc, tại cái này sắp nên đón thánh chiến thời đại, bọn hắn chính là quy tắc, bọn hắn chính là chính nghĩa. Đi. Uống xong một hồi, cầm đầu ác ôn hài lòng ném mấy tờ tiền mặt, mang theo hai cái tiểu đệ, loạn trà loạn trạng mà đi ra phòng cất rượu. Ban đêm gió lạnh thổi, tiểu kinh bên trên, ba người kề vai sát cánh, trong miệng hừ phát khó nghe điệu, tại lối đi bộ thượng mạnh mẽ đâm tới. Liên tại bọn hắn trải qua một cái đường giao lúc, cầm đầu ác ôn đột nhiên dừng bước. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía trước cách đó không xa một thân ảnh. Người kia mặc một thân tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, thân hình tiểu thụy, chính chẳng có mục đích mà trên đường du đãng, cả người trống rỗng được, như một cái bị gió thổi đi người giấy. Nha, đây không phải cái đó tiểu bạch kiểm sao? Ác ôn khỏe miệng toét ra một cái ác liệt độ cong. Đối phương chính là Kenji Suzuki. Hoàng Mao cùng tên xăm mình cũng nhận ra hắn, ngay lập tức đi theo nhe răng cười lên. Lão đại, gia hỏa này còn có tâm tình dạo phố đâu? Tố chất tâm lý thật là tốt ta. Vừa vặn ngửa tay, lại cùng hắn chơi bừa. Ba người trao đổi một ánh mắt, không có hảo ý vây lại. Cầm đầu ác ôn một cái thôi tại Kenji Suzuki trên bờ bay. Uy, tiểu bạch kiểm. Nhìn thấy ngươi cha, sao không chào hỏi a? Kenji Suzuki bị thôi được một cái lảo đảo, lại không có ngã xuống. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cứ như vậy đứng, cúi đầu, không nhúc nhích. Thao, cầm. Aon cảm giác quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích, trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy lên, đưa tay liền đi bắt Kenji Suzuki cổ áo, muốn đem hắn nhấc lên. Đúng lúc này, Kenji Suzuki chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên đường ánh đèn neon chiếu sang cái kia mặt vàng như đến mà không có chút huyết sắc nào mặt. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Trong cặp mắt kia cũng không có bất kỳ cái gì thần thái, trống rỗng được như là hai cái sâu không thấy đáy giếng cạn. Sau đó, ngay tại ba cái Aon nhìn chăm chú, Kenji Suzuki khoe miệng bắt đầu lấy một loại cực độ chậm rãi, không bị khống chế tư thế, hướng lên kinh động. Một điểm, lại một điểm. Đạo kia đường con càng kéo càng lớn, càng kéo càng mở. Cuối cùng, một cái to lớn, ngoắc đến mang hai, cứng ngắc tới cực điểm nụ cười, nở rộ tại trên mặt hắn. Đây không phải là vui sướng, cũng không phải trào phúng. Đó là một cái như là thuộc về thi thể nụ cười, tràn đầy cực hạn quỷ dị cùng điên cuồng. Cầm đầu ác ôn tóm lấy hắn cổ áo thủ, theo bản năng mà buông lòng ra. Một cố không khỏi hàn khí, theo cổ sống của hắn cốt một đường leo lên trên. Ngươi, con mẹ nó ngươi cười cái gì? Hắn quát, trong lòng có chút buồn chồn. Kenji Suzuki không trả lời, hắn chỉ là cười lấy, dùng cặp kia trống rông con mắt lặng lặng nhìn hắn. Aon vừa định có hành động, một giây sau, trên mặt hung ác biểu tình lại đột nhiên cứng lại rồi. Hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu không nghe sai khiến mà co rúm, khoe miệng cũng bắt đầu cùng trước mặt hắn Kenji Suzuki mở dạng, chậm rãi hướng lên vách ra. Một cái giống nhau như lúc, không hề tức giận nụ cười ma quái hiện hiện trên mặt của hắn. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Hoàng Mao đã nhận ra không thích hợp, nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng đi theo cười cái gì a? Khiến cho người ta sợ hãi. Được xưng lão đại ác ôn, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, trong ánh mắt lại lần đầu tiên toát ra hoảng sợ. Hắn muốn nói chuyện, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi. Ôi. Phá phong dương giống nhau quái thanh. Hắn muốn cầu cứu, thân thể lại hoàn toàn mất khống chế. Hắn giơ tay lên, mong muốn bắt lấy mặt mình, muốn đem cái này chết tiệt nụ cười giật xuống đi. Nhưng hắn thủ lại ở giữa không trung dừng lại. Sau đó, tại Hoàng Mao cùng tên xăm mình nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, lão đại lấy một loại bình tĩnh đến quỷ dị tư thế, chậm rãi đưa tay tiến vào trong ngực của mình. Hắn lấy ra một cái dao nhíp, cùng cụt, lưỡi dao văng ra, dưới ánh đèn nghe ông hiện lên nhất đạo lạnh lẽo ngân quang. Lão đại, giọng Hoàng Mao bắt đầu phát run. Lão đại không để ý tới hắn, hắn chỉ là cười lấy, dùng một loại thuần thục được như là luyện tập trăm ngàn lần tư thế, giơ dao lên, nhắm ngay cổ của mình. Sau đó, đột nhiên vạch một cái, phúc, nhất đạo màu đỏ sẫm huyết tiễn, trong nháy mắt phun ra ngoài, ấm áp dịch thể, tung tóe kèn dị Suzuki khắp cả mặt mũi. Hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, vẫn như cũ duy trì cái đó nụ cười ma quái, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặc cho kia mang theo dị sắc bị huyết theo gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống. Hoàng Mao cùng tên xăm mình biểu tình kinh ngạc, trơ mắt nhìn lão đại của mình, trên mặt mang cùng quái vật kia giống nhau nụ cười, trong cổ họng phun huyết, thẳng tắp mà ngã về phía sau. Âm một tiếng, đập xuống đất, co quắp mấy lần, liền rốt cuộc hết rồi tiếng động. Trên gương mặt kia vẫn như cũ treo lấy cái đó nụ cười ma quái. Cảnh tượng yên tĩnh một lát. A, còn lại hai người liên tiếp lui về phía sau, biểu tình ngạc nhiên tới cực điểm. Bọn hắn hoàn toàn không biết lão đại tại sao phải làm như vậy, hoảng hốt lo sợ, mà đều sau đó một khắc, trên mặt bọn họ kia cực độ vẻ mặt sợ hãi, cũng gắng gượng mà đã ngừng lại. Thay vào đó, là cùng Kenji Suzuki, cùng trên mặt đất cô thi thể kia, giống nhau như lúc, nụ cười ma quái. Hai người cứ như vậy cười lấy, cứng ngắt, ngây người tại nguyên chỗ. Kenji Suzuki không tiếp tục nhìn bọn hắn một mắt. Hắn dẫm qua trên mặt đất kia bảy nhanh chóng mở rộng vũng máu, mở ra cứng ngắc nhịp chân, từ hai cái kia đã trở thành đồng loại ác ôn ở giữa, trực tiếp xuyên qua. Một bước, hai bước, lây dính vết máu dấu chân, sau lưng hắn lưu lại nhất đạo tới từ địa ngục quỷ đạo, mà ở hắn đi tới phương hướng, đường đi chỗ ngoặt bên kia, loang thoáng có thể nghe được từng đợt ồn ào mà cuồng nhiệt huyên áo. Thiên Chu quốc tặc, tôn hoàng thảo gian, khôi phục ta vinh quang, đông đảo vạn tuế. Thanh âm kia càng ngày càng gần, ngày càng rõ ràng. Kenji Suzuki thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, sau lưng hắn, cái kia yên lặng trong hẻm nhỏ, ngây người tại chỗ Hoàng Mao cùng tên sang mình, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Bọn hắn chậm rãi đồng thời động đứng người lên. Hoàng Mao từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, dùng trong đó sắc nhọn nhất một cái, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, sau đó dùng hết khí lực toàn thân hung hăng đâm vào trong. Mà cái đó tên sang mình thì quay người như một đầu nổi điên châu đực, đột nhiên một đầu đánh tới bên cạnh tường xi măng bích. Ầm, trầm muộn tiếng va đập tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Rất nhanh, tất cả lại yên tĩnh trở lại. Trong hẻm nhỏ, nhiều hai cố ngã trong vũng máu thi thể. Trên mặt của bọn hắn đều treo lấy không có sai biệt, nụ cười ma quái. GS, rất nhanh lại là như mã ngày làm việc, cầu chút lễ vật và khen ngợi thứ 6 xã giao, thứ 7 tăng ca, hôm nay lại là đồng chí muốn đi nhà họ hàng ăn cơm, đoán chừng không có cơ hội tổn cảo, được thêm ca đêm càng có các vị ủng hộ, ngừng có chương mới là không có khả năng ngừng có chương mới và không có bận rộn như vậy, còn có thể tiến hành một tay tăng thêm chương 127, tử vong hội nghị, 1, chương 127, tử vong hội nghị, 1. Xin dù cụ quảng trường ban đêm, vốn nên là xa hoa trụy lạc, tiếng người huyên náo. Tối nay, lại bị một loại càng thêm cuồng nhiệt huyên náo sợ chiếm cứ. Một cái tạm thời dựng trên quảng trường, người người nôn náo, đen nghịt một mảnh. Vô số mặt đỏ cờ trắng xí tại trong gió đêm bay phất phới, như một mảnh thiêu đốt rừng rậm. Trên sân khấu, một cái trải lấy bóng loáng đại bối đầu, tên là nỗ bủ quả dù mỉ cực hữu cánh nghị sĩ, chính nước miếng văng tung tóe tiến hành trông hắn rong rạc diễn thuyết. Những đồng bào, chúng ta vĩ đại đông đảo, đang bị nội bộ không phải quốc dân chỗ đục quét. Bọn hắn xính ngoại, bọn hắn quên đi tổ tiên vinh quang. Chúng ta nhất định phải thanh trừ những quốc gia này phản đồ. Dùng máu của bọn hắn, đến rửa sạch chúng ta xỉ đủ. Vì đại đông đảo, vì chúng ta mới vinh quang. Thiên Chu quốc tặc. Thanh âm của hắn thông qua loa phóng thanh, truyền khắp tất cả quảng trường, mang theo một loại rất có kích động tính ma lực. Dưới đài, tính ra hàng trăm dân chúng giơ cao lên cánh tay, ánh mắt cùng nhiệt, trên mặt là gần như điên cuồng hưởng hống. Thiên Chu quốc tặc, đông đảo vạn thuế. Như núi kêu biển gầm đáp lại, đọc lại thành một cỗ làm người sợ hãi tiếng gầm, tại đây phiến quảng trường vùng trời xoay quanh. Mà Kenji Suzuki, ngay tại mảnh này cùng nhiệt trong hải dương lịch hành. Hắn nện bước cứng ngắc nhịp chân, một bước, vòng qua cuồng loạn biển người. Người chung quanh đều đang thét đảo, tại vùng vẫy cánh tay, chỉ có hắn, như một cái bị kéo ra tất cả tâm tình đũ linh, an tình đến đáng sợ. Cái kia tiểu tụy thân hình, cùng chung quanh không hợp nhau. Cái kia song chống rồng con mắt, cùng chung quanh cuồng nhiệt hình thành rõ ràng độ tương phản. Hắn cứ như vậy, coi như không thấy tất cả mọi người, trực tiếp đi lên thông hướng sân khấu bậc thang. Chúng ta muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy, chúng ta đại đông đảo võ sĩ tinh thần, chưa bao giờ tiêu vong. Nộ bù quả rủ mỉ chính giảng đến cao trào, khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một cái không nên xuất hiện ở nơi này bóng người. Một người mặc cũ nát quần áo nam nhân, chính từng bước đi đến hắn diễn thuyết này. Hắn diễn thuyết bị đánh gãy. Nộ bù quả rủ mỉ cau mày, trên mặt sục sôi trong nháy mắt bị không vui thay thế. Hắn hạ giọng, đối với mịp rổ phồn bên cạnh nam nhân kia nói: "Uy, vị tiên sinh này, mời ngươi xuống dưới, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương." Kenji Suzuki không để ý đến hắn. Hắn thậm chí không có liếc hắn một cái. Hắn chỉ là tiếp tục nện bước kia cứng ngắc nhịp chân, hướng chính giữa sân khấu đi đến. Nộ bù quả rủ mị sắc mặt triệt để trầm xuống, tại nhiều như thế người ủng hộ trước mặt bị một người điên quay chẳng tử, quyền uy của hắn nhận lấy khiêu chiến. "Đem hắn mang xuống cho ta." Hắn không che giấu nữa lửa giận của mình, đối với sân khấu hai bên đứng hai tên hộ vệ áo đen nghiêm nghị hạ lệnh: "Đừng ảnh hưởng của ta diễn thuyết." Hai tên dáng người khôi ngô, nét mặt lạnh lùng bảo tiêu ngay lập tức hiểu ý, một trái một phải, bước nhanh hướng phía Kenji Suzuki vây lại. Bọn hắn động tác giả dặn, không chút do dự, quả hương bổ loại đại thủ trực tiếp bắt lấy Kenji Suzuki mạnh khảnh cánh tay. Nhưng mà, trong dự đoán đem cái này nam nhân gầy yếu nhất lên kéo đi hình tượng, cũng không có phát sinh. Kenji Suzuki thân thể, như là mọc rễ một dạng, không nhúc nhích tí nào. Hai tên bảo tiêu sắc mặt biến hóa, gia tăng lực đạo trên cánh tay cơ thể đều sôi sục lên. Nhưng bọn hắn cảm giác chính mình bắt lấy, không là tay của một người cánh tay, mà là hai cây hàn chết trên mặt đất cốt thép. Đúng lúc này, Kenji Suzuki chậm rãi vừa quay đầu. Mặt của hắn đầu tiên là hướng bên trái bảo tiêu, sau đó lại chậm rãi chuyển hướng bên phải bảo tiêu. Tấm kia vàng như nến, không có chút huyết sắc nào trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Cặp kia trống rỗng, như là giếng cạn trong ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì thần thái. Sau đó, ngay tại hai tên bảo tiêu cùng dưới đài vô số một đôi mắt nhìn chăm chú, Kenji Suzuki khoe miệng bắt đầu lấy một loại cực độ chậm rãi, không bị khống chế tư thế, hướng lên tiến động. Một điểm, lại một điểm. Đạo kia đường con càng kéo càng lớn, càng kéo càng mở. Cuối cùng, một cái to lớn, ngoắc đến mang hai, cứ ngắt tới cực điểm nụ cười, nở rộ tại trên mặt hắn. Đó là một cái thuộc về thi thể nụ cười, tràn đầy cực hạn quỷ dị cùng điên cuồng. Bắt hắn lại cánh tay hai tên bảo tiêu, động tác trong nháy mắt đình trệ. Trên mặt bọn họ hung hãn cùng khó hiểu, nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một loại mở miệng trống không. Đúng lúc này, bọn hắn bộ mặt cơ thể cũng bắt đầu không nghe sai khiến mà co rúm. Khoe miệng không bị khống chế hướng lên toát ra. Hai cái giống nhau như lúc, không hề tức giận nụ cười ma quái hiện lên ở bọn họ trên mặt. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau động thủ! Nộ bù quả rủ mỉ phát giác được không đúng kình, nghiêm nghị quát lớn. Kia hai tên bảo tiêu bung lỏng ra tóm lấy Kenji Suzuki thủ. Bọn hắn như hai cái được thiết lập chương trình để tuyến con rối, động tác đều nhịp mà xoay người. Sau đó, nện bước đồng dạng cứng ngắc nhịp chân, xóm vai đi tới sân khấu biên giới. Tại toàn trường trong ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn đối với dưới đài hoảng sợ đám người, lấy một cái cực kỳ nguy hiểm góc độ, đầu lưng xuống, thẳng tắp mà té xuống. Ầm, ầm, hai cái chầm muộn, giận người tiếng va đập rõ ràng truyền khắp tất cả quảng trường. Không hề nghi ngờ, cổ đoạn mất. Một giây trước còn sống sờ sờ hai cái trắng hán, một giây sau liền thành hai cô ấm áp thi thể. Trên quảng trường tiết như núi kêu biển gầm cùng nhiệt huyên áo, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tiên tính giống như chết, vẹn vẹn kéo dài không đến một giây. A, một tiếng đủ để đâm rách bầu trời đêm hết lên, từ hàng trước nhất một nữ nhân trong miệng bạo phát ra, như là đốt lên kiếp nổ thùng thuốc nổ. Khủng hoảng, trong nháy mắt dữ bạo, đám người như là bị đầu nhập vào cự thạch mặt hồ, đột nhiên oanh tạc. Người chết á. Tiếng thét đảo, tiếng la khóc, hôn tạp cùng nhau. Mọi người như bị điên thôi táng, chen chúc, liều mạng mong muốn rời xa phần trước sân khấu. Dẫm đạp, trong nháy mắt phát sinh. Hiện trường triệt để lâm vào hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Mà trên sân khấu, nộ bù quả rủ mỹ nghị sĩ đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, hắn dùng cả tay chân hướng sau xê dịch, nơi đúng quần một mảnh nóng ướt. Hắn chỉ vào cái đó chậm rãi hướng hắn đi tới nam nhân, âm thanh run không còn hình dáng. Ngươi, ngươi đừng đến. Ngươi cái quái vật này. Kenji Suzuki không có dừng lại. Hắn từng bước một, đi đến nộ bù quả rủ mỹ trước mặt, dừng lại. Sau đó, hắn chậm rãi cúi người, đem tấm kia treo lấy nụ cười ma quái mặt, tiến tới nộ bù quả rủ mỹ trước mắt. Nộ bù quả rủ mỹ trong mắt cực hạn sợ hãi, tại cùng cặp kia trống rỗng con mắt đối mặt trong nháy mắt, đọng lại. Hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu vặn mèo, cuối cùng cũng bị dừng lại trở thành một cái giống nhau như lúc ngoắc đến mang thai nụ cười ma quái. Hắn đứng dậy, động tác cứng ngắc giống một bộ mới vừa từ trong phần mộ leo ra thi thể. Sau đó xoay người, đối mặt với sau lưng tòa kia do cứng rắn gỗ thật chế tạo diễn thuyết đài. Sau đó ngẩng đầu, đột nhiên hướng diễn thuyết đài đổ tới. Đông, trầm muộn tiếng vang, tiên huyết theo trán của hắn chảy xuống. Hắn lại không phát ra gì, lùi lại một bước, lần nữa đổ tới. Đông, 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 một lần, lại một lần. Hắn dùng đầu lâu của mình đối với kia cứng rắn diễn thuyết này tiến hành nguyên thủy nhất, máu tanh nhất va chạm, tiên huyết cùng óc tại trên sân khấu tùy ý vẩy ra. Cuối cùng, theo cuối cùng một tiếng vang trầm, thân thể hắn ầm vang ngã xuống đất. Kenji Suzuki chậm rãi ngồi thẳng lên. Trên người hắn, trên mặt tung vé đầy ấm áp chấm máu. Cái kia thân quần áo cũ rách bị nhiễm được loang lổ bát bác, có thể nụ cười trên mặt hắn không có chút nào sửa đổi. Hắn xoay người đối mặt dưới đài kia phiến đang tán loạn, thét lên, chạy trốn biển người. Nụ cười của hắn liệt được lớn hơn. Một cái đang liều mạng chạy trốn người trẻ tuổi, bởi vì tò mò, hoặc nói là bởi vì nào đó không cách nào kháng cự bản năng, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, ánh mắt của hắn đều cùng trên sân khấu cái đó máu me khắp người ma quỷ đối mặt. Người tuổi trẻ bước chân đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn kia hoảng sợ muôn dạng biểu tình, bắt đầu không bị khống chế bặm mẹo. Một cái nụ cười ma quái trên mặt của hắn chậm rãi hiện hiện. Mà liên tại cách đó không xa trong hỗn loạn, một đài nguyên bản dùng cho hiện trường trực tiếp camera, mặc dù bị đụng ngã trên mặt đất, nhưng ống kính lại tình cờ nhắm ngay sân khấu chính giữa. Trong màn hình, một tấm bị tiên huyết nhuộm dần, nụ cười ngoác đến mang thai, như là ác quỷ dáng lâm nhân gian mặt, chiếm cứ tất cả hình tượng. Chương 128, tử vong hội nghị 2, chương 128, tử vong hội nghị 2. Hội nghị hiện trường, hỗn loạn tương bừng. Cái đó vì quay đầu nhìn thoáng qua, mà bị ép cùng trên sân khấu ma quỷ đối mặt người trẻ tuổi, đừng chạy trốn bước chân. Sau đó, hắn đón lấy một cú vì tránh né đám người mà mất khống chế đánh tới ô tô, thẳng tắp vọt tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Người tuổi trẻ thân thể bị đâm đến bay lên, vẽ ra trên không trung nhất đạo đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Tài xế lái xe sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn đột nhiên đạp xuống phanh lại, gục trên tay lái kịch liệt thở dốc. Qua mấy giây, hắn mới run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cái đó ngã trong vũng máu thân ảnh. Sau đó, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia trên mặt, cho dù là bị tiên huyết cùng bụi đất bao trùm, vẫn như cũ treo lấy cái đó quỷ dị, vô sinh cơ nụ cười. Bát tài đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Đang lúc hắn hoang mang lo sợ thời điểm, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn diễn trên bục giảng kèn dị Suzuki. Rất nhanh, hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu không bị khống chế co quắp, miệng chậm rãi thoát ra. Một giây sau, hắn phủ lên đảo cản, đột nhiên đem đạp cần ga tận cùng, ô tô phát ra một hồi chói tai bánh minh, cao tốc hướng người phía sau nhóm đánh tới. A a a, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mảnh này vốn chỉ là cuồng nhiệt hội nghị quảng trường, trong mấy phút ngắn ngủi, triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người vì sợ hãi, bởi vì tò mò, hoặc là vẹn vẹn là theo bản năng mà quay đầu nhìn phía cái đó đứng ở chính giữa sân khấu, như là địa ngục trở về tu la loại thân ảnh. Sau đó, bọn hắn dừng bước. Trên mặt của bọn hắn hiện ra cùng khoản nụ cười ma quái. Một cái giày tây trung niên nam nhân cười lấy phóng tới bên cạnh bức tường, đâm đầu vào đi. Một đánh đóng vai mốt cô gái trẻ tuổi cười lấy vượt qua cầu vượt hàng rào, đối với phía dưới hoảng sợ đám người giang hai cánh tay, thả người nhảy xuống. Một đám vừa mới còn đang ở hô to thiên chu quốc tặc cánh phải thanh niên cười lấy lẫn nhau xoay đánh nhau, dùng răng, dùng móng tay, dùng tất cả có thể dùng thủ đoạn điên cuồng mà công kích tới lẫn nhau, mãi đến khi máu thịt bé bét, rốt cuộc không thể động đậy. Tiêu thảm, tiêu khóc, xương cốt vỡ vụn giòn vang, hôn tạp cái kia ma quái, y mắng mỉm cười, tạo thành một bức kỳ quái tận thế bức tranh. Mà kẻ đầu tiêu, Kenji Suzuki, đối với mảnh này do hắn tự tay tạo ra địa ngục, phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn thậm chí không tiếp tục quay đầu nhìn một chút, mà là xoay người, phân biệt một chút phương hướng, mở ra kia cứng ngắc được như là để tuyến con rối nhịp chân, hướng phía xa xa đèn đuốc sáng trưng, lầu cao san sát trung tâm thành phố cờ bờ giờ, từng bước đi đến. Không biết đã qua bao lâu, một cái cưỡi lấy xe điện người giao hàng, vì đi tắt, khẽ hát ngập vào đầu này bình thường yên lặng đường nhỏ. Khi hắn vòng qua cửa ngõ, cảnh tượng trước mắt nhường hắn đột nhiên nắm phanh lại. Xe điện két két một tiếng dừng lại. Người giao hàng trên mặt thư giãn thích ý trong nháy mắt ngưng kết. Thi thể. Đây đất đều là thi thể. Lấy các loại không thể tưởng tượng tư thế, ngã vào trong vũng máu. Tất cả quảng trường an tĩnh đến đáng sợ. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy dùng mình chính là, mỗi một cái người đã chết, bất kể tử trạng cỡ nào thê thảm, trên mặt đều treo lấy một cái giống nhau như lúc, nụ cười ma quái. Mẹ, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, hắn bị vết tưởng, tại chỗ đều phun ra. Vài giây đồng hồ về sau, hắn mới luôn cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, nói năng lộn xộn mà bấm điện thoại báo cảnh sát.
Uy,
cảnh sát sao?
Mau tới a.
Nơi này toàn bộ là người chết. Bọn hắn tất cả đều đang cười. Cùng một thời gian, đồn cảnh sát trung tâm chỉ huy. Chói hai chuông điện thoại hết đợt này đến đợt khác, tất cả đại sảnh loạn thành một nồi cháo. Báo cáo. Shinjuku ba đinh mắt phát sinh đại quy mô giẫm đạp sự kiện.
Không đúng,
là tập kích khủng bố. Có người trên đường không khác biệt công kích người qua đường. Trung tâm chỉ huy, ta chỗ này tiếp vào báo cáo, hư hư thực thực khí độc tiết lộ. Rất nhiều người xuất hiện ảo giác, tại tự mình hại mình. Vô số mâu thuẫn, hỗn loạn, nhưng lại đều chỉ hướng cùng một chàng thai nạn điện thoại báo cảnh sát, trong nháy mắt bị đánh bạo. Trực ban quan chỉ huy, một tóc hoa dâm cảnh sát thâm niên, nghe lấy trong thai nghe truyền đến từng cái nghe rợn cả người báo cáo, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Hắn đột nhiên chụp vang cái bàn. Toàn thể chú ý, đem lần này sự kiện định nghĩa là cấp cao nhất cấp tập kích khủng bố. Phong tỏa xin rủ cụ tất cả chủ yếu đường giao. Tất cả tuần tra đơn vị ngay lập tức hướng trung tâm quảng trường tụ tập. Tiếng còi cảnh sát trong nháy mắt vang vọng tất cả thành thị bầu trời đêm. Một cấu ngay tại phụ cận tuần tra xe cảnh sát tiếp vào chỉ lệnh, ngay lập tức quay đầu xe. Trên xe, hai tên kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát tuần tra, Tạ Nạ Cả cùng Sato, biểu tình nghiêm túc. Tình huống thế nào? Tình cảnh lớn như vậy. Tuổi nhỏ hơn một chút Sato cao mày. Không biết, Tạ Nạ Cả cầm tay lái, nghe lấy đều không thích hợp. Đúng lúc này, Sato đồng tử co rụt lại, hắn chỉ về đằng trước cách đó không xa lối đi bộ. Tạ Nạ Cả, nhìn xem người kia. Tạ Nạ Cả theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình tiểu tụy nam nhân, chính máu me khắp người mà trên đường tập tễnh mà đi, như một cái không có linh hồn zombie. Dừng xe. Xe cảnh sát thắng gấp một cái, đứng tại bên đường. Hai tên cảnh sát ngay lập tức xuống xe, rút ra súng lục, một trước một sau mà bọc đánh đi qua. Đứng lại. Cảnh sát. Tạ Nạ Cả quát lớn, họng súng vững vàng nhắm ngay cái thân ảnh kia. Giơ tay lên, để cho chúng ta nhìn thấy. Kenji Suzuki dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người lại. Bên đường ánh đèn neon chiếu sang cái kia trương bị tiên huyết cùng ô uế bao trùm mặt. Tạ Nạ Cả cùng Sạ Tổ thấy rõ hắn hình dạng trong nháy mắt, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Kia không giống như là một tấm người sống mặt. Trên gương mặt kia treo lấy một cái to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, cứng ngắc đủ cười. Một luồng khí lạnh không tên theo hai tên cảnh sát thâm niên xương sống leo lên. Ngươi là ai? Tạ Nạ Cả cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Ngươi vừa rồi tại ở đâu làm gì? Kenji Suzuki không trả lời. Nụ cười trên mặt hắn liệt được càng mở. Một giây sau, Tạ Nạ Cả cùng Sạ Tổ trên mặt cảnh giác cùng hung ác đột nhiên cứng lại rồi. Khuôn mặt của bọn họ cơ thể bắt đầu không bị khống chế co rúm, khoe miệng cũng chầm rãi hướng lên vắt ra. Một cái, hai cái, giống nhau như lúc, không hề tức giận nụ cười ma quái hiện lên ở bọn họ trên mặt. Trung tâm chỉ huy vô tuyến điện trong truyền đến điều hành viên vội vàng kêu gọi. Tuần tra bảy tổ báo cáo vị trí của các ngươi cùng tình huống. Nghe được xin trả lời. Tạ Nạ Cả trong tay bộ đàm trượt xuống trên mặt đất. Hắn không trả lời. Hắn chỉ là cười lấy, chậm rãi giơ lên trong tay súng lục. Hắn đối diện Sato cũng làm ra hoàn toàn nhất trí động tác. Hai người cách vài mét khoảng cách, trên mặt mang đồng dạng nụ cười, xa xa đối mặt. Sau đó, bọn hắn đều nhìn mà, đem nòng súng lạnh như băng, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Ầm, ầm. Hai cái súng băng lên, tại yên tĩnh trên đường phố có vẻ đặc biệt chói tai. Tuần tra bảy tổ mất liên lạc. Lặp lại, tuần tra bảy tổ mất liên lạc. Trung tâm chỉ huy nhìn trên màn ảnh trong nháy mắt biến mất hai cái tín hiệu điểm, quan chỉ huy tâm chìm đến đáy cốc. Ngay lập tức điều lấy bọn hắn trên xe cảnh sát camera hành trình. Còn có bên đường tất cả theo dõi. Lập tức, vài giây đồng hồ về sau, từng đoạn hình tượng bị chuyển về trung tâm chỉ huy màn hình lớn. Bọn hắn nhìn thấy kia hai tên cảnh sát thời khắc cuối cùng, nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười ma quái kia, nhìn thấy bọn hắn không chút do dự đối với mình bóp lấy cò súng. Tất cả chỉ huy đại sảnh tiến tính giống như chết. Tất cả mọi người bị này không thể nào hiểu được khủng bố hình tượng chấn nhất rồi. Kiểm tra, tra cho ta cái này máu me khắp người nam nhân. Hắn là ai? Quan chỉ huy tiếng gào thét phá vỡ yên lặng. Rất nhanh, Kenji Suzuki tư liệu bị điều ra đây. Cái kia có thể xưng bi thảm gần đây trải nghiệm, thanh thanh sở sở biểu hiện ở trên màn ảnh, bạn gái bị lăng nhục sau tự sát, mẫu thân bởi vì thiếu nợ phí ống chết, mà kẻ đầu tiêu chính là tối nay hội nghị những kia cánh phải ác ôn. Đây là trả thù. Một cái phân tích viên tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, xin dù cụ ba đinh mục đích tập kích khủng bố chính là người này tạo thành. Mà theo sát phía sau, cái khác nhân viên kỹ thuật điều lấy ra theo dõi cùng hiện trường trực tiếp quay video cũng bằng chứng điểm này. Quan chỉ huy nhìn chằm chằm trên màn hình cái đó chậm rãi đi xa, dính đầy vết máu bóng lưng, lại liếc mắt nhìn chiếu lại trong cảnh sát tự sát hình tượng. Một cái điên cuồng nhưng duy nhất giải thích hợp lý ở trong đầu hắn thành hình. Xác suất rất lớn. Thanh âm của hắn lạnh băng mà run rẩy, hắn mang theo một loại chúng ta chưa bao giờ nghe tiểu mới thần kinh độc tố, vũ khí sinh hóa. Hắn đột nhiên một quyền nện ở đài điều khiển bên trên. Này không là một người, đây là một hồi hành tẩu ổ dịch. Quan chỉ huy nắm lên thông hướng toàn thành phố cảnh dụng kênh màu đỏ microphone, thanh âm của hắn mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, truyền khắp mỗi một xe cảnh sát, mỗi một cái cảnh sát lốt hai. Tất cả đơn vị chú ý. Về xin rủ cụ sự kiện mới nhất chỉ lệnh. Kẻ tình nghi, Kenji Suzuki, xác nhận mang theo chí mạng, không phải truyền thống đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hiện tại, ta trao quyền tất cả nhân viên, tại cảnh ngộ mục tiêu về sau, có thể không cảnh cáo sử dụng chí mạng võ lực. Lặp lại, không cảnh cáo, giết chết không cần luận tội. Trên màn hình, đại biểu cho kẻn dị Suzuki điểm sáng, chính bất thiên bất ỷ, hướng phía tất cả đông đảo phồn hoa nhất, dân số dày đặc nhất trái tim khu vực, chậm rãi di động, không tiếc bất kỳ giá nào. Quan chỉ huy đối với mỹ thổ phồn, phát ra cuối cùng gầm gừ, quyết không thể nhường hắn, đi vào cờ bờ giờ. Chương 129, bị người ác ma chương 129, bị người ác ma. Tóc hoa dâm chỉ huy quan đối với mịt rộ phồn phát ra gầm gừ, còn đang ở mỗi người bên thai quanh quẩn. Đây là đánh cược tất cả đồn cảnh sát, thậm chí tất cả đông đảo mặt mệnh lệnh. Sắt, đặc thù tấn công bất ngờ bộ đội, thứ nhất, tiểu đội thứ ba đã xuất động. Bán địa phân đội đã bố trí tại mục tiêu đi tới lộ tuyến bên trên chế độ sở hữu cao điểm. Tất cả đường giao phong tỏa hoàn tất. Chúng ta đem hắn vào trong lồng. Từng đầu báo cáo truyền đến, trên màn hình lớn, đại biểu cho tinh nhuệ đặc công lam sắc quan điểm, từ bốn phương tám hướng, hướng phía cái đó lẻ loi trơ trọi điểm sáng màu đỏ, tạo thành một cái gió thổi không lọt lưới bao vây. Bọn hắn là đông đảo đối nội rất kiếm sắc bén, là xử lý đẳng cấp cao nhất bạo lực phạm tội cuối cùng vũ khí. Giờ phút này, thanh kiếm này đang muốn nhắm ngay một cái máu me khắp người nam nhân, nhất định phải đem hắn cản lại. Chỉ huy quan gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Xin dù cụ ngã tư đường, trước nay chưa có trống trải. Tất cả cỗ xe đều bị cản dừng ở xa xa, chói tai tiếng còi cảnh sát từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng lại bị ngăn cách tại đây phiến khu vực chân không bên ngoài. Kenji Suzuki bước chân ngừng lại. Ở trước mặt hắn, hơn 10 người võ trang đầy đủ đặc công đã hợp thành nhất đạo phòng tuyến thép. Bọn hắn mặc trầm trọng toàn phong bế thức phòng hóa phục, trên mặt mang ngăn cách tất cả khí độc mặt nạ phòng độc, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Trong tay đen nhánh ạ xuất phẩm, họng súng chố lóe ra lạnh băng kim loại sáng bóng. Ở trung quanh trên nhà cao tầng, chỉ ít có 3 cái chỗ nấp màu đỏ laser đã vững vàng khóa chặt tại Kenji Suzuki cái trán, trái tim cùng mi tâm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn sẽ tại không một giây bên trong bị đánh thành một đám thịt vụn. Mục tiêu đã khóa chặt. Hắn dừng lại. Sát đội trường âm thanh thông qua mã hóa thông tin, tỉnh táo truyền về trung tâm chỉ huy. Tùy thời có thể khai hỏa. Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người nín thở. Chỉ huy quan cầm ống nói thủ, vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh chính truyền lên về hình tượng. Trong tấm hình, Kenji Suzuki đều như thế đứng bình tĩnh, toàn thân vết máu ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn không có phản kháng, không có chạy trốn, thậm chí không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn chỉ là tại mười mấy chi vũ khí hạng nặng vây quanh dưới, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cách mấy mét khoảng cách xa, cách các đặc cảnh trầm trọng mặt nạ phòng độc. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn rơi vào mỗi người trên ánh mắt. Sau đó, hắn cười. Cái đó to lớn đến xé rách khoe miệng, cứng ngắc đến không giống người sống nụ cười ma quái, lại một lần nữa nở rộ. Không có âm thanh, thậm chí không có không khí lưu động. Đây là một loại siêu việt vật lý phát tác, đến từ cao hơn chiều không gian xâm nhiễm. Mở. Sát đội trường âm thanh tại tần số truyền tin trong vang lên, lại chỉ tới kịp gạt ra nửa cái âm tiết. Tiếp lấy liền mang lên một tia không thể nào hiểu được kinh ngạc cùng hỗn loạn. Có chuyện gì vậy? Tay của ta. Khống chế. Ta khống chế không nổi cơ thể của ta. A. Yếu. Tần số truyền tin trong nháy mắt bị các loại hoảng sợ, không thành giọng tạm âm chỗ lấp đầy. Trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn. Tất cả đến từ đặc công mũ giáp camera hình tượng, đều có thể nhìn thấy đồng đội tình hình. Đó là từng trương bị mặt nạ phòng độc bao trùm mặt. Đúng lúc này, tại dưới mặt nạ, tất cả mọi người khoe miệng, cũng bắt đầu lấy một loại hoàn toàn đồng bộ tần suất, không bị khống chế hướng lên vách ra. Cho dù cách mặt nạ, cái kia ma quái độ cong cũng có thể thấy rõ ràng. Một giây sau. Ầm, tất cả theo dõi màn hình. Tập thể bạo thành một mảnh trướng mắt đông tuyết, bén nhọn tạc âm, tràn ngập tất cả chỉ huy đại sảnh. Hình tượng, nhanh khôi phục hình tượng. Nhân viên kỹ thuật điên cuồng mà đập bàn phím. Ngã tư đường, xa xa đang tập kích ghé vào sân thượng biên giới, từ trong ống ngắm nhìn thấy hắn đời này đều không thể quên, rất hoang đường, cũng rất một màn kinh khủng. Những kia vừa mới còn sát khí đằng đằng, đại biểu cho đông đảo thông thường chiến lược mạnh nhất sát các đội viên, giờ phút này đều cứng ngắt đứng tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn, cách mặt nạ đều mang loại đó nụ cười quỷ dị. Một cái đội viên cười lấy, chậm rãi giơ lên trong tay ạ xuất phẩm, sau đó dùng bắn súng một chút lại một chút hung hăng đánh tới hướng mũ giáp của mình. Ầm ầm ầm, trầm muộn tiếng va đập tròn kiên cố mũ giáp bị nện được lom xuống biến hình, máu tươi từ khe hở bên trong cốt cốt chảy ra. Một tên khác đội viên cười lấy, từ bên hông cởi xuống một quả lựu đạn, thuần thục nổ bảo hiểm tiêu. Sau đó hắn hé miệng bình tĩnh đem viên kia lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cục sắt nhét vào trong miệng của mình. Còn có hai tên đội viên cười lấy, mặt đối mặt mà đứng. Bọn hắn chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay lẫn nhau trái tim. Sau đó, đồng thời bóp lấy cò súng. Cộc 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 cộc. Họng súng ánh lửa, tại bọn họ nụ cười ma quái làm nổi bật dưới, như một hồi thịnh đại khói lửa. Tay bắn tỉa cảm giác máu của mình đều nhanh muốn đông kết. Hắn nghĩ thoáng thương. Hắn nghĩ bắn giết cái đó chế tạo đây hết thảy ma quỷ. Ngón tay của hắn đã đặt ở trên cò súng. Thế nhưng, hắn chụp bất động. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đang tước đoạt hắn đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Hắn kinh hãi phát hiện, bộ mặt của mình cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế có gắp. Khoe miệng đang chậm rãi dương lên. Không, không muốn. Hắn ở đây trong lòng điên cuồng mà hò hét, nhưng thân thể lại phản bội ý chí của hắn. Trong ống ngắm, cái đó máu me khắp người nam nhân vẫn như cũ treo lấy bộ kiếp như địa ngục nụ cười, lặng lặng nhìn hắn. Tay bắn tỉa cười. Hắn cười lấy, vung xuống trong tay thương. Sau đó, dùng chân linh xảo ôm lấy súng bắn tỉa có súng. Nòng súng lạnh như băng, chậm rãi thay đổi phương hướng, nhắm ngay chính hắn cái cằm. Bèn, lưu đạn nổ tung ánh lửa, tại ngã tư đường trung ương, phóng lên tận trời. To lớn sóng xung kích đem hết thảy chung quanh đều tung bay. Tiếng súng, tiếng nổ, cuối cùng đều trở nên yên lặng. Khói lửa tàn đi, ngã tư đường chỉ còn lại đầy đất tàn hài cùng thi thể, cùng từng bãi sền sệt vết máu. Kenji Suzuki, lông tóc không thương mà từ kia phiến nhân gian luyện ngục trong đi ra. Trên người hắn vết máu lại nhiều hơn mấy phần. Dưới chân hắn nhịp chân vẫn như cũ cứng ngắc, vẫn như cũ kiên định. Hắn tiếp tục hướng phía trung tâm chợ phương hướng, từng bước một đi tới. Đồn cảnh sát trung tâm chỉ huy, một mảnh yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, mặt xám như cho tàn. Trên màn hình lớn vẫn như cũ là chói tai bông tuyết, nhưng vừa vặn trận kia đơn phương đồ sát đã là cấn tại mỗi cái bộ não người trong. Toàn phong bế thức phòng hóa phục vô dụng, tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng vô dụng. Tại nam nhân kia trước mặt, cảnh sát vẫn lấy làm kiêu ngạo, tất cả đều thành một chuyện cười. Chỉ huy quan bất lực rũ tay xuống cánh tay, trong tay mịt rổ phồn lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn thua triệt triệt để. Bọn hắn đối mặt căn bản không phải cái gì phần tử khủng bố, cũng không phải cái gì vũ khí sinh hóa, đó là một loại không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng, không cách nào chiến thắng hình người thiên hai. Ngay tại tất cả đồn cảnh sát đều lâm vào tuyệt vọng thâm viên lúc, một người kỹ thuật viên đột nhiên chỉ vào trong góc một cái không đáng chú ý màn hình, phát ra biến điệu thét lên. Nhìn xem chỗ nào. Mọi người đột nhiên quay đầu, đó là một đoạn đến từ mạng lưới trực tiếp dành trước quay video, đến từ trước đó hội nghị hiện trường một đài bị đụng ngã camera. Ống kính góc độ vô cùng xảo trá, nhưng tình cờ đem vừa mới hội nghị hiện trường phát sinh tất cả đều mơ hồ ghi xuống. Càng chết là đoạn video này tại vài phút trước bị người truyền lên đến liên bang công khai trên internet, tiêu đề nhìn thấy mà giật mình. Đông đảo kinh hiện mỉm cười ác ma. Video cuối cùng như ngừng lại kẻn dị Suzuki tấm kia bị tiên huyết nhuộm dần, nụ cười ngoắc đến mang thai trên mặt. Một cái mắt, đầu này video tại tất cả liên bang thế giới internet trong bị triệt để dẫn bạo. Vô số điểm kích, phát, bình luận như bệnh độc giống nhau điên cuồng quyết tán. Chương 130, lệ quỷ cùng chuyện lạ tổng hợp thể. Chương 130, lệ quỷ cùng chuyện lạ tổng hợp thể. Liên bang quỷ dị điều tra cục, trung ương dữ liệu đại sảnh. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tích tích tích, còi báo động chói tai còn đang ở điên cuồng vang lên, nhưng đã không có người để ý ánh mắt mọi người, đều gắt gao đứng tại màn ảnh chính thượng đoạn kia mới vừa từ đông đảo truyền về, được mệnh danh là đông đảo kinh hiện mỉm cười ác ma. Video hình tượng mơ hồ mà lay động, tràn đầy hỗn loạn thét lên cùng chạy trốn đám người. Nhưng tất cả những thứ này đều thành cái đó đứng ở diễn chính giữa bục giảng nam nhân bối cảnh tấm. Hắn chỉ là đứng, liền để một hồi cùng nhiệt hội nghị biến thành một hồi máu tanh đổ sát. Càng kinh khủng chính là, đầu này video như ác nhất tính bệnh độc, tại liên bang thế giới internet trong hiện lên dãy số nhân quyết tán. Vô số diễn đàn, xã giao giới truyền thông, trong nháy mắt bị cái này quỷ dị video soát màn hình. Vô số tò mò người, ôm hiếu kỳ, chất vấn tâm tính, ấn mở video. Đương nhiên, tại video truyền đến liên bang quỷ dị điều tra cục trong sau đó, nam nhân nụ cười trên mặt bị đánh lên màu đen bạch men. Từng có ứng đối mô nhân ô nhiễm kinh nghiệm, này đã trở thành biến thành thủ tục quen thuộc xử lý phương thức. Ngụy công, video đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn tiến hành mức độ lớn nhất chặn đường cùng xóa bỏ. Một tên bộ phận kỹ thuật chủ quản sắc mặt trắng bệnh mà báo cáo. Nhưng mà, đã quá muộn. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút, liên bang cảnh nội quan sát qua cái kia video nhân số đã vượt qua 300 vạn. Trong đó tuyệt đại bộ phận IP ở vào đông đảo. Ngụy công sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn nhìn trên màn ảnh, Kenji Suzuki tấm kia bị đánh lên màu đen gạch men mặt. Tạm thời gọi nó là mỉm cười ác ma đi. Rất hiển nhiên, nó không phải chuyện lạ, vì nó sát nhân là không khác biệt, không có phát động quy luật mà theo, chí ít cho đến trước mắt là như thế này. Mà nó cũng không phải lệ quỷ. Giọng Ngụy công rất nhẹ, lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lệ quỷ có oán, có thủ, có mục tiêu rõ rệt. Một sáng báo thù hoàn thành, oán khí liền biết tiêu tán. Nhưng vật này, nó tại báo thù sau đó cũng không có dừng lại. Nó đem tự thân oán hận hóa thành không khác biệt sát lục, hướng toàn bộ thế giới quyết tán. Hắn dừng lại một chút, nói từng chữ từng câu. Nó gồm cả lệ quỷ vô điều kiện phát động cùng chuyện lạ truyền bá tính. Đây là một loại chúng ta chưa từng thấy qua, hoàn toàn mới quỷ dị hình thái. Là lệ quỷ cùng chuyện lạ tổng hợp thể. Truyền mệnh lệnh của ta. Ngụy công đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường. Đem cái kia quỷ dị chính thức đánh số là danh sách 012 nguy cười ác ma. Bởi vì tạm thời không có phát hiện nguy cười ác ma năng lực thông qua nhận thức hoặc là truyền bá hình ảnh sát nhân, uy hiếp đẳng cấp, tạm định là A cấp. Đồng thời, mật thiết chú ý phía sau tục phát triển, như còn có chúng ta không rõ ràng quy tắc. Nó tùy thời có khả năng bị sửa đổi là S cấp. S cấp, diệt quốc cấp. Hai chữ này làm cho cả đại sảnh không khí đều đọc lại. Hiện tại, ngay lập tức cho ta kết nối đông đảo thủ tướng phủ tối cao tần số truyền tin. Do Ngụy công mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Vài giây sau, trên màn hình xuất hiện một người mặc tây trang, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, chính là đông đảo đương nhiệm thủ tướng, Tiểu Giác Tự. Ngụy công, đêm khuya điện báo, có cái gì khẩn cấp sự vụ sao? Tiểu Giác Tự giọng nói mang theo một loại quan phương khách sáo, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cố khó mà che giấu ngạo mạn. Ngụy công không cùng hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Giác Tự thủ tướng, xin dù cụ chuyện đã xảy ra, các ngươi cũng đã hiểu rõ. Đây không phải là tập kích khủng bố, cũng không phải cái gì vũ khí sinh hóa. Đó là một cái siêu tự nhiên sự kiện, một cái danh hiệu là nguy cười ác ma quỷ dị. Hắn chỉ trên màn hình Kenji Suzuki. Người này chính là ô nhiễm đầu nguồn. Nhưng thông thường võ lực đối với hắn vô hiệu, bất kỳ cái gì cố gắng dùng mắt thường quan sát, khóa chặt hắn hành vi, đều sẽ bị trong nháy mắt lây nhiễm. căn cứ liên bang chúng ta quỷ dị điều tra cục chuyên nghiệp phán đoán, ta đề nghị ngay lập tức do chúng ta phái ra chuyên nghiệp thu nhận tiểu đội tham gia, đây là hiện nay duy nhất năng lực khống chế tình thế cách. Ngụy Công lời nói, lời ít ý nhiều. Nhưng mà, Tiểu Giác Tự sau khi nghe xong, lại cười khẽ một tiếng. Ngụy Công, cảm tạ ngươi hảo ý. Ngữ khí của hắn trở nên cường ngạnh. Nhưng ta nghĩ nhắc nhở ngươi, đông đảo chủ quyền độc lập. Chúng ta có năng lực, cũng có lòng tin xử lý tốt chính mình nội bộ sự vụ. Chúng ta cường đại lực lượng phòng vệ, đủ để đem cái này nguồn ô nhiễm đầu ép thành bụi phấn. Cũng không nhọc đến tiền điều tra cục các bằng hữu phí tâm. Lúc này đông đảo đang đứng ở mưu cầu độc lập cùng liên bang quan hệ sốt sắng nhất thời kỳ. Theo Tiểu Giác Tự, cái này bản chất thượng cũng bất quá là liên bang mượn cơ hội nhúng tay đông đảo nội chính lại một cái lấy cớ thôi. Ngươi căn bản không rõ mặt ngươi đúng là cái gì. Do Ngụy Công đột nhiên đề cao, đây không phải dựa vào nhiều người, dựa vào vũ khí tiên tiến đều có thể giải quyết vấn đề. Các ngươi ngạo mạn, sẽ để cho tất cả đông đảo, thậm chí là liên bang, đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đủ rồi. Tiểu Giác Tự đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Đây là đông đảo nội chính, chính chúng ta sẽ xử lý. Đô, thông tin bị đối phương đơn phương mà thô bạo của máy. Chết tiệt. Ngụy Công hung hăng một quyền nện ở đài điều khiển bên trên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đen xuống màn hình, nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Hắn tức giận không phải đông đảo từ chối. Hắn tức giận chính là, bọn này ngu xuẩn, có lẽ sẽ dùng ngu xuẩn nhất phương thức, tự tay mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. Cùng lúc đó, đông đảo, Hoành Tu Hạ căn cứ quân sự, dưới đất trung tâm chỉ huy. Một tên vai kiêm tướng tinh lực lượng phòng vệ sĩ quan, chính hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt to lớn theo dõi tường. Trên tường phân chia ra trên trăm cái hình tượng, chính thời gian thực trực tiếp lấy một bức nhân gian địa ngục cảnh tượng. Đã từng phồn hoa cờ bờ giờ phút này đã triệt để tê liệt. Từng tòa nhà chọc trời, không ngừng có bóng người mang theo nụ cười ma quái, như là hạ như sủi cảo thả người nhảy xuống, tại mặt đất ném ra từng đóa huyết hoa. Trên đường phố rộng rãi, vô số mất khống chế ô tô liên hoàn chạm vào nhau, giấy lên trùng thiên ánh lửa, màu đen khói đặc quẩn quẩn dâng lên. Hoảng sợ đám người như con ruồi mất đầu giống nhau chạy trốn tứ phía, có thể chạy trước, liền sẽ có người đột nhiên dừng bước. Sau đó, chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra cái đó cùng khoảng, cứng ngắc nụ cười. Một giây sau, bọn hắn liền biết không chút do dự, đối với bên cạnh gần đây người, triển khai điên cuồng nhất công kích. Sát lục cùng tử vong, đang tỏa thành thị này trái tim khu vực, điên cuồng lan tràn. Tướng quân, thủ tướng phủ tử mệnh lệnh. Bất chấp đại giới, khống chế ô nhiễm quyết tán. Tướng quân, thứ nhất, đệ tam cơ động sư đề xuất trợ giúp. Phòng tuyến của bọn hắn sắp bị vỡ tung. Tướng quân, thị dân cầu cứu điện thoại đã đánh nổ. Vô số thông tin đề xuất cùng báo cáo, giống như là thủy triều vào tới, dường như muốn đem tên này sĩ quan bao phủ. Câm miệng. Sĩ quan phát ra một tiếng như dã thú gầm gừ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hiện tại lại phân ra gì bộ đội trên đất liền bước vào trung tâm thành phố, chính là để bọn hắn đi chịu chết. Mặc kệ là binh lính bình thường hay là tinh nhuệ đang tập kích, chỉ cần ánh mắt của bọn hắn thông qua bất luận cái gì thiết bị nhìn thấy nam nhân kia, kết cục cũng chỉ có một. Chết. Nhất định phải tại không có trông thấy tình huống của hắn dưới, giết chết hắn. Một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ ở trong đầu hắn ầm vang quanh tạc. Hắn đẩy ra ngăn tại trước mặt thông tin viên, lảo đảo mà vọt tới bàn điều khiển trước, đoạt lấy cái đó kết nối lấy căn cứ không quân màu đỏ microphone. Khẩn cấp chỉ lệnh tác chiến. Khẩn cấp chỉ lệnh tác chiến. Xuất động F-35. Ngay lập tức. Lập tức. Mục tiêu. Xin dù củ cờ bờ giờ, tọa độ ít. Nguồn ô nhiễm khu vực hải tâm. Microphone đầu kia không quân chỉ huy quan không còn nghi ngờ gì nữa bị mệnh lệnh này hù dọa. Tướng quân. Chỗ nào là trung tâm thành phố? Ngài xác định. Ta xác định. Si quan quát. Trao quyền sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng ba chữ. Thợ mộ ba dịp. Trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người bị ba chữ này cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Dùng đạn nhiệt áp, oanh tạc quốc gia mình phồn hoa nhất thủ đô trái tim. Đây là điên rồi. Nhưng tên quan quân kia chỉ là nhìn chằm chằm trong màn hình. Trong tấm hình, cái đó máu me khắp người thân ảnh, Kenji Suzuki, chạy tới thành thị phồn hoa nhất ngã tư đường trung ương. Hắn dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia trống rông con mắt vẫn nhìn chung quanh do hắn một tay tạo ra tận thế cảnh tượng, khoe miệng kia kinh khủng nụ cười liệt được càng mở. Hắn tựa hồ tại thưởng thức kiệt tác của mình. Cũng đúng lúc này, ở phương xa đường chân trời bên trên, một cái nhỏ bé hấp điểm, chính lấy xe rách không khí tốc độ siêu thanh, gào thét mà đến. Tại nó lạnh băng cánh phía dưới, treo đầy là đủ để đem toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hóa thành biển lửa cùng chân không, chiến tranh hiện đại đỉnh phong lực lượng bị diệt. Đợt, cầu truy càng, ngày mai chương tiết sẽ rất đặc sắc cái gọi là diệt quốc cấp, đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy.